Chương 01, xa xôi chi địa chương 01, xa xôi chi địa Ôn Cố thành thị bị chiến tranh hòa mình đất chết, thiết bị điện tử cùng mạng lưới thông tin lạc sụp đổ, vô số kiến trúc trở thành phế tích. Đại biểu cho thành thị văn hóa, truyền thừa mấy trăm năm cổ kiến trúc, cùng nhà bảo tàng, hủy đến triệt để. Tương tự tình hình ở thế giới các nơi xảy ra. Ôn Cố cùng người nhà bị ép rời đi quê hương, tiến về có quân đội đóng giữ, tương đối có trật tự thành thị. Chan chọc nhiều địa, người một nhà rốt cục tại mới thành thị ở lại. Phụ mẫu gia nhập nơi đó văn vật bảo hộ tổ chức, tiến hành chữa trị giám định các loại công việc, học thức của bọn hắn có được thích hợp nhất nơi hội tụ. Ôn Cố một lần nữa nhập học. Một năm rồi lại một năm, chiến loạn chậm lại, trật tự mới tại chủ kiến, càng nhiều thành thị có được quân đội đóng giữ. Văn hóa di sản bảo hộ lại lần nữa đắp lên tầng cường điệu, Ôn Cố phụ mẫu bị sắp xếp càng cao hơn một cấp tổ chức, lâu dài bên ngoài công việc. Chính Ôn Cố thì lưu tại cái này thứ hai quê hương, tiếp tục việc học. 22 tuổi, Ôn Cố hoàn thành việc học, không có theo phụ mẫu an bài đi an toàn ổn thỏa cương vị, mà là gia nhập một cái cổ văn vật tìm kiếm đoàn đội, đi những cái kia chiến loạn tạo thành thành thị hoặc thôn trấn phế tích, những cái kia đã từng có nhà bảo tàng, quán hoặc là cổ di tích địa phương, tìm kiếm còn sót lại văn vật. Thu phụ mẫu ảnh hưởng, hắn đối đây càng cảm thấy hứng thú. Phía ngoài náo động chưa hoàn toàn lắng lại, mỗi một lần ra ngoài đều là gặp nguy hiểm. Ôn Cố có nhất định sức tự vệ, lại thêm đoàn đội tương trợ, cùng một chút mới khoa học kỹ thuật thủ đoạn, phương diện an toàn cũng coi như có bảo hộ. Lại là một lần ra ngoài trở về. Trong nhà cửa sổ bị thật dày lưới bảo vệ phong tỏa, Ôn Cố gõ gõ sắt vách cửa. Một lát sau, sắt vách cửa mở ra, tuổi tác tương tự nữ hài thăm dò nhìn qua. Nhìn thấy là Ôn Cố, nàng cười nói, "Trở về." Vị này hàng xóm cũng là Ôn Cố bạn học thời đại học, sau khi tốt nghiệp tại cộng đồng công việc. Ôn Cố ra ngoài lúc, nàng hỗ trợ nhìn một chút phòng, để phòng lòng mang ý đồ xấu người xâm nhập. Tòa thành thị này mặc dù có quân đội đóng quân, cộng đồng cũng có đồn cảnh sát, nhưng chỉ có thể nói không có lớn bạo loạn, chỗ tối vẫn là thật nhiều cất giấu nhiễu loạn. Có người nhìn chằm chằm một chút cũng càng yên tâm. "Đúng vậy a, lại một lần bình yên trở về." Ôn Cố cười trả lời. Xem ra lần này thu hoạch rất tốt. "Vẫn được." Trong lời nói, đối phương đem đảm bảo chìa khóa đưa tới. "Cảm ơn." "À đúng, tiến lại." Ôn Cố tiếp chìa khóa, lại gọi lại đối phương, xuất ra một cái vải nung gói nhỏ, bên trong là một khối ngọc bội, ngọc chất tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận, sau mặt điêu khắc cổ điện tường vân đường vân. "Đưa tới." Thu hoạch lần này một trong hiện đại giả cổ tác phẩm, coi như hoàn hảo. Ôn Cố nói, mặc dù là hiện đại phòng chế, nhưng là những năm này chiến loạn hủy đi quá nhiều đồ vật, đại đa số tại chiến loạn phía dưới, ngay cả cặn cũng không còn. Có thể tìm tới một khối như thế hoàn hảo, kiểu dáng cổ điển, chất liệu cũng không tệ lắm ngọc bội, đã tính phi thường khó được, cầm đi trên thị trường bán còn có thể bán cái giá cao. Tiến đại tiếp nhận ngọc bội, lúng đồng tiền hiện hiện, lại để cho Ôn Cố chờ một lát một lát. Nàng vào nhà xuất ra một cái hộp gỗ. Cộng đồng vị kia yêu thích thư họa lao ra tử dọn đi những thành thị khác, lưu lại mấy thứ gì đưa cho chúng ta, ta cướp được cái này. Hộp gỗ mở ra. Văn phòng tứ bảo. "Đưa ngươi, ta nhớ được ngươi cũng học qua thư họa." Ôn Cố kinh hỉ, chân quý điệu tiếp nhận. Bây giờ thứ này không dễ tìm. Lần trước dùng bút mực nghiên giấy vẫn là khi còn bé. Nhiều năm không tiếp xúc, kỹ nghệ lạnh nhạt chờ ta luyện tốt đưa ngươi một bức tranh thủy mặc. Hắn nói. "Vậy ngươi bao lâu có thể luyện tốt?" Tiến đại mong đợi hỏi. "Bằng vào ta tư chất, rất nhanh. Ân, 2-3 năm đi." "Ha ha ha, ta trước làm quen một chút, qua mấy ngày vẽ một bức thử một chút." Ôn Cố cầm giả bộ văn phòng tứ bảo hộp gỗ vào nhà, mở ra cửa chống trộm vào nhà, đi vào thư phòng. Thư phòng có nguyên một mặt giá sách, cùng một bộ chất gỗ cái bàn. Đều là hắn thu thập vật liệu tự mình làm, giả cổ kiểu dáng. Ôn Cố mở ra hộp gỗ, lặng lặng nhìn một chút văn phòng tứ bảo. "Không nỡ dùng a. Chiến loạn không yên tĩnh, bách phế đại hưng, cũng không biết lúc nào mới có công xưởng sản xuất những vật này, công nghệ trình độ phải chăng còn tại. Nhiều năm qua đi, trật tự đang tại trở về, kinh tế cũng biết khôi phục đã từng phồn vinh. Nghệ thuật và văn hóa sẽ lần nữa hưng khởi, thành thị sẽ ở phế tích phía trên trùng kiến. Nhưng có nhiều thứ đã mất đi, cũng không về được. Lại xuất hiện cũng có thể là chỉ là đồ dòm." Khi còn bé nhìn qua những cái kia cổ văn hóa nhập môn thư tịch, trên máy vi tính tinh tuyển điện tử trường trình học, đã dùng qua hội họa công cụ, còn có chân tàng xưa và nay danh họa ấn phẩm. Tất cả những cái kia đều theo thành thị cùng một chỗ, bị chiến tranh đánh vì phế tích. Bây giờ muốn lại học thư họa, chỉ có thể chờ đợi về sau chờ trật tự xã hội cùng thị trường đều khôi phục, chờ những cái kia may mắn còn sống sót thư họa các nghệ thuật gia truyền thụ kỹ pháp. 2-3 năm đã là rất lạc quan dự đoán. Ôn Cố đem bút lông thả lại, lại từ trong ba lô lật ra một cái gốm sứ chén. Đây cũng là ra ngoài thu hoạch, chân chính cổ vật. Chén thân là cổ phát nhạt màu thiên thanh, gánh nhuận ôn nhã, đáy chén có khắc chữ, nhưng hai đạo thật to vết rách phá hư hắn hoàn chỉnh tính. Chỉ là cái này đã coi như là tương đối nhỏ tổn thương. Ôn Cố cất đặt tốt, chờ phụ mẫu nghỉ ngơi trở về chữa trị. Trong ba lô còn có một số cổ vật tàn tiến, vết cắt nghiêm trọng, hoa văn khó phân biệt, cho dù là nhà mình cha mẹ ở chỗ này, cũng vô pháp chữa trị, chỉ có thể xây cái hồ sơ. Cũng không biết bọn chúng trước kia dáng dấp ra sao. Tin tức kho số liệu mất đi nghiêm trọng, rất nhiều cổ văn vật ghi chép khó mà tìm về. Phong hỏa khói lửa, tiếc nuối quá nhiều, văn hóa tôi bảo cũng chỉ là một trong số đó. Đất chết phía trên, thê lương gió thổi qua hoang vu, cuốn lên cát bụi, như ú như bán. Trong phòng, sửa sang lại lần này ra ngoài thu hoạch, Ôn Cố từ trên giá sách rút ra một quyển sách. Trang sách có hoạch tổn hại, nhưng đại khái có thể thấy rõ phía trên ấn nội dung, cổ kiến trúc họa. Đại lượng văn tự nói rõ cùng một chút đen trắng phối đồ, vẹn vẹn từ những này, rất khó đi tưởng tượng vật thật đến tột cùng là như thế nào tinh tế tỉ mỉ nhiều màu phối màu. Những cái kia làm cho người kinh diễm công nghệ cùng thẩm mỹ, đại biểu cho đã từng cường đại nghệ thuật văn hóa nội tình. mỗi lần nhìn những này, Ôn Cố đều sẽ tiếc nuối thở dài. Không nhìn thấy a. Lại lật lật sách. Trong sách kẹp lấy một mảnh lá cây, là chính Ôn Cố áp chế phiến lá tiêu bản, làm phiếu tên sách, kẹp ở trong sách. Phiến lá mạch lạc rõ ràng, từ cuống lá hướng phía trước, lá cơ dọc theo từng cây đường cong. Chủ mạch bên cạnh mạch chi mạch, cùng gần nhìn phía dưới những cái kia song song, giao nhau, phẩm chất không đồng nhất, như lưới giống như mạch văn, những này như gân cốt mạch máu tinh xảo mạch sống, chống đỡ lấy mảnh này lá cây mở rộng tại không gian. Khép lại trang sách, thả lại trên giá sách. Ôn Cố tựa ở thành ghế, nhìn qua những năm này thu thập được các loại thư tịch cùng đối tượng, tư duy chạy không. Lịch sử lưu lại cơ bảo, sớm đã tại lần lượt trong chiến loạn dần dần hủy diệt. Mới đầu còn có thể có phẫn nộ cùng thương tiếc, về sau kinh lịch càng ngày càng nhiều, nhanh trở nên chết lặng. Thiết bị điện tử hủy hoại, đông đảo hình ảnh di thất, vô số chân quý thư quyển cùng đối tượng tại trong chiến loạn tổn hại. Nhiều đời người truyền thừa, những cái kia được trao cho thâm hậu tình cảm lịch sử di sản, đã mảng lớn biến mất. Hồi nhỏ thấy qua hình ảnh hình tượng trở nên càng ngày càng mơ hồ. Sớm mấy năm, còn có thể từ những cái kia vụn vặt lẻ tẻ đi chép, nhìn trộm trăm ngàn năm trước nhân văn phong mạo. Căn cứ có hạn tin tức, văn vật gánh chịu lực lượng, dọc theo dấu vết của thời gian nghịch hướng đi tìm, nhân loại trên cái tinh cầu này sinh tồn dấu chân. Từ mấy ngàn vạn năm thời gian may mắn sót xuống kia vụn vặt, đi phỏng đoán kia đã từng là như thế nào một đầu to lớn cự thú. Nhiều năm chiến loạn về sau, hy vọng càng thêm xa vời. Hắn nằm mộng cũng nhớ đi xem một cái trong sách từng ghi chép qua mái con đấu cùng, đình đài lầu cát, đi xem cầu đá yên thủy, hoa ổ tà dương, đi xem quan hải kim qua thiết mã, thôn suối nhà tranh lục tăng. Lần theo lịch sử dấu chân, đi xem xa xưa thời đại nhà nhà đốt đèn. Dấu ở lịch sử thời gian bên trong vĩ đại cùng thần bí, nhất định là trói lọi nhiều màu lại tráng lệ vô cùng a. Ôn Cố ước mơ, lại sâu sắc địa tiên mới. Nếu như còn sót lại một chút kia văn vật cũng di thất, mấy chục năm, trăm năm về sau, cho dù may mắn còn có văn tự ghi chép, khó tránh khỏi sẽ có người chất vấn, nhưng cái kia có thật tồn tại hay không? Nhìn ngoài cửa sổ trời chiều, Ôn Cố trầm mặc hồi lâu. Nếu quả như thật có thế giới song song, đa trọng vũ trụ, biến mất những vật kia, tại một cái thế giới khác hẳn là vẫn tồn tại a. Ban đêm trước khi ngủ, Ôn Cố trong đại não đột nhiên hiện hiện trong sách kẹt lấy, kia phim trường độ không đến nửa thước lá cây. Trên phiến lá, những cái kia song song, giao nhau, phức tạp mạch lạc, lại rõ ràng xuất hiện ở trước mắt. Thế giới có thể sẽ bởi vì cái nào đó chuyện xảy ra, sinh ra khác biệt hậu quả, thời gian tuyến bên trên, đồng thời tồn tại, lại có khác nhau đi hướng. Tựa như trên phiến lá, một cái trung tâm dọc theo khác biệt chi nhánh mạch lạc. Nửa thước trở xuống, bốn chiều bên ngoài. Song song giao nhau, phẩm chất khúc chiết không đồng nhất mạch lạc, như là vô số đầu thời gian đường hầm ở trước mắt trải rộng ra. Ý thức phảng phất bị cuốn vào một cái không gian thần kỳ, dọc theo những thời giờ kia tuyến, nghịch lưu mà đi, trong nháy mắt xuyên qua ước vạn năm ánh sáng khoảng cách. Vô số quy tắc tạo thành tin tức, thông qua ý thức tại nháy mắt truyền lại, thắng qua thiên ngôn và ngữ, huyền ảo phi phàm. Trong vũ trụ, mỗi một phút mỗi một giây đều đang sinh ra kỳ tích. Vấn đề chỉ ở tại, ngươi có thể hay không gặp được. Gặp chi, thì hạnh. Ôn Cố cảm giác mình xuyên qua thời không, tìm được đa trọng vũ trụ, một cái khác mình. Giống như là nhìn thấy quy tắc lỗ thủng, lại giống là cùng nơi đây thế giới làm một cái hai bên đều vô cùng hài lòng giao dịch. Tâm nguyện sắp đạt thành trực giác, Ôn Cố vạn phần mong đợi, nghịch thời không, đến một mảnh xa xôi chi địa. Thế giới mới cửa lớn, sắp mở ra cho ta. Đó nhất định là vô cùng. Vô cùng. Cực nhanh xuyên thẳng qua ý thức rốt cục dừng lại. Ngay sau đó cảm nhận được là, từ tinh thần đến thân thể mỏi mệt suy yếu, phản phất sau một khắc liền có thể trực tiếp cắt rơi. Ngũ giác dần dần rõ ràng. Trong mũi theo hô hấp, nghe được một chút kỳ quái mùi, giống như là thảo dược tăng thêm điểm gia vị, lại trải qua chiều sâu lên men, sau đó theo không khí lưu động phát ra. Ly kỳ, trừu tượng, lại ẩn ẩn để cho người ta có chút an tâm. Đại não còn có chút hỗn độn, dương mắt nhìn đi qua. Trước mặt có một người, phiêu kiện thể tráng, chính ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt tứ chảy ngang. Trực diện Ôn Cố mà đến là âm vang hữu lực, cảm xúc nổ tung, khàn cả giọng kêu khóc, "Cha à, vừa mới hồi hồn Ôn Cố." Chấm đã. Người hồ ai đây? Giờ này khắc này, hắn muốn cự tuyệt thế giới này. Chương 2, bắt đầu khó khăn hình thức, 1, chương 2, bắt đầu khó khăn hình thức, 1, mới tới ý thức cùng nguyên bản tin tức, tại thời gian cực ngắn bên trong dung hợp. Đại não giống như là đang tiêu đốt, đầu óc phát sốt. Cũng may thời gian này cũng không có duy trì liên tục thật lâu, song thành ký ức dung hợp ý thức trở nên càng thêm sáng suốt. Mở mắt hình tượng xung kích đi qua, thần trí trở về, đại não cấp tốc phân tích hết thảy trước mắt. Kỳ dị kinh lịch, kinh hỉ lại cảnh giác. Nơi này không có bất kỳ cái gì siêu phàm dị năng, nhưng không thể qua loa chủ quan. Lúc này, Ôn Cố ngồi tại một cái cổ xưa đơn sơ phong cách chiếc ghế bên trên, giật giật rủ xuống tay. Ống tay áo vải vóc có chút thô ráp, tay nhìn xem rất trẻ trung. Cũng đúng, cái này Ôn Cố niên kỷ vốn là không lớn, năm nay mới 18 tuổi. Về phần trước mặt vị này ngồi xổm trên đất, nhìn đầu não không quá linh quang, là Ôn Cố Đường huynh. Vừa rồi đối phương cực kỳ bi ai phía dưới kêu cha gọi mẹ, vừa vặn thét lên cha. Lúc này đối phương ngừng kêu khóc, chính một mặt ngốc ngốc mà nhìn xem Ôn Cố. Ôn Cố thầm nghĩ, không nghĩ tới đi, ngươi cha ta sống đến đây. Người đối diện trừng mắt không nói, rõ ràng khuôn mặt cương nghị, nhìn lại có mấy phần tuổi nhỏ nhi đồng ủy khuất. Trong phòng không có người thứ ba, Ôn Cố trên mặt trấn định, thanh âm mang theo bệnh trạng suy yếu, cười cười, nói ra, chỉ là ngủ mở giấc, không chết đâu. Dừng một chút, Ôn Cố thanh âm suy yếu nhưng kiên định, đầu sát ta, không cần luận hô. Bác cả trên trời có linh thiêng, hẳn là sẽ không muốn nghe đến những thứ này. Vị này Đường huynh nũ danh là đầu sát. Khi còn bé sinh bệnh, đã thương đầu, nhìn không quá thông minh, thế là có cái này nũ danh, người nhà hy vọng đầu hắn như sắt thép giống như cứng rắn, đừng lại hỏng. Niên đại này chữa bệnh điều kiện không tốt, cho dù là đại hộ nhân gia, cũng nhiều đến là sinh bệnh lưu di chứng. Như loại này cháy hỏng đầu góc các bệnh, càng không phải là cái gì hiếm thấy chuyện. Đường huynh không đủ cơ linh, nhưng ưu điểm là nghe lời, mỗi một lần có thể hấp thu tin tức không nhiều, nhưng chỉ cần nói nghe lọt được, liền có thể làm tốt. Vị này Đường huynh so Ôn Cố chỉ hơn phân nửa tuổi, đầu não không được, thể năng ngược lại là phát triển nhanh chóng. Ôn Cố phụ thân chuyên môn mời nhân giáo hắn võ nghệ. Hai huynh đệ đứng cùng một chỗ, rõ ràng một văn một võ. Ôn Cố là đọc sách đi thi người, du học lúc, trong nhà an bài vị này Đường huynh đi theo. Người trong nhà càng yên tâm hơn. Cho người ngoài giới thiệu, Ôn Cố đương nhiên là giới thiệu Đường huynh đại danh ấm dĩnh, chỉ là trong âm thầm tùy ý một chút. Thế đạo loạn về sau, liền cơ bản gọi nhũ danh. Đường huynh từ nhỏ bị người trong nhà gọi như vậy, đối đầu sắt cái tên này phản ứng nhanh nhất, hắn càng ưa thích nhũ danh của mình. Trong nhà sinh biến, bây giờ hai người sống nương tựa lẫn nhau, vì có thể tại cái này nguy hiểm thế đạo bên trong trước tiên làm ra ứng đối, Ôn Cố cũng một mực gọi Đường huynh nhũ danh. Ngoại trừ Ôn Cố trên đời này cũng không ai lại gọi như vậy hắn. Quả nhiên, tại Ôn Cố gọi như vậy hắn về sau, đầu sắt chuyển buồn làm vui, quét miệng trực nhạc, không biết kinh lịch như thế nào chất phát tâm lý hoạt động. Cũng chỉ có dạng này đầu góc thiếu gân người, mới có thể tại bây giờ gian nan thế đạo bên trong, cười đến không có chút nào vẻ lo lắng. Ôn Cố đưa tay, chỉ bên cạnh trên bàn ấm trà. Đầu sắt thuần thục đổ ra một chén mang theo dược thảo mùi nước trà. Nước trà hơi nóng, trước đây không lâu mới đốt lên qua, hắn nhớ kỹ Ôn Cố căn dặn, uống nước muốn trước đốt nóng. Ôn Cố bưng lấy một chén nước trà chậm rãi uống, vừa sửa sang lại trong trí nhớ tin tức. Bọn hắn bây giờ chỉ là tạm thời ở nhờ tại một cái tiểu sơn thôn bên trong, ngoài thôn thế giới cũng không tốt như vậy, mức độ nguy hiểm không thể so với Ôn Cố nguyên bản thế giới thấp. Căn cứ trong trí nhớ thu thập được tin tức, nơi này là Ôn Cố chưa từng nghe qua Đại Tấn Vương Triều, cùng Ôn Cố nguyên bản thế giới lịch sử thời gian tuyến, có tương tự, cũng có khác biệt. Vương Triều cương thổ rất lớn, kinh tế sức sống mười phần, năm ngoái, hoàng đế mừng thọ, bách quan trọng thần hoàng thất dòng họ, đều tụ tại hoàn thành. Nhưng mà, thịnh thế phía dưới, có phiên bang thương nhân hối lộ thị bạc đi, mang theo thuốc trường sinh bất lao tiến về hoàng thành hiến bất quý. Ai ngờ, cái gọi là thần dược nhưng thật ra là một loại tà cổ, có thể gửi tới tà ma phụ thân, để cho người ta trở thành quái vật. Quá thường ngày lâu, nhân vật phồn phụ, hoàng thành ngựa xe như nước, thủy vận phát đạt, tà dịch lan tràn cũng liền càng nhanh. Không có chút nào chuẩn bị tâm lý, cũng hoàn toàn không có ứng đối kinh nghiệm vương triều trung tâm, cấp tốc luân hãm. Mấy cái kia phiên bang thương nhân muốn định đoạt một đợt liền chạy, không thể chạy mất, bị làm cực hình. Nhưng tà dịch đã tới, hai nạn bên trong thành công chạy người, chỉ chiếm số ít. Trốn thời điểm có hay không nhiễm lên tà dịch, bị tà ma liền thế không được biết rồi. Đả kích chí mạng phía dưới, triều đình cục diện chính trị rung chuyển, các nơi chiến loạn cùng nổi lên, dịch bệnh liên tiếp phát sinh, thiên hạ cực khổ. Người chết lộ thi không che đậy, người sống chạy vong tản mạn khắp nơi. Dạng này một cái thai dịch loạn thế, thiếu khuyết chính xác ứng đối kinh nghiệm, cho dù không thiếu áo ít ăn, các phương chạy nạn người, lại có bao nhiêu có thể còn sống sót. Ôn Cố vốn là ra ngoài du học, phụ thân hắn phó thác có người nhường hắn đi theo một cái đại thương đội, đi hoàng thành được thêm kiến thức. Chỉ là đi tới nửa đường, đột nhiên biết được tà dịch bộc phát, thương đội đám người không thể không quay đầu trở về. Nhưng mà chờ bọn hắn trở về lúc, cả tòa thành đã hủy, tương đương thảm liệt. Huynh đệ hai người liệm thân nhân di hải, xử lý hậu sự. Ôn Cố tìm ra cha ruột lưu tại mật hộp đồ vật, tín vật cùng tin. Tin biết vội vàng, là nhường Ôn Cố mang theo tín vật Bắc Thượng tìm nơi nương tựa gì. Ôn Cố gì, cũng chính là mẫu thân thân tỷ, năm đó đến phương Bắc quan võ nhà. Dưỡng gia tộc mặc dù xuống dốc, nhưng cái này hai đời người đều có chút bản sự, nhiều năm kinh doanh, lại có công tích, ẩn ẩn có quật khởi chi thế. Bản triều trọng văn kính võ, nếu là thế đạo thái bình thời điểm, Ôn gia thư hương môn hộ, không đến mức leo lên đi qua. Nhưng mà bây giờ thế đạo loạn, trung tâm sụp đổ, đám kia mang binh quan võ nếu là có thể sống sót, cũng có thể cho thân hữu nhiều chút trông nom. Giao thông không tiện, tin tức lạc hậu, xã hội đẳng cấp rõ ràng. Tộc đàn tụ cư liên lại, chạy nạn trước tìm có người quen đồng hương địa phương, thân thích là chọn lựa đầu tiên. Nếu là thân thích còn có cái một quan nửa trước, đó chính là ưu tuyển. Tiến thêm một bước, nếu là thân thích chức quan tương đối cao, còn có thực quyền, kia càng là ưu bên trên chi ưu. Giai cấp nghiêm, người phân quý tiện. Có làm quan thân thích quý vị này đi qua liền có chỗ dựa, có chỗ dựa, có cảm giác an toàn. Bây giờ không biết phương Bắc tình thế như thế nào, nhưng là so sánh dưới, Bắc Thượng tìm nơi nương tựa thân thích, đúng là lựa chọn tốt nhất. Bắc địa mùa đông giá lạnh, mà những cái kia tà ma tựa hồ cũng không thích loại này nhiệt độ thấp. Ôn Cố hai huynh đệ đoạn đường này chạy nạn, cũng đã gặp qua nam địa thế gia đại tộc bắt rời. Gặp được đột phát tình trạng, không biết mình quyết định chính xác hay không lúc, có thể tham khảo những cái kia nội tình thâm hậu danh gia vào tộc. Đoạn đường này tới kiến thức, chứng minh bọn hắn Bắc Thượng nương nhờ họ hàng quyết định là đúng. Chí ít hiện tại là lựa chọn tốt nhất. Bọn hắn cùng bộ phận người sống sót kết đội Bắc Thượng, gặp được rất nhiều mâu thuẫn, cùng những người khác ý kiến không hợp. Ôn Cố cho rằng có cây ung tùm lúc không thích hợp đi đường, cần tìm một chỗ chỉnh đốn chờ đợi thời cơ, nhưng đội ngũ những người khác không đồng ý thế là, hai người huynh đệ thoát ly đội ngũ đi vào cái này tiểu sơn thôn tạm cư. Ngắn ngủi mấy tháng, nhà hủy thành vong, thiên hạ đại loạn. Thế thái ân tình hỗn loạn mê ly. Ôn Cố đột nhiên bị kiếp nạn này tích tụ tại tâm, lại một mực ở vào độ cao căng cứng tình trạng giới bị, đi vào sơn thôn về sau, lại nhiễm một trận phong hàn, sau đó triền miên giường bệnh gần 3 tháng. Cho tới bây giờ, không có đầy đủ ứng đối kinh nghiệm, không có đáng tin tin tức nơi phát ra, cũng không đủ vũ lực bảo hộ, mang theo không quá thông minh đường ca kiên trì đến nơi đây, đã phi thường khó được. Ôn Cố nhẹ nhàng vỗ vỗ tim, đối chết đi một cái khác mình, ngươi đã làm được rất tốt. Thở nhẹ một hơi, lại nghĩ tới tự thân. Vừa đến nơi đây một khắc này, Ôn Cố có loại huyền diệu trực giác, chương 02, bắt đầu khó khăn hình thức, 2, chương 02, bắt đầu khó khăn hình thức, 2, đi đến nơi này cả đời, hẳn là liền có thể trở về. Nhưng, cả đời này, có thể rất dài, cũng có thể rất ngắn. Ôn Cố cũng không muốn lãng phí cái này ngàn năm một thở một cơ hội. Đi tới thời cổ đại, nhưng lại không phải hắn coi là cái kia thời cổ đại, giống như là trước mặt thời không mở rộng chi nhánh, thế giới phát triển ra một cái khác khả năng. Tâm nguyện đạt thành, lại hình như không có đạt thành. Mặc kệ như thế nào, hắn vẫn là nguyện ý cùng trước mắt thế giới hòa giải. Có khó khăn liền giải quyết khó khăn, không cố gắng một chút, làm sao biết không cách nào nhìn thấy tha thiết ước mơ đổ vào đâu. Đây là vô số khí vận gia chỉ mới có thể kiếm được. Tập trung ý chí, Ôn Cố nhìn về phía trong phòng bố trí. Gian phòng không lớn, một chút liền có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ. Nơi hẻo lánh trong chậu than có thực vật thiêu đốt cả bã, các thôn dân thiêu đốt mấy loại có mùi thực vật, dùng cái này đến trừ tà. Căn cứ trong trí nhớ tin tức, đây đúng là có hiệu quả. Bên ngoài những cái kia tà vật hữu giác nhạy cảm, nếu là thiêu đốt mùi để bọn chúng không thích, bọn chúng liền sẽ tránh đi. Ôn Cố ban sơ nghe được kỳ quái mùi, chính là bởi vì cái này. Không dễ ngửi, nhưng làm cho người an tâm. Ôn Cố không khỏi may mắn, còn tốt chỉ là ý thức dung hợp, nếu như là chân thân xuyên qua cái này lạ lẫm cổ đại thế giới, không có vắc xin phần món ăn hộ thể, kia bắt đầu liền rát. Sinh trưởng ở chỗ này thế giới bản thổ sinh vật, đối với nơi này hoàn cảnh đã có nhất định thích ứng tính. Kẻ ngoại lai liền chưa hẳn có thể gánh vác, cùng vi sinh vật vòng thứ nhất đánh cờ liền có thể bị đá rơi. Ngoại lai ý thức bản thổ thân thể có thể sơ bộ thích ứng sinh tồn hoàn cảnh, cho nên hiện tại hắn đối mặt không phải cái tình thế chắc chắn phải chết, nhưng cũng coi như độ khó cao bắt đầu. Cũng may, đối mặt trước mắt nan đề, Ôn Cố đã cấp ra bước đầu tiên giải để phương hướng. Ôn Cố người thừa kế này, hướng phía cái phương hướng này phá để là được rồi. Tại dạng này trong luật thế, anh em nhà họ Ôn hai người muốn nhu cầu một con đường sống, vô cùng gian nan. Sơn thôn cằn cỗi, sinh hoạt khó khăn, bên ngoài tạ vật làm loạn, bên người mang một cái không quá thông minh đường hình, hai ngoại lai hộ, trong thôn cũng sẽ không miễn phí cung ứng vật tư. Chậm chậm, có chút khí lực, Ôn Cố đứng dậy đi vào bên cửa sổ ngồi xuống. Nơi này có cái đơn sơ bàn đọc sách, xây một chút bồi bổ không biết bao nhiêu lượng, cùng trong phòng giường chiếu cái ghế, quá mộc mạc, miễn cưỡng có thể sử dụng. Chỉ là Ôn Cố lực chú ý cũng không tại những gia cụ này bên trên, ánh mắt của hắn nóng rực, tay hơi có chút run rẩy, từ bên cạnh lấy ra một nhỏ điện giấy, một chi bút lông, cùng nghiên mực cùng một đầu. Giấy chất thượng thừa, bút nghiễn tinh lương. Ôn Cố lập tức có loại trên tinh thần giàu có cảm giác, ánh mắt lại quét về phía một bên cửa sổ. Cửa sổ mở không lớn, nhưng dùng đến cùng chỉnh thể trang trí hoàn toàn không xứng đôi song xa. Không quan tâm là trước mắt bút mực giấy nghiền, vẫn là đối với nông hộ tới nói thuộc về cao xa xỉ phẩm song xa, cùng trong phòng bố trí đều không cân đối. Cái này dĩ nhiên không phải thôn nguyên bản liền có, mà là thế đạo loạn sau khi thức dậy, thôn dân đi trên trấn tìm kiếm đồ vật mang về. Liền trước mắt như vậy phẩm cấp bút mực giấy nghiền, thôn trưởng nơi đó còn có không ít đâu. Hít sâu một hơi, mở ra một tấm có phê duyệt giấy. Hắn chăm chú nhìn về phía trên vẽ nội dung, đang tại thiết kế bên trong ổ bảo đồ. Ôn Cố mang theo đường huynh đi vào cái thôn này, chính là coi đây là nước cờ đầu, nhường thôn tạm thời tiếp nhận bọn hắn, cũng cung cấp sinh hoạt vật tư cùng dưỡng bệnh chén thuốc. Chỉ là tiến vào thôn hai cái này nhiều tháng qua, Ôn Cố cuốn ốm đau giường, ổ bảo đồ tiến triển chậm chạp. Hiện tại, có thể tiếp tục vẽ đi xuống. Ôn Cố mở cửa sổ ra. Bên ngoài trời sáng khí trong, dương quang sáng lạ. Khô giáo gió thổi nhập thất bên trong. Dựa theo trong trí nhớ kinh lịch, chỉ cần không phải ngày mưa, vẫn là có thể mở cửa sổ toàn diện gió. Thổi thổi trong phòng hơi ẩm cùng bệ khí. Ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy xa gần không đồng nhất phòng ốc, không có gạch xanh lớn ngói, đều là thấp bé phòng đất con, nhà tranh đỉnh. Cùng Ôn Cố hiện tại ở nhà này phòng ốc không sai biệt lắm. Nếu là đi ra cửa, còn muốn có chút xoay người túi đầu tránh đi mái hiên rủ xuống cỏ tranh. Nếu như trời mưa đến lớn chút, trong phòng rất có thể sẽ còn mưa rột. Trong trí nhớ ở nơi này hơn 3 tháng cũng có mưa xuống, tốt là không có kéo dài mưa to. Trong thôn đường đất trải chút đá vụn cùng gốm ngói chuyên mục. Cách đó không xa có cái lập nên giá gỗ, người đứng ở phía trên. Ánh mắt có thể vượt qua thấp bé phòng ốc nhìn thấy ngoài thôn bộ phận tình huống. Đây đều là thế đạo loạn về sau trong thôn dựng bắt đầu, gặp được tình huống dị thường lúc có thể đứng lên trên xem xét bốn phía một cái. Trận này tà dịch căn nguyên, y quan môn trong miệng tà cổ, Ôn Cố phân tích, rất có thể là một loại nào đó lực sát thương vô cùng lớn ký sinh trùng, ký sinh về sau có thể để cho người bình thường biến thành so dã thu còn đáng sợ hơn quái vật, biến thành một cái khác giống loài. Có thể là trong lúc vô tình một bát nước lã, một ngụm chưa nấu quen thịt, lại hay là trong rừng không có chú ý mà lưu lại một đường tổn thương, đều có thể trúng chiêu. Ôn Cố ánh mắt trong thôn những cái kia dã man sinh trưởng thực vật bên trên đảo qua, cỏ cây thịnh vượng nhất thời tiết đã qua, nhưng cũng nhìn ra được một năm này khí hậu thích hợp, ánh nắng cùng nước mưa đều tại thông thường trình độ. Nghèo khổ ở lại điều kiện phía dưới, cái thôn này còn có thể sống xuống dưới nhiều người như vậy, liền thế chứng minh bị tất cả mọi người sợ hãi dịch bệnh ta cổ, kỳ thật cũng không có như vậy vô cùng bất nhập. Chỉ cần chú ý thường ngày ẩm thực cùng thói quen sinh hoạt là có thể tránh đi chúng ta. Về phần bên ngoài những cái kia đã chúng ta tà vật, đó chính là một chuyện khác, cần một loại khác ứng đối logic. Sợ hãi bắt nguồn từ không biết, càng hiểu rõ mới càng có đối mặt dũng khí. Chính Ôn Cố là có, những người khác còn không có. Nơi đây dân phong biêu hãn, rời chân khá xa. Đương nhiên, tại bây giờ dạng này đặc thù tai nạn loạn thế, chỉ dân phong biêu hãn cũng không thể nhường càng nhiều người may mắn còn sống sót. Ở trung quanh thôn trấn cơ hồ toàn diện tình huống dưới, thôn nhỏ này có thể sống sót hơn phân nửa, mấu chốt ở chỗ, một, bọn hắn có cái sáng suốt, tương đương lời nói có trọng lượng thôn trưởng. Hai, thôn trưởng cái kia tại huyện thành tiệm thuốc làm học đồ, thật đúng là học được chút bản lãnh cháu trai. Ba, trong thôn có cái vũ lực giá trị cao, rất có hy vọng. So bình thường thôn dân nhiều chút lịch duyệt tợ săn. Ba điểm kết hợp phía dưới, nhường cái thôn này có thể trong thời gian ngắn làm ra có tác dụng ứng đối, tránh thoát ban sơ tà dịch xung kích, cũng trong thời gian kế tiếp tìm kiếm càng nhiều sinh tồn cơ hội. Đầu năm nay, trong thôn tới cái đạo sĩ, so Ôn Cố sớm 3 tháng, đa số thời điểm nhốt tại trong phòng luyện đan, Ôn Cố chưa có tiếp xúc qua, không biết một thân đến tuột cùng như thế nào, nhưng bản sự khẳng định là có. Ôn Cố tính toán chờ thân thể nuôi thật tốt chút ít, đi cùng vị kia đạo sĩ giao lưu trao đổi. Giãn ra gân cốt một chút, lực chú ý một lần nữa để ở trên bàn phê duyệt. Mai mực, làm việc. Muốn từ trong thôn lại muốn thêm vật tư, muốn mau sớm dưỡng tốt thân thể, vẫn là đến xuất gia thành ý. Tổ bảo, trước đây thật lâu, chính là dân gian ứng đối ngoại lai xâm hại lúc một loại sinh tồn lựa chọn. Chỉ là theo trung ương tập quyền cùng đối dân gian quản khống, bản triều ổ bảo cũng chỉ tại biên cảnh địa khu mới chợt có tồn tại. Bây giờ dân gian rất nhiều người cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng lại không biết ổ bảo nên cái dạng gì. Ôn Cố cũng là từ trong nhà thư khố hơi có hiểu rõ. Hiện tại dung hợp ký ức, Ôn Cố có thể đem chưa hoàn thành phê duyệt tiếp tục, lại làm một chút bổ sung sửa chữa. Như thế nào căn cứ nơi đây địa hình địa thế dựng lên hàng rào, nội bộ lại nên cái dạng gì tổ chức kết cấu, hắn không chỉ có muốn vẽ ra, viết ra, còn muốn cho thôn dân mau chóng lý giải tiếp thu. Đường Minh Ngôn tại trên giường yên tĩnh ngủ thiếp đi, dưới mắt xanh đen, mấy ngày nay chắc hẳn bởi vì Ôn Cố bệnh tình lo lắng hãi hùng, không có ngủ cái tốt cảm giác. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ dần dần chênh chết, đắm chìm trong ổ bảo cấu tứ bên trong Ôn Cố, phát giác được bên ngoài có người đến gần động tĩnh, nhìn sang. Thấy rõ người tới, trên mặt hắn lập tức lộ ra hai điểm văn nhã, ba phần ốm yếu, năm phần mỉm cười cảm kích. Là Lưu Tiểu Lang quân a. Người đến là trong thôn Lưu Thợ Săn Nhi tử Lưu Tạc, người trong thôn nhiều gọi hắn nhũ danh gỗ Lưu Tạc cũng đã nói gọi hắn gỗ là được. Nhưng là, làm một thể diện, thôn nhân đối hắn có cứng nhắc ấn tượng người đọc sách, có thể nào như thế tùy ý. Tiểu Lưu Thợ Săn năm nay cũng đến buộc tóc chi linh, lại kế thừa cha hắn đánh liệp tiên phú cùng bóc người, so trong thôn người đồng lứa cao hơn tráng rất nhiều, bây giờ cũng là trong thôn quan trọng vũ lực một thành viên. Hôm nay hắn có rảnh, phụ trách cho bên này đưa đồ ăn, mang theo một cái hộp cơm tới, cũng tới tìm một chút tình huống. Hôm nay Ôn gia đại ca khóc đến nhưng thảm, trong thôn có người hoài nghi Ôn Cố có phải hay không đã cái kia gì. Bất quá bây giờ xem ra, kia động tĩnh đại khái là cao hứng khóc đi. Ôn Cố trên mặt bệnh khí đã tản rất nhiều, còn tại bé đâu? Chỉ là nhìn vẫn như cũ văn nhược bất lực. Cứng nhắc ấn tượng một trong thôn chưa hề hoài nghi Ôn Cố người đọc sách thân phận, kia dáng vẻ khí chất, nhìn chính là từ nhỏ thấm miêu tả nước lớn lên, nói chuyện hành động đều mang nồng đậm thư bệnh khí, cùng người trong thôn hoàn toàn không giống. Ôn Cố nếu thật là cầm đao búa côn đồng, ngược lại sẽ bị hoài nghi thân phận. Người trong thôn có chính bọn hắn suy nghĩ logic. Bây giờ thế đạo loạn, khoa cử ngừng, người đọc sách không còn khí lực huy động đao kiếm, nhưng trong ý nghĩ chứa học vấn a. Ôn Cố nói có thể họa ổ bảo đồ, vậy khẳng định liền có thể vẽ ra đến, chỉ là tiến độ chậm chút. Thay cho mấy tháng cơm nước chén thuốc, người trong thôn tránh không được có lời oán giận. Cũng may, lại tiếp tục. Ta thôn ổ bảo đồ, có phải hay không muốn ra rồi? Nghĩ tới đây, Tiểu Lưu Thợ Săn nụ cười trên mặt cũng nhiều mấy phần chân thành tha thiết nhiệt tình. Đây chính là liên quan đến thôn bọn họ tồn vong đại sự. Tăng tốc bước chân đem hộp cơm đưa vào phòng. Ôn Cố Đường Huynh khi nghe đến động tĩnh lúc, đã từ trên giường đứng dậy, mở cửa liền muốn tiếp nhận hộp cơm. Trước đây đưa cơm người đều là trực tiếp tại cửa ra vào đưa hộp cơm. Tiểu Lưu Thợ Săn lại mang theo hộp cơm chen vào phòng. Ôn Cố thấy thế, đem trên bàn bản vẽ mở ra chút, mới đứng người lên, hướng vào cửa Lưu nhỏ Thợ Săn làm một cái mang thư quyển thí lễ, để bày tỏ lòng biết ơn. Dường như thể lực chống đỡ hết nổi, thân thể còn lung lay. Đối mặt cái này văn nhã thí lễ, Tiểu Lưu Thợ Săn nhất thời không biết nên về cái gì, mặt lộ vẻ quắc gáp, khoát tay áo. Thầm nghĩ, thôn trưởng nói đúng, người đọc sách chính là giảng cứu, thân thể chính là yếu, vậy một trận yếu hơn, đứng cũng không vững, nhìn nâng bút đều tổn sức. Lại trông mong hướng trên bàn bản vẽ nhìn. Tuy nói bây giờ thế đạo không đồng dạng, nhưng là đối với loại này có bản lĩnh người đọc sách, Tiểu Lưu Thợ Săn vẫn rất có kính ý, hắn khi còn bé cũng tiến vào học đường, chỉ là không có đọc xuống. Nhìn thấy trên bản vẽ họa, trong lòng kính ý thì càng nhiều. Không hổ là người đọc sách a, họa đến mức hoàn toàn xem không hiểu đâu. Trong phòng liền một cái bàn gỗ, ăn cơm vẽ đều ở phía trên. Ôn Cố Đường Huynh tới muốn thu thập mặt bàn. Những này việc bình thường đều là hắn làm, rất thành thục. Lo lắng Ôn gia đại ca tay chân bục về, Tiểu Lưu Thợ Săn đoạt chỗ đứng, đối Ôn Cố nói, ai ta đến ta đến. Ôn nhị ca ngươi bệnh còn chưa hết, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút, chén thuốc uống lúc còn nóng. Liên thế, làm phiền. Ôn Cố thanh âm nhã nhặn hòa hoãn, ngồi chỗ ấy chỉ đạo Lưu gỗ thu thập trên bàn bút mực cùng bản vẽ. Rảnh rỗi còn nhìn cái kia khắc hoa chất gỗ hồ cơm, thuần chính cổ điển phong cách, xem xét cũng là thôn dân từ trên trấn lục soát trở về. Trên bàn một lần nữa bố trí, Ôn Cố cũng không nói thêm nữa, chỉ hoãn một hồi này, chén thuốc nhiệt độ vừa vặn, thích hợp cùng vào. Nô, hương vị không tốt, nhưng là bảo mệnh dưỡng sinh. Làm đi. Tiểu Lưu Thợ Săn một bên thu dọn đồ đạc, nhịn không được hỏi trên bản vẽ nội dung. Ôn Cố uống xong chén thuốc, giải thích nói, chỉ là thô sơ giản lược cầu, còn đợi hoàn thiện, về sau còn muốn vẽ mấy tấm phân cầu chú giải, dễ dàng cho xem xét. Tiểu Lưu Thợ Săn đứng với âm thanh, đem Ôn Cố nói ghi ở trong lòng, chờ một lúc muốn thuật lại cho thôn trưởng nghe. Ôn Cố quét mắt cơm hộp bên trong đồ ăn, trong lòng nắm chắc. Xem ra, trong thôn trữ hàng lương thực tạm thời là đủ, chắc hẳn ban sơ hỗn loạn thời điểm, sưu tập không ít thứ. Đồ ăn đơn giản, nhưng lượng bất được. Uống xong chén thuốc, lại dùng chút thanh đạm cháo ăn. Thân thể nhu cầu cấp bách năng lượng bổ sung, hương giá thô ăn cũng thành khó được mỹ vị món ngon. Ôn Cố ngồi chỗ ấy lại chỉ đạo Tiểu Lưu Thợ Săn thu thập cái bàn, đem bút mực cùng phê duyệt một lần nữa thả lại. Tiểu Lưu Thợ Săn không có nửa điểm lời oán giận, vẫn rất tích cực. Trước khi đi, Tiểu Lưu Thợ Săn lại liếc nhìn Ôn Cố, thầm nghĩ, liền cái này thể trạng, ngay cả trúc cao đều cầm không được, ra thôn chỉ có cho tà vật đưa đồ ăn phần. Chạy hẳn là chạy không được, nhưng vẫn là muốn nhìn chằm chằm điểm. Ra cửa, tiểu lưu thợ săn cùng trong thôn tuần tra người lên tiếng kêu gọi, để bọn hắn thỉnh thoảng đi qua nhìn một chút. Đối với anh em nhà họ Ôn hai, trong thôn một mực là nghiêm mật chú ý bọn hắn, nghĩ rất đơn giản, ta thôn cung cấp vật tư, ngươi họa ổ bảo đồ giấy, mặc dù không có đặt trước thế, nhưng đây là đã nói xong, cũng không thể lành bệnh liền trượt. Liên quan đến trong thôn tồn vong đại sự, làm sao cẩn thận đều không đủ. Ôn Cố đương nhiên biết người trong thôn thái độ, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới đang thăm dò tình thế về sau lập tức khởi công, chí ít thái độ muốn trước lấy ra, cũng không sợ người trong thôn giám sát. Bình tĩnh địa tiếp tục vẽ. Cũ kỹ chiếc ghế ngồi lên có chút lắc, cái này không có gì đáng ngại, nhưng hơi lắc một chút, chất gỗ linh kiện ở giữa liền phát ra kéo kẹt thanh âm. Ôn Cố nhíu mày, đóng lại cửa sổ, đứng dậy. Ánh mắt từ trên xuống dưới đảo qua chiếc ghế, xem xét về sau, cấp tốc định vị đến phát ra tiếng đầu mượn, lại tìm vừa tay công cụ, tìm kiếm thích hợp linh kiện, hành động lưu loát, bang bang hai lần gõ tốt. Xong việc, công cụ phóng tới tại chỗ, xoa xoa tay, chỉnh lý quần áo, mở cửa sổ ra, sau đó trở lại ngồi xuống. Đoan chính ổn trọng, ngồi xuống uy mắng, cử chỉ nho nhã, hào hoa phong nhã, rất phù hợp trong thôn đối cấp cao người đọc sách cứng nhắc ấn tượng. Mở mới á, vẫn như cũng là nhỏ chúng đề tài chương 03, cửa thôn lập đàn làm phép, cảm tạ băng xuống dưới sờ lạnh bạch mân manh, chương 03, cửa thôn lập đàn làm phép, cảm tạ băng xuống dưới sờ lạnh bạch mân manh. Một bên khác, đưa xong cơm trở về, tiểu lưu thợ săn đã đi tới nhà trưởng thôn bên trong, cáo chi tình huống bên kia. Ôn nhị ca không có việc gì, khí sát tốt hơn nhiều, chỉ là bệnh lâu thể hư, đứng đấy đều phí sức. Văn nhân a, cha cha, bất quá ta nhìn, tiếp qua 2 ngày nên liền có thể đi ra ngoài đi lại. Tiểu lưu thợ săn nói, vẫn là được nhiều đưa chút đồ vật đi qua cho hắn bồi bổ thân thể, vẽ cũng có thể càng mau hơn, ta vừa rồi đi qua thời điểm, hắn đã vẽ lên thật nhiều đâu. Thôn trưởng cũng không nhịn được lộ ra nét mừng, thật quá tốt rồi. Hôm nay nghe được bên kia kêu khóc, hắn cũng là lo lắng, so sánh với cho ra đi thuế thóc, hắn đương nhiên càng trọng thị ổ bảo. Người đọc sách tri thức nhiều, kiến thức rộng, nếu là không có Ôn Cố, bọn hắn những này thôn gia đình có thể nào biết ổ bảo như thế nào dựng lên. Lương thực chân quý là không sai, trong loạn thế quý hơn. Bây giờ bên ngoài tà dịch tàn phá bừa bãi, ruộng đồng hoang phế, cũng không ai dám ra ngoài loại, chứ hàng vật tư dùng một điểm ít một chút. Bất quá, chung quanh những thôn khác chấn cơ bản không người nào, bị tà ma phụ thân biến thành quái vật những cái kia người cũng không ăn mễ lương, giai đoạn trước các thôn dân ra ngoài lục soát trở về lương thực, chỉ cần bảo tồn thỏa đáng, coi như không có bất kỳ cái gì tiền thu, 1-2 năm hẳn là không lo. Vật tư từ thôn trưởng cùng khác mấy vị bối phận tương đối cao, tương đối công chính tộc lão, cùng nhau quản lý. Chỉ là so sánh với lương thực vật tư, dưới mắt bọn hắn càng coi trọng ổ bảo. Ổ bảo là phòng vệ cần thiết, là xây dùng để bảo mệnh. Mệnh cũng bị mất, lại nhiều lương thực thì có ích lợi gì? Người đã chết, lương thực không ăn xong, sao có thể cam tâm? Tiểu lưu thợ săn lại nghĩ tới một chuyện, à đúng, thôn trưởng, nếu không lại chuyển một tủ sách đi qua. Ôn nhị ca vẽ những cái kia bản vẽ đều nhanh không đúng được, bọn hắn còn phải trên bàn dùng cơm, cái này cũng không tốt. Chuyển cái sách nhỏ bàn là được, lớn cũng không bỏ xuống được. Thôn trưởng gật đầu đồng ý, chờ một lúc tìm xem có hay không thích hợp, cho vượt qua đi. Trước đây Ôn Cố nhiều nằm ở giường bệnh, có thể vẽ thời gian rất ít, cái bàn lại nhiều cũng không dùng được. Hiện tại mắt nhìn thấy muốn lành bệnh, tinh thần tốt bắt đầu, vẽ thời gian khẳng định cũng biết nhiều lên, là đến cải thiện một chút. Thôn trưởng chú ý trọng điểm vẫn là tại ổ bảo đồ giấy, hắn lại hỏi, ngươi đi nhìn thấy bản vẽ như thế nào? Tiểu lưu thợ săn mặt mũi tràn đầy kính nể, họa đến thật tốt. Thôn trưởng, ta là hỏi hắn vẽ lên những thứ đó. Ngươi cũng nhìn qua, nói một câu. Tiểu lưu thợ săn cẩn thận hồi tưởng, liền cái này, dạng này, như thế thước. Hắn khoa tay nửa ngày, tổng kết nói, nhìn xem liền rất lợi hại. Thôn trưởng, có bao nhiêu lợi hại ngươi ngược lại là nói rõ ràng a? Không trông cậy vào cái này hồn tiểu tử. Thôn trưởng nhìn về phía một bên quản lý dược liệu cháu trai, Đậu Miêu, lần sau đưa bữa ăn ngươi đi, thuận tiện nhìn một cái kia ấm hai là không phải khỏi bệnh rồi. Ân, ngươi lại nhiều phủi đi chút dược liệu, cho hắn bổ thân thể. Đậu Miêu trong thành tiệm thuốc làm qua học đồ, dài quá kiến thức, làm việc càng đáng tin cậy. Bây giờ dược liệu trở nên càng thêm chân quý, nếu là người bình thường, thôn trưởng là không nguyện ý đa phần dược liệu đi qua. Chỉ là vì để sớm ngày dựng lên ô bảo, những vật này vẫn là đến bỏ được. Lại thúc giục, hy vọng Ôn Cố có thể tại mùa đông trước đó vẽ xong. Chờ nhiệt độ không khí hàng, phía ngoài tà vật lại nhận nhiệt độ thấp hạn chế, uy hiếp lớn giảm nhiều thấp, chính là bọn hắn khởi công dựng lên lũy bích thời điểm. Đang nói đây, đột nhiên nghe bên ngoài vài tiếng chạm canh gắt vang, là phụ trách để phòng người chuyển đến. Khác biệt coi huyết đại biểu khác biệt ý tứ, thanh âm mới vừa rồi là nói cho người trong thôn, ra ngoài đào dược thảo đội ngũ trở về. Trong thôn đốt hun dược thảo, dùng mùi đến tận lực tránh đi ngoại lai nguy hiểm, mấy loại dược thảo chói cùng một chỗ đốt lên hun một hun, có thể trừ tà. Cái này cần cảm tạ thanh nhất đạo trưởng chỉ điểm. Trước đó vài ngày đạo trưởng bế quan trước liền nói với bọn hắn qua, cái nào mấy loại cần phải đi ngắt lấy thu hoạch. Qua cái này thời tiết liền không thu được. Đạo trưởng phân phó, bọn hắn đương nhiên câu câu ghi ở trong lòng, không dám quên. Thế là, Lưu Thợ Săn mang theo trong thôn mấy người ra ngoài hái thuốc. Nguyên bản trong phòng ngồi nhàm chán tiểu Lưu Thợ Săn, nghe được động tĩnh cấp tốc đứng dậy đi ra ngoài, đi xem một chút cha ruột phải trang bình yên trở về. Thôn lối vào, cao cao hàng rào dịch chuyển khỏi, nhường ra ngoài đội ngũ mang theo đồ vật tiến đến. Vào thôn người cũng không dám trực tiếp về nhà, mà là đi vào một chỗ phòng lều, đem mặc trên người giáp da dỡ xuống, được khăn che mặt cởi ra. Trong phòng có một bó xử lý qua phơi khô thảo dược, dẫn đầu Lưu Thợ Săn đem dược thảo đốt, trong phòng hun khói. Đạo trưởng nói, một bước này là muốn đi tà khí, để phòng bọn hắn đem tà ma đưa vào. Phơi khói không nồng, người có thể nhìn thụ, nhưng nếu là bị tà ma phụ thể, liền sẽ biểu hiện ra rõ ràng khó chịu. Mấy người bọn họ sẽ ở cái này phòng trong dạng đợi cho ngày mai, nếu là bình yên vô sự, liền có thể ai về nhà nấy. Trái lại, nếu là biểu hiện ra khó chịu, đó chính là nhiễm tà dịch, bị tà ma phụ thân. Không bao lâu, có thôn nhân đưa đồ ăn tới. Tiểu Lưu thợ săn cách lấy cánh cửa sổ, tại ngoài phòng cùng hắn cha hàn huyên vài câu, còn đề hôm nay ôn cố chuyện. Lưu thợ săn làm người tương đối ổn trọng, cho chuyện cái khác cũng ngồi được vững, nhưng là nghe được ôn cố lành bệnh, đang vẽ ổ bảo đồ giấy, cũng không nhịn được lộ ra nét mừng. Lần này đào được mấy loại dược liệu, ta nhìn thấy, có đậu miêu nói dưỡng sinh thể thuốc bổ, ngươi chờ một lúc nhường đậu miêu đi xem một chút, nên không có đào sai. Một bên khác, ôn cố trong phòng thích hợp hoạt động đi đứng, nghe không được mọi người làm sao nghị luận hắn. Bất quá ít nhiều có thể đoán được chút. Vừa rồi tiếng còi hắn cũng nghe thấy, hẳn là ra ngoài đội ngũ trở về, trong thôn bây giờ còn chưa có động tĩnh lớn, chắc hẳn lần này ra ngoài coi như thuận lợi, người đều trở về. Ân, tân dược tài đến, vị kia bế quan luyện đan đạo sĩ cũng nên ra. Ôn cố đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía ngoài phòng. Thôn xóm bị ánh nắng chiều nhiễm ra một tầng đỏ ửng. Cách bọn họ nơi này gần nhất phòng, ở một vị thợ mộc, bình thường nhà kia cũng không thế nào đi ra ngoài, chỉ có thể nghe được nhà hắn hậu viện thỉnh thoảng gõ vật liệu gỗ thanh âm. Không biết là tại chế tác cung tiễn, vẫn là tại làm khác thủ công sống. Lúc này bên kia dưới mái hiên nhiều một cái đèn kéo quân, chính là loại kia, đốt ánh đến về sau biết xoay tròn đèn lồng. Ánh đến nhiệt khí khu động bánh xe gió chuyển động. Ôn cố ngồi tại phía trước cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn thấy đèn lồng bên trong xoay tròn phi lá. Bên hai phảng phất lại vang lên tua bin bù bù. Phảng phất giống như cách một thế hệ. A, không đúng, là đã cách một thế hệ. Ôn cố thấp giọng hít thán, lại đem ánh mắt đặt ở đèn lồng bên ngoài dán kia một vòng phụ lục. Nghe nói, kia là thợ một cố ý đi đạo trưởng nơi đó mời phụ lục, thiếp trên đèn, nói có thể khu quỷ trừ ta đâu. Trừ ta có hữu dụng hay không không biết, dù sao tâm lý an ủi khẳng định là có. Ôn cố từ người đứng xem góc độ đến xem, nơi đây thế giới cũng không có cái gì siêu tự nhiên dị năng. Đã tới trạm vào tối, trong thôn các nhà các hộ đều đóng cửa cửa sổ. Ban đêm một chút xu thế ánh sáng phi trùng cùng tiểu động vật có thể sẽ lần theo ánh đến bay vào trong phòng, mang đến càng nhiều tiềm ẩn nguy hiểm. Ôn cố cũng đóng cửa sổ lại. Mặt trời lặn thì nghỉ, nhập ra tùy tụ. Một đêm ngủ ngon. Ngày kế tiếp, lại là một cái sáng sủa thời tiết. Trong thôn nhiều vài tiếng vui cười, xem ra hôm qua từ bên ngoài trở về người đều là mạnh khỏe. Một ngày hai bữa ăn, buổi sáng đưa bữa ăn vẫn là tiểu Lưu thợ săn. Nguyên bản bị thôn trưởng an bài tới đưa cơm đậu miêu, vội vàng xử lý ra ngoài đội ngũ mang về dược liệu, thế là đưa bữa ăn nhiệm vụ vẫn bị tiểu Lưu thợ săn cướp được. Hôm nay vị này nhỏ thợ săn nhiều hơn mấy phần nhẹ nhàng, tiếu dung càng là sán lạ. Cha hắn bình yên trở về, đương nhiên vui vẻ. Ngoại trừ trên tay sách hộp cơm, còn mang theo một cây cung, đưa xong bữa ăn hắn liền đi tuần tra chờ hoàn thành hôm nay tuần tra nhiệm vụ, liền cho Ôn cố chuyển một tủ sách tới. Trong thôn lẻ tẻ mấy trận ồn ào náo động qua đi, lại trở về yên tĩnh. Rõ ràng đại bộ phận trong phòng đều có người, chỉnh thể nhưng không có cái gì tiếng vang, dường như lo lắng phát ra động tĩnh quá lớn bị tà ma để mắt tới. Có loại hoang đường tịch liêu, toàn bộ thế giới đều đi hướng mặt lộ cảm giác. Nếu là từ những cái kia mở ra bên cửa sổ trái qua, liền sẽ nhìn thấy trong phòng từng trương ưu sầu trầm mặt mắt. Dù vậy, so sánh trong loạn thế những cái kia chết lặng chờ chết người, cái thôn này vẫn chưa từ bỏ hy vọng, chí ít còn có dễ rủa rút khí, có thể nhìn thấy càng nhiều sống cơ hội. Kỳ thật phía ngoài tà vật đối thanh âm phân rõ, càng nhiều hơn chính là bằng khứu giác. Cho nên, nếu như mắt thường thấy khu vực không có trông thấy tà vật, bình thường phát ra tiếng giao lưu cũng sẽ không hấp dẫn tà vật tới. Chỉ là, bây giờ mọi người trong lòng đều bao phủ bóng ma, không có giao lưu tâm tư, cũng lẫn nhau phòng bị. Lại qua hai ngày, tại cải thiện cơm nước cùng bổ dưỡng chén thuốc cung ứng dưới, Ôn cố mắt trần có thể thấy địa biến tốt, tản bệnh khí. Mặc dù nhìn qua vẫn như cũ gầy gò, nhưng các thôn dân cho rằng đây chẳng qua là người đọc sách văn nhược thư quyền khí, mà không phải bệnh trạng suy yếu. Ngày này, sáng sớm, trong thôn rõ ràng so ngày xưa sao động. Ôn cố biết được nguyên nhân, đưa cơ người nói, bế quan nhiều ngày đạo trưởng xuất quan, muốn làm một trận pháp sự. Đạo sĩ kia vừa tới trong thôn thời điểm, liền cho thôn nhân một chút lá bừa. Trên giấy phủ văn phức tạp, lại sách lấy tiệp chữ. Đạo trưởng nói, người chết làm quỷ, quỷ chết làm tiệm. Người sợ quỷ, quỷ sợ tiệm. Lần này thế đạo đại loạn, quỷ tà gửi tới dịch, mà cái này phù có thể để cho quỷ tà sợ chi. Chỉ là nói giải nói mình pháp lực bị hao tổn, lá bùa hiệu quả có hạn, cách đoạn thời gian liền cần làm thuật pháp gia trì. Người trong thôn tin cực kỳ. Hiện tại thời gian đã đến, đạo trưởng xuất quan, thuận tiện còn có thể kiểm tra đảo trở về những thảo dược kia có phải là hay không hắn cần những cái kia. Các thôn dân trong miệng nói tới, liên quan tới vị kia thanh nhất đạo trưởng thần dị sự tích, khiến Ôn cố coi trọng. Đạo sĩ a, mới đầu Ôn cố còn có một điểm kẻ ngoại lai lực lượng không đủ, chỉ là rất nhanh, tâm tính lại điều chỉnh xong. Cái gì kẻ ngoại lai? Ôn cố chính là Ôn cố, ta chính là ta, nào có cái gì kẻ ngoại lai. Ôn cố chỉnh lý quần áo, cùng đường huynh cùng ra ngoài. Bên ngoài cũng có một chút thôn dân ra hoạt động, cũng là vì hôm nay đạo trưởng tắt pháp. Nhìn thấy Ôn cố cái này kẻ ngoại lai, các thôn dân cũng không có giao lưu nào hứng, chỉ cùng quen biết người nói chuyện phiếm hai câu, đi lại vội vàng. Đường huynh cũng bảo hộ ở Ôn cố bên cạnh thân, cảnh giác nhìn xem những người khác, phòng ngừa có ai đột nhiên nổi điên, làm bị thương Ôn cố. Lần này đạo trưởng tố pháp sự vị trí định tại cửa thôn. Mỗi lần vị trí không chừng, đều là đạo trưởng lâm thời quyết định, sau đó trong thôn thông báo tiếp các hộ. Cửa thôn hàng rào đã mở ra, bên ngoài chỗ lối vào đã dọn lên thần bị. Ôn cố vốn là tính toán thời gian tới, nhưng chờ hắn đến thời điểm, các thôn dân không sai biệt lắm tất cả đều tại, hơn 10 gần trăm người vây quanh ở nơi đó. Những này cũng không đều là sinh trưởng ở địa phương bản thôn nhân, cũng có tìm nơi nương tựa thân thích hoặc là đảo vòng đến đây. Mặc kệ những người này đến từ chỗ nào, hiện tại đối với chuyện này đều ôm cực lớn nhiệt tình. Cũng chỉ có mỗi khi gặp đạo trưởng tố pháp sự thời điểm, mọi người trên mặt mới có thể nhẹ nhõm một chút, cũng càng có giao lưu ý nguyện. Để cho tiện đào mệnh cùng chiến đấu, tất cả mọi người là hẹp tay áo bó sát người, cam đoan ra ngoài lúc nhanh gọn cùng tính linh hoạt. Đứa bé quần áo tăng thêm chút thắt lưng vải, ống tay áo ống quần gấp buộc, bao khoảng nghiêm mật, phòng ngừa độc trùng cùng nhiễm tà dịch tạp vật từ cổ áo ống tay áo ống quần này địa phương tiến vào, xâm hại thân thể. Trước đây Ôn Cố bởi vì bệnh bỏ qua rất nhiều lần pháp sự, đối các thôn dân ký ức cũng không đủ tất cả, lần này ra ngược lại là nhận một số người, thuận tiện quan sát trong thôn đơn sơ công sự phòng ngự. Có mấy vị phụ trách tuần tra để phòng thôn dân, mặc trên người hợp lại mà thành khôi giáp. Đây đều là từ bên ngoài tìm kiếm được đến. Cho dù là nhìn rách dưới khôi giáp, như đặt ở trước kia, cũng không phải bọn hắn những này thứ dân có thể có được. Chút ít chất phát nông cụ cùng thô giáp cung tiễn, không có việc gì, nhưng nếu có một bộ khôi giáp trong nhà, vậy sẽ phải xảy ra chuyện lớn. Nếu là có người đi lên tố giác, thỏa thỏa đại tội. Cường cung, cường nỗ, áo giáp những vật kia càng sâu, không có nhất định thân phận là không dám có. Cho dù có, coi như biết chế tác, cũng không thể cầm tới bên ngoài. Bất quá bây giờ, không ai quản, trong thành các quan lão gia đều chạy. Vì mạng sống, ai còn sẽ để ý gì vãng hạn chế. Ai có thể tìm được chính là của người đó. Ai có thể chế tác liền có thể có được. Số lượng không hạn. Thôn bên ngoài, ngoại trừ đứng lên hàng rào cùng vài đoạn không cao đất đá tường vây bên ngoài, đâm cả bẫy, còn xếp đặt một chút chướng ngại vật, tỉ như dùng trúc mộc trẻ thành gai nhọn, cùng loại cự liệu sừng đỏ trại. Càng xa xôi, mảng lớn hoang phế đồng ruộng tạm thảo tùng sinh, có chút thậm chí có thể hoàn toàn che khuất người. Lúc này, cửa thôn đã dựng bắt đầu một cái đơn giản tế đàn. Ôn Cố tới muộn, không có vị trí tốt. Thôn trưởng cố ý cho Ôn Cố lưu lại cái hàng phía trước chỗ đứng, không phải thật đúng là khó gặp đến cái gì. Thôn trưởng bên cạnh có một vị cao tráng hắn gọn, tướng mạo cùng tiểu Lưu thợ săn giống nhau đến mấy phần, vị này chính là nhỏ thợ săn cha ruột, trong thôn số một vũ lực đảm đương. Lưu thợ săn nhìn thấy Ôn Cố, mặt nghiêm túc bên trên lộ ra một chút tiểu dung, còn cố ý quan tâm thân thể của hắn khôi phục tình huống. Lão Lưu so với hắn nhi tử tiểu Lưu muốn ổn trọng được nhiều. Hàng phía trước vị trí không tệ. Khó được bắt quái thời gian, Ôn Cố cùng hàng phía trước mấy vị quan trọng nhân viên hàn huyên qua đi, bám lấy lỗ tai nghe trong thôn nam nữ già trẻ nhỏ nghị luận, cũng chờ lấy vị kia thanh nhất đạo trưởng hiện thân. Không bao lâu, một vị bề ngoài thượng giai khí chất nổi bật đạo sĩ xuất hiện. Nay thiên đạo dài không phải trạch cư kia thần, đi ra ngoài cố ý đổi bộ chuyên nghiệp trang bị. Pháp y pháp khí, váy dài đồng bền, long hành hổ bộ, một chút đi qua liền có thể nhìn ra kia tiên phong đạo cốt uy nghiêm không tầm thường. Tư thế bày ra đến, cái gì cũng còn không có làm, trước thêm ba phân thần thánh trang trọng. Ôn Cố mừng rỡ. Sống. Hiện trường bản. Đạo sĩ tắc pháp. Tại hắn nguyên bản thế giới, khi còn bé chỉ nghe nói sĩ tắc pháp, không có thấy tận mắt. Lớn lên chút ít, lại gặp được chiến loạn, chỉ thông qua có hạng cầu văn hình ảnh biết chút ít nữa. Giờ phút này lại là có cơ hội khoảng cách gần quan sát. Ôn Cố ánh mắt đảo qua đạo trưởng kia một thân trang phục. Bây giờ dạng này nguy cơ tứ phía sinh tồn hoàn cảnh, còn có thể mặc lấy rộng rãi trường bào ở bên ngoài nhảy đạp, tất có hắn chỗ bất phàm, hoặc là ngốc thất, hoặc là châu thất. Mở mới ngày đầu tiên, cảm nhận được nhiệt tình của mọi người. Cảm tạ tách ra mỗi loại sắc thái mê chi thở gấp mực niệm cách manh chủ, còn có rất nhiều bỏ phiếu khen thưởng mới cũ thứ hữu, cảm ơn mọi người. Ta sẽ cố gắng ngày càng. Khoảng 8 giờ đêm còn có một canh. Chương 4, thuật pháp cao siêu chương 4. Thuật pháp cao siêu có thể trong thôn an ổn đợi cho hiện tại, chắc hẳn vị này thanh nhất đạo trưởng thuộc về cái sau. Loạn thế sống sót các thôn dân cũng không tốt lựa gạt, nhất định phải ổn định người thiết mới có thể cầm tới chỗ tốt. Đây không phải thanh nhất đạo trưởng lần đầu tiên mặc thành dạng này chạy ngoài thôn tố pháp sự. Chỉ cần người thiết không ngã, liền có thể duy trì liên tục đạt được các thôn dân ưu đãi. Không chỉ Ôn Cố hai mắt tỏa sáng, các thôn dân kia tập thể nhìn thần tiên ánh mắt liền có thể chứng minh, giờ phút này bọn hắn có bao nhiêu nhiệt tình. Thanh nhất đạo trưởng đoạn đường này tới, nhìn như không thèm để ý chút nào, kỳ thật một mực lưu ý thôn dân các phương động tĩnh. Nhìn thấy Ôn Cố, hắn ánh mắt không hiện, nhưng trong lòng hơi động, nguyên lai tưởng rằng cái bệnh này yếu thư sinh nhịn không qua đi, không ngờ, vậy mà vượt qua đến rồi. Từ lần thứ nhất gặp, là hắn biết thư sinh này không phải cái gì người thành thật. Hắn không thích cùng đám này tâm nhãn con nhiều người đọc sách liên hệ. Cảm thấy lưu lại ý, đạo trưởng trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, khí định tần nhàn. Pháp sự bắt đầu, đốt hương tế tiên. Thanh nhất đạo trưởng nói rõ, trận này pháp sự là vì chế phục hung ác, khắc phạt thai nguy. Hắn tại tế đàn bên trên bày ra một cái cỏ đâm bê, chế tác nhìn qua thô ráp mà dữ tợn. Cũng chính vì vậy, nhường thôn dân một chút liền có thể biết con rối này đại biểu cho cái gì. Nhìn đến giống hình người, cũng không phải hình người, đó không phải là bị tà ma phụ thể người, cũng không thể xưng là người, gọi là tà vật, không phải tộc loại của ta. Sau đó, đạo trưởng tụng kinh bày trận, tay áo tung bay, nhanh tay đến mắt thường chỉ gặp hư ảnh, thoáng chớp mắt, người kia ngâu đã dán đầy phù lục. Đám người nhìn chăm chú phía dưới, đạo trưởng đạp cương bộ đấu, một thanh trường kiếm khiến cho lăng lệ tinh diệu, bóp lấy pháp quyết, dọc theo thân kiếm chỗ hướng, hướng tế đàn bút bê chỉ đi, trong tay hỏa diễm chợt hiện. Mà cách không bút bê, theo một tiếng bạo hưởng, dán ở trên đó lá bùa bốc cháy lên, giống như là hỏa diễm từ đạo trưởng tay chuyển rời đến trên bùa chú mặt. Vây xem thôn dân phát ra trận trận kinh hô. Không nói trận này pháp sự mang tới ý nghĩa, cho dù là đặt ở thế đạo thái bình thời điểm, làm cái náo nhiệt nhìn cũng có thể thấy hưng phấn. Ôn Cố khoảng cách gần vây xem một trận cổ điện pháp sự, nhìn càng thêm kích động. Nếu không phải trường hợp không đúng, hắn thậm chí nghĩ nhiệt liệt chống cái trưởng. Đạo trưởng đội vàng tắt pháp, vẫn như cũ nhãn quan lục lộ, ánh mắt đảo qua đám người, lại không để lại dấu vết chuyển trở về nghiêng mắt nhìn Ôn Cố một chút. Thư sinh này, ánh mắt dường như quá nóng rực. Sau một lát, hắn ánh mắt lần nữa quét tới, Ôn Cố ánh mắt đã nhìn không ra dị dạng. Một trận pháp sự, lại nhảy lại đọc, thể năng tiêu hao rất lớn, nhưng mà thẳng đến hồi cuối, Thanh Nhất đạo trưởng vẫn như cũ duy trì trước đây tư nghi, phối hợp thổi qua tới hơi khói, lại nhiều mấy phần tiên ý chờ quan trọng khâu đi qua, thôn trưởng thấp giọng hỏi Ôn Cố, mới thế nhưng là bị kinh lấy rồi. Vừa rồi đạo trưởng tác pháp thời điểm, thôn trưởng lưu ý đến Ôn Cố giơ lên hai tay. Nhớ ngày đó, Thanh Nhất đạo trưởng vừa tới thôn bọn họ thời điểm, lộ một chiêu này cả kinh nhiều ít người quỳ xuống. Bây giờ nhìn đến mức quá nhiều, mặc dù rung động trình độ không có ngay từ đầu mãnh liệt như vậy, nhưng mỗi lần vẫn là không nhịn được dâng lên vẻ kính sợ. Ôn Cố lần thứ nhất gặp, có lẽ là bị kinh hãi. Nghe được thôn trưởng tra hỏi, Ôn Cố văn nhã địa thi lễ, mới nói, đạo trưởng bước cương nhất kỷ, sắc lên ngũ lôi, thuật pháp cao minh. Bên kia Thanh Nhất đạo trưởng lỗ tai khẽ nhúc nhích. Hắn cũng không tin thư sinh này là thật tâm khen ngợi. Mặt ngoài giả vờ giả vịt, kỳ thực tâm tư khó lường. Nhưng mà Ôn Cố là thật cảm thấy người đạo trưởng này rất có bản sự. Thứ nhất, đạo trưởng chiêu thức rất lợi hại. Cố Lộng Huyền Hư, mê người hai mắt lớn lắc lư kỹ năng, không phải người bình thường có thể học được. Pháp thuật có cao hay không sâu cũng còn chưa biết, một chiêu kia một thức sắc thực rất dọa người, nhìn như loẻ loẻ động tác, kỳ thật giấu giếm huyền cơ, không có tầm 10 năm thực tiễn, làm không được như thế trôi chảy. Thứ hai, đạo sĩ kia nắm giữ rất nhiều hóa học cùng dược lý tri thức, là một nhân tài. Ôn Cố quan sát phân tích, Thanh Nhất đạo trưởng áo bào ống tay áo đều vùng qua thuốc bột hoặc dược thủy, đi lại thời điểm mang theo chút đặc tù có cây sắt đá mũi. Khu tà hiệu quả bên ngoài, lấy cẩn thận không khiến người ta chạm đến dáng vẻ, áo bào bên trên thuốc bột dược thủy, có lẽ đối người còn có nhất định độc tính. Có thể nói, lúc này vị đạo trưởng này chính là một cái đi lại dược lô. Mà đâm trưởng thành ngẫu dược thảo, ngoại trừ bên ngoài những cái kia, bên trong khẳng định vẫn xứng đưa cái khác. Dán đi lên phủ, tất nhiên cũng là sớm làm qua xử lý, mới có tế đàn bên trên vậy được mây nước chảy một màn. Quả nhiên là, đàn một khắc trước trông, đàn xuống dưới nhiều năm công. Thứ ba, hiểu được nhìn thiên thời thiên tượng, có thể căn cứ thời gian thực thời tiết, căn cứ ánh nắng, hướng gió, sức gió các loại nhân tố, điều chỉnh tố pháp sự vị trí cùng thời gian. Ôn Cố trong lòng cảm khái và phần, hảo hảo nghiên cứu khoa học người kế tục, tại sao muốn đi làm lửa gạn? Đường đi lại ra. Tế đàn bên trên, lá bùa thiêu đốt hỏa diễm rất nhanh thôn vệ búp bê, sau đó hóa thành cho tàn. Nghi thức thời gian kéo dài không lâu, ngoài thôn nguy cơ từ phía, cần tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, tốc chiến tốc thắng. Đạo trưởng đi đến tế đảo quá trình, kết thúc công việc, lại để cho thôn dân đem những cái kia lá bùa cùng búp bê thiêu đốt cho tàn, để vào sớm đã chuẩn bị xong một vạt đốt nấu qua nước sạch bên trong, ngấy một lát. Ôn Cố hiểu rõ, đây chính là phù thủy. Chỉ là cái này và phù thủy cũng không phải là uống, mà là nhường các thôn dân lô hàng, nâng lên trong thôn các nơi vậy một đẩy, lấy trừ tà khí. Trước đây đạo trưởng trong thôn làm pháp sự, tựa hồ cũng có cùng loại một bước. Còn cố ý nhấn mạnh, đây là chí dương chi vật, chuyên khắc tà ma, phàm nhân khó có thể chịu đựng, tuyệt đối không thể uống. Ôn Cố ốm đau trong lúc đó từng nghe người trong thôn đề cập, đạo trưởng ban thưởng phù thủy là thật có hiệu quả. Có thể rơi tại mặt đất, cũng có thể tại trên quần áo dùng chút. Trong thôn có tuần tra nhiệm vụ hoặc là ra ngoài nhiệm vụ người, liền thích đem loại dược thủy này vẩy vào trên quần áo. Suy nghĩ phía dưới, Ôn Cố hiểu, đây là thông qua phi thường quy thủ đoạn phối trí, dùng cho khu trùng tiêu diệt dược thủy. Tại niên đại này thế nhưng là hút hàng vật tư. Nếu như có thể, hắn cũng muốn một chút. Các thôn dân đương nhiên đều muốn cho nhà mình nhiều đoạt chút, chỉ bất quá, có trong thôn uy vọng mấy vị kia đè ép, bọn hắn chỉ có thể tuân theo quy củ, bị gọi vào tên người, mới có thể đi qua lấy một điểm. Trên cơ bản chính là theo cống hiến phân phối, bày ở mọi người trước mắt, công khai, ai cống hiến lớn liền được chia nhiều. Một vị thôn lão cầm nhỏ bầu cho mọi người phân thủy. Vị này bối phận cao, đến các thôn dân tin cậy, làm việc cũng coi như công bằng. Nếu ai không hiểu quy củ, liền sẽ đối mặt vị này gian dạy. Ôn Cố vốn cho là mình không được chia, hắn không có ra ngoài nhiệm vụ, cũng không tham dự trong thôn tuần tra, bản vẽ cũng không vẽ xong, không nghĩ tới thôn trưởng nâng lên hắn tên. Lần đầu tham gia loại này nghi thức, không có mang thịnh trang vật chứa. Lão Lưu thợ săn phân hắn một cái ống trúc, mặt trên còn có cái nhỏ đóng, ống thân buộc lại dây gai có thể mang theo. Những người khác cũng có cầm ống trúc tới giả phù thủy, bất quá người khác nhau, ống trúc đường kính phẩm chất không đồng nhất, thịnh trang lượng đương nhiên cũng không giống. Ôn Cố nhìn một chút trong tay ống trúc, đi qua, túi đầu đội vàng phân phù thủy thôn lão, nhìn thấy đưa tới cái này thô thô ống trúc một trận, đang muốn chửi một câu cái nào tiểu tử không hiểu quy củ, dương mắt nhìn thấy là Ôn Cố, buồn bực không lên tiếng địa múc một bầu. Bọn hắn ổ bảo còn phải trông cậy vào vị này. Đa tạ. Ôn Cố nói khẽ. Có không biết rõ tình hình thôn dân gặp tình hình này, trong lòng cũng không hiểu, bất bình, nhưng là nhìn một cái trong thôn dẫn đầu mấy vị kia, lại đem bất mãn nói nuốt xuống. Thế đạo loạn bắt đầu, đến bây giờ, người còn sống, không nói có bao nhiêu thông minh, nhưng khẳng định là thức thời vụ. Đang tại trình lý đạo bảo Thanh Nhất đạo trưởng, lỗ thai nghe thôn trưởng nói mới đào dữ liệu, con mắt vẫn như cũ lưu ý bốn phía, Ôn Cố bên kia cũng chia đi chút chú ý, đương nhiên cũng nhìn thấy tình cảnh vừa nãy. Thầm nghĩ, tiểu tử kia quả nhiên tâm cơ thâm trầm, khỏi bệnh lúc này mới mấy ngày, trong thôn dẫn đầu mấy vị tất cả đều hướng về hắn. Phù thủy chia xong, thôn dân chung quanh tại gắn dược thủy đặc chế có trên nệm thành kính quỳ lệ về sau, còn không nguyện ý rời đi, đều suy nghĩ tìm cơ hội cùng đạo trưởng trò chuyện, dính điểm đạo gia tiên khí. Bãi thần liền phải thừa dịp hương nóng. Thần đàn bên trên mấy nén hương còn đốt đâu, lá bùa thiêu đốt bụi mù cũng không hoàn toàn tan đi, hiện tại nhiều dính chút đạo gia tiên khí khẳng định có dùng. Vài tiếng đột ngột coi huýt đánh gây mọi người kế hoạch, là phụ trách để phòng người dự cảnh, cáo chi thì ở chu vi xung quanh có tà vật xuất hiện. nguyên bản còn mài cọ lấy không muốn đi các thôn dân, lòng bàn chân giống mở lần nhanh giống như xông về nhà đi. Ôn Cố hai chân bay lên không, bị Đường huynh khiêng mức quả cầm, nâng lên lui tới về chạy. Cũng mượn nâng lên độ cao, cùng vị trí chỗ ở hơi cao hơn địa thế, Ôn Cố ánh mắt vượt qua bụi cỏ dại cùng chướng ngại vật, nhìn thấy nơi xa cái bóng mơ hồ. Quá cao cỏ dại cùng làm cản sinh trưởng nhánh cây theo gió lắc lư, lộ ra một hai cái thân ảnh mơ hồ. Mỡ cùng cơ bắp giống như là bị phơi khô, lộ ra ngoài cánh tay mảng lớn màu nâu tím vằn, quái dị đi lại tiết tấu, tại tràn đầy bụi cây cùng cỏ dại mặt đất ghé qua, theo như núi rừng như dạ thu gầm nhẹ, hướng phía thôn tới gần. Những này chính là bị tà ma phụ thân người, biến thành dáng vẻ. Thứ dân nhóm xưng là yêu quái, tà ma, sơn quỷ, tà vật chờ một chút cùng yêu quỷ tướng quan xưng hô. Buồn thôn ban sơ cũng là kêu cái gì đều có, thanh nhất đạo trưởng sau khi đến, liền theo đạo trưởng kêu. Ôn Cố từ trong trí nhớ biết được, phía ngoài thế gia đại tộc nhóm, tựa hồ cũng càng có khuynh hướng tà vật xưng hô thế này, tránh đi yêu quỷ trở chữ. Cũng không biết bọn hắn là biết được nội tình, vẫn là ngôn ngữ kiêng kỵ. Tình hình dưới mắt, người sống khí tức quá nhiều, tự nhiên sẽ dẫn dụ tà vật tới. Tà vật yêu thích huyết nục, người cùng các động vật, bọn chúng đều ăn. Nhưng nếu là cho chúng nó liệt một tấm thực đơn, người khẳng định xếp tại thủ vị. Cửa thôn pháp sự hoạt động, cơ hồ toàn bộ thôn nhân đều tụ tập ở đây, người sống khí tức càng nặng, cũng liền hấp dẫn tới phụ cận tà vật. So sánh các thôn dân bối rối, trong thôn chủ sự mấy vị kia coi như trấn định. Vừa làm xong pháp đạo sĩ cũng một phái là nhạn. Ôn Cố cảm thấy an tâm một chút. Bọn hắn đều có thể đầu ở, xem ra chỉ là chuyện nhỏ. Lưu thợ săn cung đều dự bảo, nhưng cũng không hoảng hốt, trong thôn phòng ngự hoàn toàn có thể ứng đối. Bất quá, thanh nhất đạo trưởng đối với việc này hẳn là đáng tin cậy, vừa ngay trước tất cả thôn dân mặt làm tràng pháp sự, không thể nhanh như vậy bị đánh mặt. Quả nhiên, xuất hiện hai cái tà vật, đến gần bộ pháp càng ngày càng chậm, sau đó giống như là người thấy cái gì chán ghét mùi, chuyển biến phương hướng, ngồi hồi một lát, lại từng bước rời xa. Đều không cần trong thôn nhân viên phòng vệ ra tay. Đạo trưởng nghiệp vụ năng lực vẫn là rất mạnh, người thiết lần nữa ổn định. Ôn Cố suy nghĩ lấy làm sao đem đạo sĩ kia tách ra về chính đồ. Bị khiêng trở về chạy, gặp đạo trưởng nhìn qua, hắn còn điều chỉnh nửa người trên, xa xa hướng bên kia, làm thư quyển khí thi lễ, lấy đó tôn trọng. Đạo trưởng bộ mặt có chút kéo ra, nhưng rất nhanh lại khôi phục gió thanh khí chính, hơi về lấy thi lễ. Ôn Cố, cao nhân a. Tâm lý tố chất chính là mạnh. Đạo trưởng, chó thư sinh. Bị khiêng chạy trốn đều không quên giả lần này. Cảm tạ tuyết áo như mực manh chủ. Cảm ơn mọi người khen thưởng cùng bỏ phiếu chương 05, lại nuôi một nuôi, một, chương 05, lại nuôi một nuôi, một, trong thôn, các thôn dân nhao nhao về nhà trốn đi, cửa sổ đóng chặt. Đường huynh đem Ôn Cố một đường khiêng quay về chỗ ở, còn nhớ tránh đi thấp bé mái hiên, sau khi vào cửa đem Ôn Cố phóng tới trên ghế, sau đó cầm lấy một thanh đao bộ đuổi, khẩn trương canh giữ ở cổng. Cái này liên tiếp động tác cực kỳ thuần thục, hiển nhiên không chỉ một lần. Trước đây Ôn Cố nhiễm bệnh, rất nhiều không tiện, vị này Đường huynh bởi vì không quá thông minh, rất nhiều chuyện không nhớ được, Ôn Cố chỉ có thể từng lần một cường điệu căn dặn. Nào chuyện có thể làm, nào không thể làm, nói nhiều rồi tựa như từng đoạn chương trình cắm vào trong đầu hắn, hình thành phản xạ có điều kiện. Không chỉ có trước mắt những này, còn có một đường đào vong tới rất nhiều chuyện, Đường huynh đều là dạng này. Hắn không thông minh, nhớ kỹ khắc sâu nhất chính là cha mẹ cùng thuốc phụ nói với hắn, đi ra ngoài bên ngoài muốn chiếu cố đệ đệ. 18 tuổi Đường đệ tại trong sự nhận thức của hắn, vẫn là cái kia 8 tuổi tóc để trọm, không có bao nhiêu khác biệt. Ôn Cố tìm kiếm ký ức, thấp giọng hít hán, một bên lưu ý động tĩnh bên ngoài, gỡ xuống giả bộ phù thủy ống trúc. Người người có chút cay độc thân thảo mùi, không giống với lá ngải cứu, nên là chính thanh nhất đạo trưởng nghiên cứu ra bí phương. Cho nên nói, người tài giỏi như thế đi làm nghiên cứu khoa học tốt bao nhiêu. Ôn Cố cho mình cùng Đường huynh trên quần áo đều vung một điểm, trong lòng thì tự hỏi làm sao tìm được cơ hội cùng vị đạo trưởng kia nhiều giao lưu. Trong thôn chậm chạp không có cái khác gì động, nói rõ xác thực không có đại sự, đạo trưởng thần diệu người thiết xác thực đứng thẳng. Ôn Cố cũng không thể lạc hậu. Có thể hay không duy trì liên tục đạt được trong thôn mấy vị người chủ sự ủng hộ, còn phải ta đi tự thân bản sự. Đường huynh cái này đầu góc ngu si đại lực sĩ, còn không đến mức nhường thôn láo nhóm coi trọng như thế. Bây giờ tình thế, lương thực dược liệu những vật này tư, biết càng ngày càng gấp thiếu, Ôn Cố bằng thiết kế lũy bích thu hoạch được ưu thế, nhưng cũng không thể vẹn vẹn như thế. Ngồi tại trước bàn sách, mở ra bản vẽ, mài mực lật bút. Hoa ổ bảo kiến thiết cầu, còn phải lại họa mấy tấm phân giải cầu, phối hợp văn tự. Vẽ vẫn được, nhưng là viết chữ, nhất thời còn không có trở lại Ôn Cố nguyên bản trình độ. Phải luyện nhiều một chút. Văn phòng tứ bảo thôn trưởng nơi nào cũng có hàng tồn, dùng đến lên. Khắc tay lấy ra giấy, trước luyện một chút chữ. Chính Ôn Cố thế giới bên trong, hắn bút lông chữ chẳng ra sao cả, mặc dù có phương diện này yêu thích, nhưng bởi vì chiến loạn, điều kiện thực sự là có hạn, cũng không đủ vật tư cùng thời gian cung cấp hắn đi an tâm luyện chữ. Thư pháp, văn tự mỹ học nghệ thuật. Chính Ôn Cố kia chữ phá, cách thư pháp chi đạo cách xa nhau rất xa. Nhưng Ôn Cố tập được chữ đẹp, hơn 10 năm chăm học khổ luyện, có thành tựu. Luyện chữ tờ giấy thứ nhất, dù sao phiết mại tại ngòi bút dương nhanh múa bước, không phục quản giáo. Nhưng theo dần dần quen thuộc, thân thể khổ luyện hơn 10 năm cơ bắp ký ức chiếm thượng phòng, chữ viết cũng từ phản nghịch trở nên phục tùng. Tấm thứ 2 bắt đầu, chữ viết dần dần đoan chính. Đến tấm thứ 3 giấy lúc, viết ra lời chữ đã có Ôn Cố 5-6 phần công lực. Đảo lộn một cái thân thể trong trí nhớ, đã từng thấy qua những cái kia danh nhân tự thiếp, lại nhìn vừa rồi mình viết những thứ này. Chữ này như cách cao cấp hơn danh sĩ khí khái, còn rất xa khoảng cách, nhưng đối với yêu thích cổ văn hóa lại mong mà không được Ôn Cố mà nói, đã là mộng tưởng cấp tác phẩm xuất sắc. Nhìn chằm chằm trên giấy lời chữ, ánh mắt của hắn trầm mê. Đẹp, diệu, thật sự là quá đẹp. Canh giữ ở cạnh cửa Đường huynh, quan sát bốn phía, trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Ai đẹp mắt? Hắn mặt mũi tràn đầy mê mang, hỏi Ôn Cố, "Đệ, ngươi tại khen ai?"
"Ta tại khoe khoang."
Ôn Cố hướng bên kia mắt nhìn, nói ra, "Không cần canh chừng, đao bổ củi vết đao có chút cùn, ngươi đi mài một lát đao, không cần phải để ý đến ta. Nhớ kỹ đeo lên hộ thủ, đừng bị thương."
"Nha."
Đường huynh nghe lời địa đứng dậy đi mài đao. Vì phòng ngừa ngày thường trong sinh hoạt làm bị thương tay, thôn nhân cũng theo nhu cầu may mấy loại bao tay, rất thô ráp nhưng thực dụng. Lại dính vào chút đạo trưởng dược thủy thì càng bảo hiểm, cho dù tay bị cắt vỡ, cũng có thể giảm xuống tà dịch xâm nhiễm phong hiểm. Ôn Cố gặp Đường huynh sát thực dựa theo dặn dò phòng hộ chỉnh tự thao tác, mới một lần nữa trở lại mặt bàn, tiếp tục luyện chữ. Những chữ này cho dù bị người trông thấy, cũng biết tưởng rằng bệnh lâu về sau có chút lạnh nhạt. Bất quá, lại nhiều viết luyện nhiều, sớm tối có thể tới cao hơn trình độ. Ôn Cố rất chân thành, cũng phi thường chân quý cái này để nhị nhân sinh. Có thể viết ra chữ đẹp, là thân thể này cơ bắp ký ức, nếu như lúc nào ý thức của hắn trở về bản thể, không có những này cơ bắp ký ức, cũng liền không viết ra được như thế chữ tốt. Cho nên, Ôn Cố cần đem những này cơ bắp ký ức cũng hấp thu tiến trong ý thức, khắc vào linh hồn, trở thành ý thức khống chế quen thuộc chân chính có thể vì chính mình sử dụng. Cảm tạ thế giới này ta. Hắn kế thừa chính là Ôn Cố hơn 10 năm kinh nghiệm học thức. Đường huynh mài xong đao, tại Ôn Cố nhàn rỗi lúc, hỏi: "Đệ, chúng ta lúc nào đi tìm gì?" Hắn nhớ kỹ Ôn Cố nói qua rất nhiều lần, muốn bác thượng đi tìm nơi nương tựa gì. Bất kể có phải hay không là hắn gì, dù sao hắn đi theo gọi như vậy. Trước đây Ôn Cố nói mùa không thích hợp đi đường, muốn chờ có cây khô héo, sau đó lại bị bệnh, bọn hắn không thể không dừng lại ở chỗ này. Hiện tại, Ôn Cố đã khỏi bệnh, đi đường thời cơ còn chưa tới sao? Thôn bên ngoài có cây cũng bắt đầu từ lục chuyển thất bại. Ôn Cố bình tĩnh nói: "Không nổi, lại nuôi một nuôi, đến tưởng trắng đến đâu chút mới tốt đi đường." Đường huynh hoang mang, luôn cảm thấy nghe là lạ, không hiểu. Ôn Cố không có tiếp tục giải thích, nói nhiều rồi, vị này Đường huynh cũng lý giải không được, ngược lại sẽ lộ tẩy. Ai? Phía ngoài nhiệt độ không khí rõ ràng bắt đầu hàng, sát thực cách nguyên kế hoạch lần nữa bắt thượng thời gian rất gần. Nhưng, liền hai người bọn họ, thế đơn lực bạc, lượng nhỏ lực hơi. Còn thiếu chuyên nghiệp nhân tài. Đáng tiếc nhìn chúng vị kia chuyên nghiệp nhân tài, suốt ngày bế quan luyện đan không ra khỏi cửa, hắn muốn đi cùng đối phương trao đổi một chút cảm tình cũng không được. Đến muốn chút nhi biện pháp. Gió thu đã lên, lúc không ta đợi A Ôn Cố luyện một lát chữ, bắt đầu vẽ, viết chú giải. Liếc nhìn còn thừa lại, đáng thương mấy tờ giấy, Ôn Cố dừng một chút, nâng bút chấm mực. Sách, thôn trưởng nơi đó còn thiếu chút tính năng động chủ quan. Buổi chiều, Tiểu Lưu thợ săn đưa bữa ăn tới, cũng nhìn thấy Ôn Cố mới ra mấy tấm bản vẽ. Văn hay chữ đẹp, nhìn qua rất là cao thâm. Chính là, những chữ này có phải hay không quá chật rồi? Tiểu Lưu thợ săn cũng là tiến vào học, nhận biết chút chữ, nhưng nhìn thấy trên giấy những cái kia lớn nhỏ không đều, lít nha lít nhít nét chung một chỗ văn tự, vẫn là quá mắt. Ôn Cố nhã nhặn giải thích, bây giờ vật tư khan hiếm, còn cần bất lấy chút dùng. Trong lời nói rất là hiền hòa tự nhiên đưa tay, dẫn Tiểu Lưu thợ săn ánh mắt, trong lúc lơ đãng nhìn về phía kia còn sót lại mấy tờ giấy. Tiểu Lưu thợ săn mặt mũi tràn đầy đồng ý gật gật đầu, là muốn tiết kiệm. Hắn không nhiều lời, nhưng đưa xong bữa ăn quay người liền đi tìm thôn trưởng, giấy nhiều đến chút. Lục soát trở về nhiều như vậy tốt giấy ta lại dùng không lên, chẳng lẽ giữ lại tiến nhà xí sao? Thôn trưởng, đối với chuyện này cũng đừng keo kiệt ta. Ta nhưng không muốn tại trên bản vẽ nhìn thấy nhiều như vậy dày đặc lời chữ, cùng thọc nòng nọc ổ, thấy mắt đau. Thế là, ngày thứ hai đưa bữa ăn lúc, Tiểu Lưu thợ săn liền mang đến một điệp mới giấy. Thôn trưởng nói, để ngươi đừng mất, nên dùng liền dùng, lớn mật địa dùng. Chữ viết lớn chút viết rõ ràng, Ôn Nhị ca ngươi bây giờ làm thế nhưng là liên quan đến toàn thôn an nguy đại sự, đừng đau lòng điểm ấy giấy. Ôn Cố đáp ứng. Đây chính là các ngươi nói, lớn mật địa dùng. Thư pháp một đường, cần chăm học khổ luyện, viết lách kiếm sống không ngừng, đáng tiếc bây giờ sinh tồn hoàn cảnh hà khắc, điều kiện có hạn. Có một điệp mới giấy, đã có thể cho thôn làm công hiến, lại có thể thỏa mãn mình điểm này nhỏ nhu cầu, cả hai cùng có lợi mà thôi. Thu đồ vật, chuyện đương nhiên cũng muốn làm tốt. Sau đó thời gian, Ôn Cố trọng tâm đều tại ổ bảo bên trên. Bây giờ cái này thế đạo, cho dù thái bình thời điểm, sức sản xuất có hạn, tin tức thu hoạch gian nan, thư hương nhà trong nhà điện tảng, chỗ ghi lại cũng chưa trường không năm, lại nuôi một nuôi, hai, trường không năm, lại nuôi một nuôi, hai, chắc tưởng tận. Ôn Cố sinh tại tin tức bạo tạc thời đại, sau lại trưởng thành tại trong chiến loạn, lại dung hợp thân thể bản thân liên quan tới nơi đây thế đạo ký ức, đem kinh nghiệm của mình cùng tri thức tiến hành bản thổ hóa. Trình thể phương diện, hắn còn vẽ lên cái thô sơ giản lược so sánh cầu, xa hoa bảo trại bản cùng hương thổ thôn xóm bản. Đại khái giản khung đánh tốt, lại cho thực dụng nông thôn bản làm cẩn thận tạo dựng, thứ nhất tranh khắc bản bản thảo liền ra. Tiểu Lưu thợ săn như nhặt được chất bảo, tranh thủ thời gian bưng lấy đi tìm thôn trưởng cùng mấy vị tộc lão. Nhà trưởng thôn bên trong, mấy vị nhân vật trọng yếu đều tại, giờ phút này chính vây quanh một tấm mộc mạc bản gỗ, nhìn xem những cái kia phê duyệt, chậm chạp không nói. Bọn hắn cũng đi qua huyện thành, nghe trả lâu thuyết thư kể chuyện xưa để cập tới ổ bảo. Trong lịch sử, trước đây thật lâu vương triều những năm cuối, hoặc là chiến loạn liên tiếp phát sinh địa khu, thân hào nông thôn gia tộc quyền thế biết dựng lên ổ bảo. Triều đình tại biên cảnh khu vực, vì phòng ngự ngoại địch, cũng biết xây dựng bảo trại. Sinh hoạt tại tầng dưới chót thôn dân, thiếu thốn tri thức cùng cằn cỗi sức tưởng tượng, không cách nào miêu tả những cái kia đều là như thế nào đồ vật. Bây giờ, nằm mơ tài liệu có. Thôn trưởng mấp máy môi, ánh mắt khó khăn từ vợ xì ẩn biết, chuyển qua nông thôn bản. Bọn hắn cái này thôn rách, đương nhiên so ra kém người ta kia quy cách. Mặc kệ là thân hảo nông thôn gia tộc quyền thế ổ bảo, vẫn là triều đình xây bảo trại, đều quá mức xa xôi. Ôn Cố vẽ ra tới mấy tấm cầu, bọn hắn có thể lựa chọn có thể dựng lên lũy bích, một lần nữa quy hoạch trong thôn sân bãi cùng bố phòng. Nhưng, mộng, dã, nghĩ, tâm, vẫn phải có. Thôn trưởng cùng lão Lưu thợ săn đều lần nữa nhìn về phía kia trương hào hoa ổ bảo đồ. Thế đạo đại loạn, cái nào loạn thế không phải loạn cái mấy chục năm, thậm chí còn đã mấy trăm năm. Mà ở chỗ này, chung quanh mảnh đất này giới bên trên, cũng chỉ có chúng ta thôn có người sống cơ hội. Chạy nạn tới người đều đến nghe chúng ta. Lạc quan điểm, lâu dài cân nhắc, có lẽ có một ngày có thể đem thôn xây thành như thế quy mô, đến lúc đó, mình thân phận của những người này cũng đều khác biệt đi. T. Khủ. Thôn trưởng thật vất vả tỉnh táo lại, ho một tiếng nhắc nhở ở đây các vị, dưới mắt vẫn là bảo mệnh quan trọng. Trong thôn mấy vị này, đối Ôn Cố cho ra phê duyệt phi thường hài lòng, sau đó tự mình cho anh em nhà họ Ôn hai người đưa chút chân quý vật tư đi qua, còn hỏi Ôn Cố phải chăng muốn đổi một gian lớn phòng. Ôn Cố lời nói dịu dàng cảm ơn, nói nơi này đủ huynh đệ bọn họ hai người ở, hắn còn đứng ở thôn trưởng góc độ phân tích, trung quanh thôn trấn có lẽ còn có một số giải rác người sống sót, coi như không có, cũng có thể là có chạy nạn người tới. Như gặp được thích hợp, trong thôn có thể thu nạp. Những cái kia trống không phòng ốc giữ lại, lấy hậu nhân nhiều đều có thể dùng tới. Lời này thôn trưởng thích nghe, trong luận thế, bọn hắn như thế chọn người miệng nghĩ nhu cầu phát triển, cũng không quá đủ. Trong lúc nhất thời, thôn trưởng nhìn về phía Ôn Cố ánh mắt càng sự hòa hợp hơn. Lại đưa chút bổ thân thể thuốc tới. Ôn Cố uống vào thuốc bổ, trong lòng suy nghĩ, bọn hắn ở chỗ này, rời thôn bên trong mấy vị nhân vật trọng yếu đều tương đối gần, tỉ như vị đạo trưởng kia, hắn còn muốn đi vòng một chút tới. Trong thôn có động tĩnh gì không, chỗ này cũng có thể trước tiên phát giác. Mà thôn trưởng nói tới kia mấy gian rông phòng lớn, có chút xa, phòng ốc điều kiện cũng. Hiện tại ở căn phòng này, mặc dù diện tích không lớn, nhưng nên có điều có, làm lên tiêu giết cũng mất thuốc. Mặc kệ là cỏ hun vẫn là dược thủy phun ra, phân đến đồ vật cứ như vậy một chút, tiểu không gian sử dụng vừa vặn, tiết kiệm tới cũng có khác tác dụng. Không cần thiết đổi phòng, ở chỗ này tốt bao nhiêu. Dù sao cũng ở không lâu. Bởi vì Ôn Cố cung cấp bản vẽ, trong thôn mấy vị nhân vật trọng yếu thỉnh thoảng tới đây cùng Ôn Cố phiếm vài câu. Ôn Cố cùng bọn hắn trò chuyện nhiều, đối trong thôn tình huống cũng có càng nhiều giải. Nhất là vị kia thanh nhất đạo trưởng. Đạo trưởng lại bế quan, giống như ngày thường, không có 10 ngày nửa tháng sẽ không xuất quan. Nhưng liên quan tới đạo trưởng chủ đề, mỗi ngày đều trong thôn các nhà lưu truyền. Ôn Cố biết được, đạo trưởng vừa tới trong thôn thời điểm, liền cho các thôn dân cầu phúc trừ tà, đuổi ra cổ trùng đâu. Một viên đan dược vào trong bụng, không ít người liền bại xuất rắn. Không biết giảng bao nhiêu lần, thôn lão nhóm nói lên lúc, trên mặt y nguyên mang theo kinh hãi. Ôn Cố rất cổ động, cũng đi theo sợ hãi thán phục, đạo trưởng pháp lực cao thâm. Hắn suy đoán, khu cổ trùng hẳn là cái này thời đại một loại nào đó bình thường tràng đạo ký sinh trùng. Thế đạo đại loạn trước đó, thôn nhân uống nhiều nước lã, ẩm thực sinh hoạt phương diện cũng không có chú ý nhiều như vậy, cũng không có điều kiện giảng cứu. Đời đời kiếp kiếp đều là như thế tới, lây nhiễm ký sinh trùng tỷ lệ rất cao. Là về sau vì trừ tà tránh dịch mới chú ý bắt đầu, mà dẫn phát trận này loạn thế, rất có thể là một loại khác nguy hại cực lớn ký sinh trùng, đạo trưởng cũng không giải quyết được. Thật có thể giải quyết, đạo trưởng cũng sẽ không trốn ở cái này xa xôi thôn xóm, đã sớm đi bảng đại hộ. Nhưng thanh nhất đạo trưởng cũng đúng là cái người tài ba, quả thật là một nhân tài a. Còn có bao nhiêu ta không biết chuyên nghiệp kỹ năng. Ngay hôm đó, hắn đi nhà trưởng thôn mở tiểu hội. Thôn lão nhóm nghiên cứu mấy ngày ổ bảo đồ giấy, không biết chữ xem không hiểu đồ giải người, cũng lý giải đến không sai biệt lắm. Kiến tạo cùng bố phòng phương diện, cần Ôn Cố đi qua thương nghị. Ôn Cố đối bọn hắn thôn xóm cùng bản địa hình địa vật không đủ giải, có nhiều chỗ cần cải biến. Người trong thôn đối phòng bị dã thú tự có một bộ. Bên ngoài những cái kia tà vật đã không thể tính người, hoàn toàn không có thuộc về tâm trí của con người, mà là cùng sơn dã thú loại gần, có thể coi như là một loại uy hiếp cực lớn manh thú. Nhưng cùng lúc đó, trong loạn thế ngoại trừ phòng bị dã thú còn muốn phòng bị người. Thôn trưởng cùng Lưu Thợ săn tổng kết một chút nghi vấn, nói cho Ôn Cố nghe. Hai người này tương đối có thấy xa, một vài vấn đề cũng có thể hỏi ý tưởng bên trên. Có thể làm sao xây, ở đâu lấy tài liệu, chừng nào thì bắt đầu, lấy bây giờ thôn bọn họ bên trong lao lực, kiến thiết tiến độ như thế nào, kiến thiết trong lúc đó làm sao phòng bị tà ma, gặp được may mắn còn sống sót nạn dân nên như thế nào ứng đối chờ một chút, những này đều cần cân nhắc đến. Tham dự khác mấy vị thôn lão, tự nhận là đối thôn chung quanh núi đá cỏ cây quen thuộc hơn, xét ý kiến khẳng định càng hữu dụng, nhao nhao phát biểu ngôn luận, cảm thấy mình lúc này thật sự là thái duệ trí. Nhưng là nói càng nhiều, suy nghĩ liền loạn, lý không rõ, không nhớ được, nói vừa an tĩnh lại. Phát sầu. Nhiều chuyện như vậy, làm như thế nào làm a? Ôn Cố cũng không biểu hiện ra nửa điểm kinh thị, chăm chú nghe xong, cho ra đề nghị, nếu không trước làm 3 năm kế hoạch. Bây giờ thế đạo này, cũng không có người có thể đoán trước tiếp xuống phát triển. Thời gian quá ngắn, không cần thiết làm nhiều như vậy kế hoạch. Thời gian quá dài xa, cũng không thích hợp. Đối bọn hắn tới nói, 3 năm vừa vặn. Ôn Cố đơn giản sáng tỏ giải thích. Thôn trưởng cùng Lưu Thợ săn biểu thị đồng ý, những thôn khác lao thấy thế, lúc này không nói nhiều, đi theo gật đầu đồng ý ai, bọn hắn vẫn là nghe thôn trưởng cùng Lưu Thợ săn a, đằng trước nói thế nào, bọn hắn đi theo làm liền tốt. Có mục tiêu, liền có chủ tâm cốt, có thể rõ ràng hơn địa biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Người tại thời điểm khó khăn là rất dễ dàng mê mang, không tìm chuẩn phương hướng. Đối với bọn hắn những này, hơn nửa đời người lấy ruộng đồng mà sống người, bọn hắn có sức lực, chỉ cần cho tìm đúng phương hướng, tâm liền an tâm xuống tới, có hy vọng. Trong lúc nhất thời, đang ngồi mấy vị đối Ôn Cố lại nhiều chút tán đồng. Thôn trưởng cảm khái, vẫn là các ngươi người đọc sách hiểu nhiều lắm, cái này ổ bảo cùng cái này cái gì? 3 năm kế hoạch, liền vất vả ngươi. Ôn Cố đối mấy vị khiêm tốn thi lễ, huynh đệ của ta hai người đến trong thôn chiếu cố, tự nhiên tận sức mọn. Một vị khác thôn lão vui mừng mà nói, cái gì sức mọn, đây là thật to tác dụng. Ôn Cố khách sáo vài câu, tại mấy vị người chủ sự tâm tình đang tốt thời điểm, thuận miệng nhắc lên, nói muốn cùng vị đạo trưởng kia nghiên cứu thảo luận ở một chút như thế nào khắc chế phía ngoài tà vật. Mới vừa rồi còn biểu thị thưởng thức mấy vị thôn lão, mặt mũi tràn đầy không đồng ý trong thôn hai vị trọng yếu ngoại lai nhân sĩ, một cái là người đọc sách, một cái là đạo sĩ. Người trong thôn đều mang kính ý, người đọc sách hiểu nhiều lắm, đạo sĩ càng là thần dị. Như thật muốn làm hai chọn một, dưới mắt vẫn là đạo trưởng quan trọng hơn. Thần tiên chuyện phàm nhân chuyện một vị tính nôn nóng thôn lao đang muốn nói cái gì? Lại nghe Ôn Cố lại ấy nấy thở dài, đáng tiếc, đạo trưởng thần dị, chuyên chú đạo pháp, vừa làm phép xong chuyện, nhất định là muốn điều tức một đoạn thời gian, ta cũng không thể bởi vì chút chuyện này đi quấy rầy. Tính nôn nóng nói lại ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Thôn lão nhóm sắc mặt hơi nguội, đồng ý gật đầu, đúng vậy phải, cũng không thể đi quấy rầy tiên trưởng. Vẫn là Ôn Cố đọc như vậy sách người tốt, không cho mọi người khó xử. Ôn Cố thăm dò xong, thông cảm cười cười, không nói. Một bộ ta rất rõ lý lẽ chú ý đại cục dáng vẻ. Nội tâm, ta không đi quấy rầy, nhưng là chính hắn nhảy ra thì không thể trách ta. Chương 06, nảy ra một nảy ra, một, chương 06, nảy ra một nảy ra, một, Ôn Cố trong lòng suy nghĩ chuyện khác, cũng không chậm trễ cùng trong thôn mấy vị người chủ sự nói chuyện. Chờ ổ bảo đồ giấy mấy cái nghi vấn thương nghị hoàn tất, tiếp xuống, trong thôn những này người chủ sự liền muốn trò chuyện chút vật liệu cùng trong thôn thi công kiến thiết an bài, chỉ là trong này liên quan đến bộ phận nội dung, thì như nhà kho cùng hầm cải biến, không thể để cho Ôn Cố người ngoài này biết được. Anh em nhà họ Ôn hai cái đều là muốn rời khỏi, thỏa thỏa người ngoài. Mấy vị thôn lão nói chuyện tương đối thẳng, để miễn cho tội vị này người đọc sách, thôn trưởng dự định trước lên tiếng, mời Ôn Cố trở về. Lại nghe Ôn Cố nói ra, kỳ thật còn có một chuyện, không biết có nên nói hay không. Ta suy nghĩ hồi lâu, quyết định vẫn là hỏi một chút. Thôn trưởng đuổi người nói đến miệng bên cạnh dừng lại, nói, chuyện gì? Ôn Cố mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, tiên hiền có mây, nhân chi huyết khí tinh thần người, cho nên phụng sinh mà tồn tại tính mệnh người cũng. Đây là nói, người sống phải có huyết khí, còn muốn có tinh thần. Ta xem trong thôn hiện tại mọi người, dường như có chút hề bại suy sụp. Nói đến đây cái, trong thôn mấy vị người chủ sự cũng phát sầu, không đội mà đem Ôn Cố đuổi ra cửa. Ôn Cố nói vấn đề này, bọn hắn có thể không biết sao? Mặc dù không có đọc qua sách thánh hiển, nhưng bọn hắn có kinh nghiệm của mình kiến thức. Người nếu là không có tinh thần khí, liền dễ dàng suy yếu, dễ dàng nhiễm bệnh. Cho nên nhiều khi, bọn hắn không cần phải hiểu y thuật dự lý, chỉ cần nhìn một chút đối phương trạng thái tinh thần, liền có thể biết thân thể đối phương đại khái như thế nào. Trong thôn hiện tại nhân số, so ra mà nói, còn tính là khá nhiều, nhưng bây giờ mọi người trạng thái tinh thần, cho dù Ôn Cố đem bản vẽ xong, cho dù mùa biến hóa thời cơ đã đến, mọi người có sức lực xây ổ bảo sao? Khiêng đá khiêng vật liệu gỗ, chuyển được khiêng đến động sao? Làm một ngày công liền phải sụp đổ mất. Bây giờ thân thể thua xa trước kia trong đất hầu hạ hoa màu thời điểm, ruộng đồng hoang phế, tinh thần sụp đổ, ngoại trừ các nhà gia tuần tra nhân thủ, những thôn dân khác suốt ngày nhốt tại trong nhà, nơm nớp lo sợ nghĩ cái này nghĩ kia, hoặc là âm u đầy tử khí, hoặc là mỗi ngày cãi nhau. Mà thôn bọn họ sẽ phải bắt đầu là cuối thu cùng toàn bộ mùa đông trúc lâu đài nhiệm vụ. Đến lúc đó thời tiết rét lạnh bắt đầu, người càng bị tội. Nhưng bây giờ dạng này thế đạo, mọi người bị bức phải không có cách, chỉ có thể ở trời lạnh, tại ta vật nhận nhiệt độ thấp hạn chế thời điểm, ra ngoài đi thu thập vật liệu vật tư. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bị ổ bảo đánh hưng phấn mấy vị người chủ sự cũng nhịn không được than thở. Có thể làm sao đây? Nói cũng nói không thông, lại tìm không thấy biện pháp khác. Thanh nhất đạo trưởng tố pháp sự có thể vì mọi người trừ tà, nhưng không thể duy trì liên tục nâng cao tinh thần a. Ôn Cố cảm thụ được trầm thấp bầu không khí, chậm rãi nói, không bằng thử gia tăng một chút các thôn dân đời sống tinh thần. Một vị thôn lão hỏi, vì sao kêu đời sống tinh thần? Ôn Cố ngay thẳng giải thích, chính là tìm một chút việc vui. Như bây giờ, ở đâu ra việc vui? Người thư sinh này nói dở đâu? Thoại bản cần sao? Ôn Cố hỏi. Trong phòng lập tức yên tĩnh. Thôn trưởng nhìn qua, nói, nếu là ngày trước, khẳng định là ưa thích, nhưng đến hôm nay con trôi qua khổ, hữu dụng không? Phải thử qua mới biết được. Ôn Cố cũng không thể xác định, nhưng hắn nghĩ thử một lần, hy vọng có thể đạt được mấy vị người chủ sự ủng hộ. Thế là nói ý nghĩ của mình, ta nghĩ thử viết cái thoại bản, cùng bệnh dịch tương quan, đã có thể để cho mọi người học được trừ tà dịch tri thức, lại có thể thỏa mãn mọi người tinh thần nhu cầu, còn có thể đem kia cô tinh thần khí nhi nhấc lên, làm sự tình mới có càng mạnh mẽ hơn. Thôn trưởng nghe cảm thấy đáng tin cậy, nhường Ôn Cố nhiều lời nói. Ôn Cố là nghĩ như vậy, bây giờ tà dịch lan tràn, tự thân phòng hộ là hàng đầu. Suốt ngày cầu thần bái Phật cũng không có tác dụng gì à, đừng dù sao vẫn nhớ thương những cái kia thần thần quỷ quỷ đồ vật. Thông qua thoại bản, cho thôn dân phổ cập ký sinh trùng tri thức, như thế nào tại bình thường sinh hoạt cùng chế tác thời điểm chú ý tự thân phòng hộ. Tránh trong nhà đem nước đốt lên, đem đồ ăn làm nóng, nấu một ngày là một ngày. Nhưng củi lửa cùng đồ ăn luôn có lúc dùng hết. Trong thôn vật tư phân phối theo lao động, ai xuất lực nhiều, phân đến đồ vật liền nhiều. Trong thôn lập tức sẽ kiến thiết ổ bảo, khẳng định phải vận dụng càng nhiều nhân lực, sẽ không cho phép những người kia tiếp tục tránh trong nhà. Các thôn dân phần lớn là thế hệ sinh hoạt tại tầng dưới chót, đối rất nhiều chuyện khuyết thiếu nhận biết, nhưng ở loại thời điểm này, cái thôn này có thể chả có thể may mắn còn sống sót xuống dưới nhiều người như vậy, hiển nhiên đã có nhất định nhận biết, cũng là nghe và khuyên, có phần phân biệt năng lực. Người bởi vì không biết mà sợ hãi, bởi vì sợ hãi mà hoàng thủ hoàng cước, đến lúc đó lại càng dễ phạm sai lầm để lọt thậm chí nguy hiểm cho tính mệnh. Chẳng bằng nhường mọi người nhiều học chút phòng dịch tri thức, trong lòng có tính toán, mới càng có hiệu suất. Ta viết xuống dưới về sau, có thể để trong thôn biết chữ người đọc cho mọi người nghe. Ôn Cố nói. Trong phòng mấy vị người chủ sự sát thực tâm động. Cùng loại trên trấn cùng trong huyện thành, loại kia người viết tiểu thuyết giảng cố sự. Nếu quả thật có thể làm, bọn hắn cũng nghĩ nghe lời bạn. Trong thôn không có gì giải trí, suốt ngày vòng tại cái này phòng phòng trước về sau, bọn hắn mấy cái này lão đầu tử không có chuyện liền từ hàng rào khe hở, nhìn qua phía trước ngày càng hoang phế ruộng đồng đón gió rơi lệ. Cảm xúc đè nén thời điểm, hắn không thể trực tiếp đi trên núi đi, cho người nhà nhiều bất chút đánh vác. Nhưng trong lòng lại dứt bỏ không được, có một số việc, người trẻ tuổi thật đúng là xử lý không chu toàn. Nếu như một cái thoại bản liền có thể giải quyết nhiều vấn đề như vậy, đương nhiên tốt nhất rồi. Không đợi cái khác người tỏ thái độ, thôn trưởng trước gật đầu, liền thế thử một chút. Ôn Cố khẽ bước cằm, lại nói, nếu là cho trong thôn mọi người nhìn thoại bản, đó là đương nhiên đến phù hợp mọi người yêu thích. Hắn đến căn cứ bản thổ phong tục cùng khẩu vị cải biên, nhập ra tùy tục, tiếp vừa tiếp xúc với nơi này địa khí. Chỉ cần đừng luôn luôn lăn qua lộn lại nói những cái kia thần thần quỷ quỷ đồ vật. Như vậy, chư vị có khuynh hướng nào loại hình đâu? Hắn hỏi. Vấn đề này, mọi người liền rất có biểu đạt ý nguyện. Thế đạo thái bình thời điểm, bọn hắn cũng không trọng, tài tử giai nhân những hắn kia nghe được khởi kình, hương giã lời ong tiếng ve bọn hắn cũng rất thích. Nhưng là bây giờ thế đạo thay đổi, cái gì tài tử giai nhân hương giã lời ong tiếng ve, bọn hắn đều không kiên nhẫn nghe, liền muốn nghe những cái kia thần tiên, yêu tinh quỷ quái. Trung vị thánh quân phục ma như thế. Tại trên trấn quán rượu nghe qua một lần. Ta thích nghe thần Phật hàng yêu. Ôn Cố yên lặng. Nói tới nói lui vẫn là những cái kia thần thần quỷ quỷ đồ vật. Hắn chần chờ nói, bây giờ tình trạng, viết dạng này thoại bản, mọi người có thể tiếp nhận sao? Có thể hay không nghe có càng lớn áp lực tâm lý? Đám người thái độ kiên định, liền muốn dạng này. Loại thời điểm này không muốn nói với ta cái khác, phải nghe theo thần thần quỷ quỷ. Thôn trưởng nói, chúng ta không hiểu cái gì áp lực tâm lý, chính là muốn nghe một chút dạng này thoại bản. Kia, tốt ta. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, dẫn đạo tốt vệ sinh quen thuộc cùng phòng hộ ý thức, thần quỷ liền thần quỷ đi. Nếu là chấp nhất tại cùng các thôn dân nói thần quỷ chi ngôn đều là hư ảo sẽ bị vây đánh. Hiểu rõ nhu cầu, Ôn Cố xác định loại hình, liền thế viết khu ma chủ dịch. Nhưng, ngồi bên trên mấy vị người chủ sự cùng nhau gật đầu. Tổ bảo đồ nhanh xong việc, nhưng muốn biết thoại bản, cần giấy cũng không ít. Thôn trưởng lần này nhớ kỹ, xoay người đi khố phòng mang tới một lớn điệt mới giấy. Mặc dù không phải các quý nhân dùng cái chủng loại kia đỉnh cấp thư họa giấy, nhưng dạng này giấy chất, đối với dân chúng bình thường tới nói, ngày xưa cũng là khó mà tiếp xúc đến. Chỉ là trong thôn ngày thường cũng không có ai sử dụng, bây giờ chấm dứt hồ trong thôn đời sống tinh thần thôn trưởng cũng bỏ được. Lời này bản chuyện, vất vả ngươi. Ôn Cố tiếp nhận trang giấy, cảm thụ được trong tay hơi trầm giấy chất xúc cảm, chân thành nói ra, tự nhiên vì trong thôn làm nhiều cân nhắc. Ân, thuận tiện tăng cường một chính xuống dưới tại các thôn dân trong lòng lực ảnh hưởng, nếu như có thể đem luyện chương 06, nại ra một nại ra, 2, chương 06, nại ra một nại ra, 2, đan vị kia câu ra, vậy thì càng tốt hơn. Đương nhiên, cũng không thể chỉ nhìn chằm chằm vị đạo trưởng kia, hắn phải xem nhìn trong thôn trạch lấy những người kia, còn có hay không người thích hợp mới. Thôn trưởng cháu trai, từ tại huyện thành tiệm thuốc làm qua học đồ đầu miêu, một mực tại bên cạnh yên tĩnh quản lý dược liệu, chỉ là tại Ôn Cố trước khi đi, hắn lên tiếng nhắc nhở, thôn chúng ta gia đình không có gì học thức, Ôn nhị ca ngươi tận lực viết thông tục chấm nhạt. Ý tứ chính là đừng làm quá nhiều vẻ nho nhã đồ vật, chúng ta xem không hiểu. Ôn Cố về lấy thi lễ, biểu thị nhớ kỹ. Ai, cái này tiệm thuốc học đồ cũng không tệ lắm, đáng tiếc đào không đi. Đừng nói trong thôn sẽ không để người, thật muốn sử dụng thủ đoạn đem vị này đào đi, thôn cơ bản cũng cách phế không xa. Ôn một lớn điệt mới giấy lúc trở về, Ôn Cố ánh mắt lần nữa nhìn về phía đạo sĩ chỗ phòng. Đi qua từ nơi này, có thể nghe được dược liệu mùi. Trong thôn tất cả mọi người biết, vị này bế quan đạo trưởng tại luyện đan, thỉnh thoảng còn có thể nghe được đạo thuốc âm thanh, cũng không biết kia đan là thế nào luyện. Hướng ra ngoài một bên cửa sổ đóng chặt, không nhìn thấy trong phòng tình hình. Ôn Cố thu tầm mắt lại. Tiểu học đồ bên kia không thể động, vẫn là đến từ chỗ này nảy ra một nảy ra. Sau đó thời gian, Ôn Cố đem tinh lực chủ yếu đầu nhập thoại bản. Mà thời gian ở không, không có người ngoài ở thời điểm vụng trộm nâng sắt, có người ngoài ở thời điểm một biểu nhã nhặn. Bởi vì trong lòng sớm có mưu tính, thoại bản viết cũng nhanh. Sau 3 ngày, Ôn Cố đem phần thứ nhất sách bản thảo giao cho thôn trưởng. Thôn trưởng nhìn sau phi thường hài lòng, cảm thấy một phần không an toàn, để phòng vất nhất, muốn cho cháu trai đậu miêu lại sao chép một lần, mình lưu phần trong tay. Đậu miêu bất đắc dĩ, ra, ngươi đây là khó xử ta, chữ ngược lại là nhận ra toàn bộ, nhưng là sao chép. Ta viết lời chữ cũng chỉ có ta có thể nhận, nếu là có chép sách bản sự, lúc trước liền đi cửa hàng sách tiếp việc. Cuối cùng Ôn Cố chủ động nhận lấy cái này nhiệm vụ. Vậy ta liền lại sao chép một lần, cũng hơi chút sửa chữa. Còn hỏi thăm bọn họ, sơ thảo bên trong có những địa phương nào khó hiểu, lại viết một phần huệ dân bản. Mà thôn trưởng cầm phần thứ nhất bản thảo, đi tìm trong thôn thích hợp thuyết thư người. Về phần thuyết thư sân bãi, đương nhiên không dám đi quấy rầy đạo trưởng luyện đan. Chọn cái cách xa một chút không phòng lều, dùng dược thảo hun một hun, liền có thể sử dụng. Mỗi ngày để cho người ta đem lợi bản nói 3 năm lần, muốn nghe người mình đi qua. Thoại bản hiệu quả nhanh chóng. Trong thôn trầm muộn bầu không khí lại sinh động, đi ra cửa thôn dân thay đổi trước đó trạng thái tinh thần, nói cũng nhiều. Ôn Cố quan sát đến những thôn dân này, có thể thông qua cơ hội này, hiểu rõ hơn trong thôn các hộ gia đình tạo thành cùng nói chuyện hành động phong cách. Lần trước những người này nhìn thấy Ôn Cố, là phía trước mấy ngày đạo trưởng tố pháp sự thời điểm. Khi đó mọi người đề phòng lẫn nhau, không muốn ngôn ngữ. Lần này nhiệt tình nhiều. Ôn Cố về lấy đồng dạng nhiệt tình. Trước đây không lâu làm qua một trận pháp sự, trong thôn các nơi phun ra dược thủy, mùi chưa tan đi. Mới chỉnh tới trong túp lều, sáng sớm an vị lấy rất nhiều người. Trong chậu than nhỏ trói dược thảo trước nhóm lửa, liền dược vật hơi khói, trước huyện thành quán rượu phòng thu chi, hiện trong thôn sổ sách vụ người phụ trách trường hai cái cọc, đi đến phía trước, ngồi tại cao hơn một đoạn chiếc ghế, bắt đầu hôm nay thuyết thư thường ngày. Hắn đã nói qua rất nhiều lần, trong nhà giảng, ở chỗ này còn tiếp tục giảng, một chút đều không có phiền chán. Bây giờ không cần nhìn lấy thoại bản con, chính hắn liền có thể trôi chảy nói ra, còn có thể tài liệu thi một chút hàng lậu, phát biểu một chút quan điểm của mình. Hắn đã từng gặp qua trong tiểu lâu mời thuyết thư tiên sinh, cho dù chỉ có thể học cái 2-3 phần, cũng đầy đủ kéo theo thôn dân tâm tình. Tinh thần mắt Trần có thể thấy địa phân chấn, trên mặt tỏa sáng hào quang. Thanh một tiên trưởng nói qua, quỷ tà gửi tới dịch, độc này trùng, chính là quỷ tà căn nguyên, làm hại nhân gian. Nói là thoại bản bên trong viết, giữa thiên địa thần hỏa, chu sát nguy hại nhân gian độc trùng. Thoại bản bên trong, tình tiết trầm động chập trùng, lúc đầu sắp giải quyết thai nguy, bản địa đột nhiên rơi xuống mưa to. Thần hỏa công lực đại giảm, độc trùng lại sĩ khí phóng đại, theo dòng nước nhảy lên. Trong phòng các thôn dân gấp gáp, đáng tiếc trận này mưa to, để bọn chúng trốn thoát. Cái kia độc trùng trốn vào trong nước liền bắt không tới. Trước mặt Trương hai cái cọp gật gù đắc ý, độc này trùng gặp nước thì sống, bị thần hỏa đánh cho trọng thương, nhưng là vừa trốn vào suối nước bên trong, nhanh chóng khỏi hẳn, lại có thể theo dòng nước động. Ai? Những thôn dân khác cũng đi theo thán, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, phải làm sao mới ở đây? Nhân thế gian sinh linh đồ thán, bọn hắn đặc biệt có đại nhược cảm. Trương hai cái cọp cảm xúc hoán đổi, chấn động ống tay áo, còn có cơ hội, nhưng tại dòng suối vào sông trước đó chẳng đứng. Bầu không khí tô đậm đến, hắn phảng phất về tới đã từng đầu kia náo nhiệt vô cùng huyện thành đường đi, một bầu nhiệt huyết, cảm xúc cấp trên. Độc trùng ở ẩn trong nước, lại dọc theo đường tại dòng suối hai bên nước át trong đất bùn bám vào độc tố. Hắn giảng đến thần hỏa thuận đầu này dòng suối hướng xuống truy tung, mà dòng suối hạ du, sinh hoạt ở nơi đó nông hộ người ta, còn có ra ngoài du ngoạn người trong thành. Có lấy suối nước rửa tay, lấy xuống trái cây đến bên dòng suối hơi làm thành tẩy, liền trực tiếp cầm vào. Còn có dẫm ở bên trong trời nước. Đáng tiếc lúc này suối nước đã bị độc trùng xâm nhiễm, dòng suối hai bên độc tố vẫn còn tồn tại, dùng suối nước thanh lý đồ ăn, trùng độc liền lẫn vào trong đó, cùng đồ ăn cùng một chỗ bị nuốt xuống, từ dạ dày vào ruột, sau một lát, thế thì độc đã sâu. Còn có kia hái hoa làm cỏ lúc ngón tay bị đâm tổn thương, cánh tay bị chảy thương người, trùng độc xâm nhập ra thấu mạch máu, truyền đến toàn thân. Còn có kia cánh tay trần chơi nước, đi chân đất, đặt ở ngày xưa, cũng là không quan trọng. Nhưng lúc này, cho dù thân thể cường tráng, vẫn là lộ sơ hở. Trong phòng đi theo liên tiếp thở dài. Trùng độc xâm nhập cánh tay chân đủ, người chúng độc có rút kêu rên, thần trí hoàn toàn không có, giống như điên. Nghe những cái kia không hề có cảm giác người, mặc kệ là thôn gia đình vẫn là quý nhân con cái, đều là từng bước một tới gần nguy hiểm, lại từng cái chúng chiêu, nghe chuyện xưa thôn dân cũng là toàn thân tóc gáy dựng lên, cảm động lây. Ai? Không phải sao? Thừa lúc vắng mà bảo, quả nhiên gian xảo. Cửa vào này đồ vật, cần dùng nước sôi bỏng như bị phỏng, thực sự không được, dùng sạch sẽ vải lau một chút, chúng ta trong thôn đều biết chuyện, đại hộ nhân gia cũng không phải mua không nổi củi lửa, có thể nào như thế sơ sẩy đâu. Đằng trước Trương hai cái cọp biểu lộ lại thay đổi, thần sắc thương xót, học trong miếu thấy qua hòa thượng, chắp tay trước ngực. Ngẫm lại cảm thấy không đúng, lập tức đổi thành đạo gia lễ nghi, báo nguyên thủ nhất. Kia còn sót lại trùng độc, nếu là dính trên thân người, tất cả sai lầm nhớ vào một thân, sau khi chết đi Diêm Vương điện thẩm phán, đều muốn tống giam. Mặc kệ là hoàng thân quốc thích, vẫn là sơn giã tiểu dân, đối thời đại này đám người tới nói, thân hậu sự đều là đại sự. Bị độc trùng độc hại người, máu đều là mang độc, người bình thường nếu là dính vào, cũng biết trúng độc. Tỷ như vụng trộm mặc vào lột bỏ tới quần áo, không có làm khử độc, trực tiếp mặc trên thân lại có thương tích, trùng độc liền sẽ xâm nhập vết thương. Hắn giảng đến chúng quỷ tà trùng độc người, độc thi xử lý, lấy lửa mà táng, hỏa thần mới có thể thanh trừ tà ác, còn lấy thanh tĩnh, có thể nghỉ ngơi, biết tại sao muốn đốt sao? Không đợi các thôn dân riêng phần mình phát biểu ý kiến, Trương hai cái cọp tiếp lấy nói ra, coi như không đốt, địa ngục cũng có nghiệp hỏa phần đốt, trốn không thoát, cũng nên đốt một lần, đến lúc đó chính là trực tiếp đốt hồn. Hắn không riêng nói chuyện bản nội dung, còn kẹp lấy mình lý giải, thiêu hủy chính là nhục thân sao? Không, đốt là nghiệp chướng tội ác. Theo tình tiết tiến triển, thần hỏa rốt cục bắt lấy độc trùng, liền muốn ra tuyệt chiêu. Nguyên bản bởi vì hỏa thiêu thi thể có khác biệt ý kiến mà ầm ĩ lên người, lập tức đều an tĩnh lại, ánh mắt lửa nóng, song quyền nắm chặt, toàn thân đều tại dùng sức đồng dạng. Lúc này, trong thôn một chỗ khác, trai trai đám trẻ con không có gặp phải sáng sớm trận kia, tổ đệ nằm tốt ba tập hợp một chỗ thảo luận thoại bản nội dung, học thoại bản bên trong kia thần hỏa tuyệt chiêu. Chỉ là hành động ở giữa ngược lại là so ngày xưa cẩn thận, cũng không thể đúng bản bên trong những cái kia người ngu giống như cho tà trùng thời cơ lợi dụng. Cách bọn họ không xa một gian nhà, thanh nhất đạo trưởng đang tại phối trí mới đồ vật. Trong thôn cứ như vậy phiến địa phương, cho dù rời xa, động tinh lớn, cũng khó tránh khỏi biết nghe được một chút. Mà cách hơi gần chút, thanh âm nói chuyện lớn chút nữa, chỉ cần ngưng thần đi nghe, liền có thể nghe được đại khái nội dung. Mới đầu có động tĩnh, đạo trưởng không có đi để ý tới, chỉ cho là trong thôn lại có người chúng ta hoặc là có chạy nạn mà đến ngoại lai nhân khẩu, lại hoặc là ra sự tình khác. Hắn đều không có đi để ý tới, trong thôn chuyện, từ thôn nhân đi xử lý, không liên quan chuyện ta. Tiếp tục làm việc mình, lỗ thai lại tinh chuẩn bắt lấy bên ngoài truyền đến một ít mẫn cảm chữ. Lâm, đạo trưởng dừng lại. Vinh, mắt lộ kinh hãi. Đấu, sắc mặt mắt Trần có thể thấy khó coi. Người, ánh mắt lăng lệ bên trong mang theo chút bối rối, há miệng liền muốn trách mắng âm thanh, quá kích động bị nước bọt hắt ở, ho đến chật vật, thật vất vả điều chỉnh xong, quả thực là lại về tới cao nhân phong phạm. Thật sâu hô hấp, trong lòng hùng hùng hổ hổ. Người lại ra. Ai mẹ nó tại niệm tình ta đạo ra cựu tự chân ôn. Hẳn là nơi đây có đồng hành xuất hiện. Trong lòng cảnh giác đột nhiên phát sinh, gấp đến độ kém chút nhảy dựng lên. Bây giờ dạng này sinh tồn điều kiện, cứ như vậy cái nhỏ thôn rách, có thể cung cấp không dậy nổi cái thứ hai tiên trưởng như thật có, nhất định phải liều cái ngươi chết ta vong. Đồng hành ở giữa là tử thú a. Tấu chương xong, chương 07, lấy cái gì phục người chương 07, lấy cái gì phục người thanh nhất đạo trưởng trong phòng bực bội đến xoay quanh, muốn lập tức đi ra xem một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng nghĩ lại, vẫn là đến ổn định. Vội vã như thế ra ngoài, có hại hắn tại các thôn dân trong mắt cao nhân hình tượng. Trước quan sát quan sát. Mặc dù người không có ra ngoài, nhưng một mực tại lưu ý bên ngoài động tĩnh chờ đợi thời cơ. Hắn nơi này không cần các thôn dân đưa bữa ăn, chỉ cần đưa củi lửa cùng sạch sẽ nước suối. Lúc trước hắn đến trong thôn, liền chỉ điểm thôn dân, dùng cây trúc từ trên núi dẫn nước suối tới. Mà phụ trách cho đạo trưởng tặng đồ người, cũng là đạo trưởng chỉ định, người này trung thực, không nói nhiều, quản được ở con mắt. Chỉ là ngày này, thôn này dân đưa xong đồ vật, muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, vốn là giấu không được tâm sự, bộ này vạn phần xoắn xuýt, một mặt ta có lời muốn nói, nhưng ta không dám sợ dạng. Thanh nhất đạo trưởng nguyên bản còn muốn lấy làm sao từ thôn này dân trong miệng tìm hiểu tin tức, thấy thế bình tĩnh lại rất có uy nghiêm địa liếc một chút, chuyện gì? Thôn dân kia vẫn là nhịn không được, cẩn thận hỏi, tiên trưởng, đạo gia nhưng có trừ tà trừ ác cửu tự chân ôn, chính là cái kia Lâm Minh Đấu. Thôn dân kia môi nói một chữ, đạo trưởng sắc mặt liền khó coi một phần, xúc lên râu dài đều từng chiếc căng cứng. Đến mức thôn dân kia dọa đến, nói đến cuối cùng, thanh âm bé không thể nghe, không dám nói tiếp. Đạo trưởng trong lòng tự nhủ ta chờ chính là cái này. Hắn trầm mặt, không sai, là ta đạo gia bí thuật, cũng không phải là người bình thường có khả năng dùng. Thôn dân kia không để ý tới sợ hãi, kích động đến sắc mặt đỏ lên, thật, thật sự có a. Ô nhị lang viết là thật. Thanh nhất đạo trưởng, cái này vậy mà cùng con chó kia thư sinh có quan hệ. Lại thăm dò vài câu, xác định đều là con chó kia thư sinh chỉnh tới động tĩnh, không phải đồng hành liền tốt. Lo âu trong lòng thoáng hạ xuống đi, nhưng cũng có cảm giác cấp bách. Con chó kia thư sinh rất có thể lung lạc lòng người a luận lắc lư, ta còn không có thua qua. Tâm tư chuyển động, thanh nhất đạo trưởng cường thế địa đối vị kia thôn dân nói, kia Ôn gia hai lang viết thoại bản, đi lấy đến xem, phải chăng có hại ta đạo gia uy danh. Thôn dân kia không dám từ chối, co đầu rụt cổ đi ra cửa, sau đó cho mình một bàn tay. Để ngươi lắm miệng. Bình thường cũng không nói nhiều ngữ, làm sao lại lần này không có bao ở đâu. Nhìn đi, thoại bản con không có. Lại nghĩ đến, kia Ôn nhị lang không hổ là người đọc sách, liền nói nhà bí thuật cũng biết đâu. Đạo trưởng phân phó, ai cũng không dám kéo dài, thôn dân đi thôn trưởng nơi đó cáo chi một tiếng về sau, lấy thoại bản liền vội vã cho đạo trưởng đưa qua. Thôn trưởng lúc này cảm thấy mình thật sự là sáng suốt, thoại bản chuẩn bị hai phần, cái này một phần cho đạo trưởng, trong tay mình còn có thể lưu một phần. Một bên khác, thanh nhất đạo trưởng cầm tới thoại bản bản thảo, nhanh chóng mở ra. Khinh thường cười nhạo một tiếng. Quả nhiên là dọa người manh khỏe. Bất quá, con chó kia thư sinh cũng quả thật có chút đồ vật ta. Lời này bản bên trong rất nhiều miêu tả, cùng đạo giáo Tam Thi mà nói có chỗ giống nhau, bộ phận chi tiết, ngay cả hắn cái này người trong đạo môn đều không rõ ràng. Ân, học được học được. Nghĩ lại nghĩ một chút, hắn cầm thoại bản sách bản thảo ngón tay nắm chặt. Hẳn là con chó kia thư sinh là muốn đem ta loại bỏ, thay vào đó lấy thư sinh kia bản sự, nói không chừng dăm ba câu liền có thể nhường người trong thôn chuyển biến lập trường, nếu là lại làm điểm lành hoặc là khắc thần dị sự tích ra. Càng nghĩ, lòng nghi ngờ càng sâu, vẫn là quyết định tự mình ra ngoài tìm một chút đến cuối cùng. Chỉ là bế quan mới mấy ngày, bên ngoài cửu tự chân ngôn cùng một chỗ, hắn liền lập tức xuất quan, lộ ra có bao nhiêu cấp bách giống như. Không được, không thể lập tức liền ra ngoài, như thế liền lộ ra hắn sợ đồng dạng, còn cần thay thời cơ. Nhà trưởng thôn bên trong, Ôn Cố bưng lấy một chén rượu thảo trà, ngồi ở đằng kia nghe mấy vị người chủ sự đàm ổ bảo kiến thiết. Bây giờ người trong thôn trạng thái tinh thần ngày càng chuyển tốt, mùa biến hóa thời cơ cũng muốn đến, bọn hắn sắp có đại động tác. Ổ bảo đồ trải qua mấy chỗ sửa chữa, đại khái hoàn thành. Ôn Cố gặp thôn trưởng bọn hắn định lúc này sửa bản thảo, giống như là đột nhiên nhớ lại cái gì, thẹn nói, mặc dù ta đem bức họa ra, nhưng là phong thủy âm dương chi thuật, ta hiểu rõ thực sự là có hạn. Phải chăng muốn mời đạo trưởng sau khi xem mới quyết định? Những người khác nghe xong, nhao nhao đồng ý bọn hắn nhà mình xây nhà bên trên xà ngang đều sẽ chọn cái ngày hoàng đạo. Bây giờ thôn muốn xây càng quan trọng hơn ổ bảo, là muốn càng thêm coi trọng. Ôn Cố lời này nhắc nhở bọn hắn. Đã sớm nghe nói qua trong thành phú hộ xây sân rộng đều là mời đại sư đi nhìn phong thủy, càng giảng cứu còn muốn bày trận pháp đâu. Thanh nhất đạo trưởng pháp lực cao thâm, xem phong thủy khẳng định rất đi. Giống như việc nhỏ không dám đi làm phiền, nhưng cái này, thế nhưng là trong thôn đại sự á an bài. Thế là, lại một lần cho đạo trưởng tặng đồ, kia thôn nhân nhìn đạo trưởng có rảnh rỗi, nghĩ đến thôn trưởng bằng giao, liền thử thăm dò hỏi thăm, đạo trưởng khi nào xuất quan. Ổ bảo đồ đã vẽ ra tới, thôn trưởng hy vọng ngài có thể giúp đỡ nhìn một cái phong thủy, nhìn chỗ nào cần cải biến. Suy nghĩ làm sao lời nói khách sáo thanh nhất đạo trưởng, nghe đến đó trong lòng rất mừng. Chính chính tốt. Bất quá, vì ổn định người thiết, hắn tại đồng ý về sau, cũng không có trực tiếp đi qua, mà là bưng thái độ làm cho trong thôn đem bản vẽ đưa tới. Nhìn bản vẽ về sau, lại dọc theo trong thôn đi một vòng, còn cố ý đi trong thôn thuyết thư kia phòng, ở bên ngoài quan sát, ven đường nghe một chút các thôn dân nghị luận, xác nhận cửu tự chân luôn cùng thoại bản đích thật là thư sinh kia làm ra. Trừ cái đó ra, trong thôn cũng không có khác gì thường. Lúc này mới chậm rãi đi vào nhà trưởng thôn bên trong. Lúc này, nhận được tin tức trong thôn mấy vị người chủ sự đã sớm tại cửa ra vào chờ. Ôn Cố cũng cùng những người khác cùng một chỗ, cho đủ vị đạo trưởng này mặt mũi. Thanh nhất đạo trưởng duy trì lấy bộ kia siêu nhiên đạm mạc tư thái, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua mấy người, trên người Ôn Cố ngừng lại, mới nói ra, bản vẽ có vài chỗ bố cục hướng cần sửa lại. Ôn Cố nói tiếp, ta chuẩn bị bút mực. Đạo trưởng từ chối, không cần. Tay vừa lộn, không biết từ chỗ nào lấy ra một chi không phù hợp đương thời thẩm mỹ bút, giấy bao ra bao lấy mảnh một đầu. Tính chất cứng mềm vừa vặn, viết rõ ràng bôi trơn, nhìn xem lại kiên cố chịu mài mòn. Ôn Cố ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc bút kia, dừng lại chốc lát, ngữ khí kinh dị, vật này là? Thanh Nhất đạo trưởng thần sắc ngạo nghễ, bất quá là luyện đan ngẫu nhiên đạt được chi vật. Ôn Cố quan sát đến Thanh Nhất đạo trưởng biểu lộ, không dung tha bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ. Có thể, thật đúng là đạo sĩ kia mình suy nghĩ ra được. Hắn thành tâm tán thưởng, đạo trưởng quả thật có thể lực phi phàm. Ngay cả bút chỉ đều có thể luyện ra, kỳ tài a. Nại ra người ý nghĩ càng cường liệt. Thanh Nhất đạo trưởng nghe Ôn Cố khen ngợi, cũng không cảm thấy mừng rỡ, ngược lại toàn thân không được tự nhiên, luôn cảm thấy cái này chó thư sinh bên trong ẩn ý. Không còn đi xem bên kia, hắn chỉ là đối thôn trưởng mấy người nói ra, hành tẩu giang hồ, tìm kiếm đại đạo, nhập thế tu hành, như thế tục vật thực dụng là đủ. Hắn sẽ không nói, đại hộ nhân gia không nhìn chúng cái đồ chơi này. Cầm bút tại trên bản vẽ lại đổi mấy bút, kết thúc công việc. Phát giác được Ôn Cố vẫn như cũ nhìn mình chằm chằm trên tay bút, Thanh Nhất đạo trưởng ngữ khí khẽ nhếch, cái này bút than, mặc dù nhìn xem thô lậu chất phác, thế nhưng không phải ai đều có thể dùng, bình thường nho sinh khống chế không được. Ôn Cố đưa tay, có thể. Thanh Nhất đạo trưởng không thèm để ý, nhấc nhấc tay để cho người ta cầm tới. Ngầm có chế giễu tâm tư, tiếp nhận bút than, Ôn Cố ngay trước mặt mọi người, lấy nắm bút lông tư thế cầm bút, thăm dò hai lần, dường như cảm thấy không đúng, ngón tay từng cây điều chỉnh, sau đó lấy thích hợp tư thế nắm chặt bút than, trên giấy chậm rãi viết. Biến hóa cầm bút tư thế quá trình này, đạo trưởng trên mặt nguyên bản cất giấu khinh miệt tiêu dung, dần dần biến mất. Chờ Ôn Cố chữ đẹp viết ra. "Đạo trưởng." Ôn Cố khiêm tốn cười cười, thế nói, "Có thể sách không chọn bút. Nhìn ta, viết tốt, dùng cái gì bút đều được." Thanh Nhất đạo trưởng ổn định cảm xúc chờ trở lại mình luyện đan trong phòng, chó thư sinh. Trước đây cái này chó thư sinh mất khí trầm tích, câu nệ tại giường bệnh, không mang đến cái uy hiếp gì. Hiện tại, so trước đó càng làm cho người ta sinh chán ghét. Nghĩ đến trước đây trước sau chuyện, tâm hắn nghĩ xoay chuyển, ánh mắt tâm trầm. Lại qua hai ngày, Ôn Cố tản bộ đến thôn trưởng chỗ này, vốn là muốn nghe xem bọn hắn tiếp xuống đại động tác, nhưng hôm nay vừa vào nhà, chỉ thấy thôn trưởng cầm một tấm tờ đơn, mày ủ mặt ê nhìn thấy Ôn Cố, thôn trưởng cũng không có tránh đi. Xem ra không phải trong thôn bí mật. Ôn Cố chậm rãi đi qua, quan tâm hỏi, thôn trưởng vì sao chuyện khó xử? Thôn trưởng kéo ra cái cười, chỉ là đang nghĩ, làm sao đem đạo trưởng cần những vật này gom góp. Đạo trưởng biết liệt ra cần vật tư danh sách cho trong thôn, mỗi lần đều là từng nhóm đưa ra đến, bọn hắn từng nhóm chuẩn bị, không phải một lần cũng rất khó tập hợp đủ nhiều đồ như vậy. Chỉ là lần này, gánh vác sát thực lớn. Cho dù trong thôn có rất nhiều tích xúc, nhưng nhìn đến trên giấy liệt ra những này chủng loại, vẫn rất có áp lực. Trong lòng vừa dâng lên một chút đại nghịch bất đạo ý nghĩ, liền bị khiếp đạm cùng đối đạo trưởng tính sợ đè xuống. Thôn trưởng biểu lộ, nhìn rất là xoắn xuýt. Ôn Cố tò mò muốn nhìn một chút. Thôn trưởng hơi chút do dự, vẫn là đưa cho Ôn Cố. Cũng không phải bí mật, trong thôn mỗi lần chuẩn bị cho đạo trưởng cung phụng vật tư, không ít người đều biết, ngoại trừ khố phòng chọn lựa, còn có thể cần phải đi các nhà đổi một chút. Ôn Cố nhìn xem trên giấy liệt ra các loại vật tư, nhíu mày. Luyện đan cần nhiều như vậy gạo nếp? Thôn trưởng chuyện đương nhiên nói, đạo trưởng nói, gạo nếp dương khí vượng, có thể khắc chế âm tà, có thể trừ địch khí. Thần quỷ truyền thuyết, cùng một vài chỗ tập tục bên trong, hoàn toàn chính xác có cùng loại ý kiến. Ôn Cố trong lòng tự nhủ, các ngươi trước kia trong đất đều có loại gạo nếp, làm sao lại không gặp kia địa có thể trừ tà? Trong thành có cất rượu cùng chế tác bánh ngọt nhu cầu, cho nên rất nhiều thôn dân đều trồng qua gạo nếp. Không chỉ là cái thôn này, chung quanh những thôn khác đều như thế. Nhiều như vậy thôn đều tuyệt hậu. Chỉ là Ôn Cố không có như vậy chuyện cùng thôn trưởng biện luận. Bởi vì gạo nếp đặc thù quan hoàn, bị vô số chí quái truyền thuyết, tông giáo văn hóa cùng bản thổ tập tụ, giao phó đặc thù lực lượng, từng nhà đều phi thường chân quý, hàng tồn có hạn, sẽ không dễ dàng phân đi ra. Biết duy nhất để bọn hắn chủ động, tự nguyện lấy ra, cũng chỉ có vị này đạo sĩ. Mà lại mỗi lần đem gạo nếp cống hiến ra lúc đến, đều là ánh mắt thành kính. Ôn Cố có thể hiểu được. Thế đạo Thái Bình thời điểm cũng giống vậy, nhiều ít người nghèo đến ở nhà đều không có cơm ăn, còn muốn đi chùa miếu thêm dầu gừng. Xảy ra chuyện gì, còn muốn tự trách hướng trong thùng công đức thêm tiền quá ít. Chỉ bất quá, vị kia Thanh Nhất đạo trưởng vào thôn đến nay, một mực nắm chắc một cái độ, đã không nhường thôn dân sinh lòng kháng cự, mình lại có thể đạt được thật sự chỗ tốt. Bây giờ dạng này, cũng có vẻ vội vàng sao động, là lòng tham không đủ, vẫn là Ôn Cố một trận, vượt qua danh sách lần nữa xem xét bên trong liệt ra các hạng điểm mục. Giữa lông mày nhảy lên, chó đạo sĩ muốn chạy trốn. Ôn Cố nhìn về phía thôn trưởng, vị này Thanh Nhất đạo trưởng nhưng từng biểu thị qua muốn rời khỏi. Thôn trưởng gật gật đầu, thanh âm xa xút, "Vâng, đầu năm đạo trưởng tới thời điểm đã nói, hắn pháp lực bị hao tổn, tại thôn chúng ta nghỉ chân chờ pháp lực khôi phục chút ít, vẫn là phải đi truy tầm đại đạo." Ôn Cố nghĩ thầm, pháp lực lúc nào khôi phục, còn không phải hắn định đoạt. Còn có truy tìm đại đạo, hắn muốn truy tìm cái gì đại đạo? Lớn lắc lư chi đạo sao? Thôn trưởng nói tiếp, "Bởi vậy chúng ta mới muốn tại đạo trưởng trước khi rời đi, mời hắn vì trong thôn luyện chế nhiều chút trừ tà dược vật. Nếu không phải vì khiến đạo trưởng lưu thêm xuống dưới trừ tà đan dược, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế thu thập các loại thảo dược vật tư cho cung cấp đi qua. Khố phòng đồ vật đều trước cung cấp đạo trưởng bên kia. Đây cũng là vì thôn dân chính mình." Ôn Cố nghe thôn trưởng, nhìn nhìn lại trong tay danh sách. Chó đạo sĩ nghĩ sớm đi đường. Các ngươi liền không nghĩ tới mời đạo trưởng lưu lại. Hắn hỏi. Thôn trưởng đủ kiểu bất đắc dĩ, Thanh Nhất đạo trưởng nói là muốn truy tìm đại đạo, chúng ta những phạm nhân này, làm sao có thể đi ảnh hưởng. Sẽ gặp trời phạt. Ôn Cố mặt lộ vẻ lo lắng, nếu là đạo trưởng rời đi, lưu lại đan dược sử dụng hết, vậy phải làm thế nào cho phải. Thôn trưởng cũng sầu khổ, ánh mắt hướng Ôn Cố bên này nghiêng mắt nhìn mấy mắt. Ôn Cố chi kỷ điệu nói tiếp, không bằng ta đi đạo trưởng nơi đó thuyết phục một phen. Cho dù không thể ngăn cản vị tiên trưởng này truy tìm đại đạo, cũng tận lượng giúp trong thôn tranh thủ một chút trừ tà chi vật, lưu lại phòng thân. Thôn trưởng lập tức cười mở, trên mặt khắc sâu nếp nhăn từng cái răng ra, nhìn Ôn Cố ánh mắt vô cùng thân hòa, cảm kích nói, các ngươi người đọc sách hiểu nhiều lắm, từ trước đến nay là giảng lấy cái gì phục người. Ôn Cố khiêm tốn nói, lấy lý phục người, lấy đức phục người. Chương 08, tổ đội không chương 08, tổ đội không Ôn Cố đi gặp đạo trưởng, định đem Đường huynh cũng mang lên. Thôn trưởng lo lắng vị này sẽ chọc cho cả giận nói giải. Ôn Cố nói, Đường huynh tâm nguyên yên tĩnh, đạo trưởng sẽ không tức giận. Thôn trưởng cũng hiểu biết vị này là cái gì tình huống, do dự một chút, vẫn đồng ý thế là, tại thôn dân cho đạo trưởng đưa vật liệu thời điểm, Ôn Cố rất có nghi thức cảm giác địa nhường hắn hỗ trợ đưa lên một tấm bái thiếp, về sau mới mang theo Đường huynh tiến về. Thanh nhất đạo trưởng tại cầm tới đối phương Cố làm ra vẻ viết bái thiếp lúc, trong lòng cảnh giác giá trị liền đã kéo căng, đặc biệt thu thập một gian phòng trống dùng cho cùng Ôn Cố nói chuyện. Hắn cũng không dám nhường Ôn Cố nhìn thấy hắn luyện đan đồ vật, ai biết con chó kia thư sinh đang nhìn về sau sẽ còn chỉnh ra chuyện gì. Thanh nhất đạo trưởng chỗ ở một bộ này nông gia tiểu viện, mặc dù chỉ là mấy gian nhà tranh cùng vây quanh một vòng hàng rào biệt tử, nhưng ở trong thôn đã là xa hoa cấp. Hắn lựa chọn căn phòng này không lớn, nhưng giữ bí mật tính vẫn được, không dễ dàng bị bên ngoài nghe được nói chuyện phiếm nội dung. Ôn Cố lúc đi vào cũng không có nhìn chung quanh, không lớn chút địa phương, ánh mắt chiếu tới đã có thể nhìn cái đại khái. Bình thường vị đạo trưởng này nhốt tại bên trong đan phòng bận rộn, thôn dân chung quanh có thể nghe được dược thảo mùi, chỉ cho là đạo trưởng ở bên trong luyện dược, thực tế cũng không biết vị này đến tột cùng đang bận việc cái gì. Không có những người khác, thanh nhất đạo trưởng thật đúng là không muốn lãng phí thời gian cùng chó thư sinh nói chuyện gì đại đạo. Có chuyện gì đang nói? Lấy hắn du lịch giang hồ nhiều năm ánh mắt, cái này chó thư sinh cũng tuyệt đối không phải muốn nói cái này. Âm trầm xuống ánh mắt hướng bên kia trà sát một chút. Cũng là bởi vì cái này chó thư sinh rất có thể gây sự, hắn mới không thể không sớm kế hoạch, thừa dịp mình đối thôn dân lực ảnh hưởng bất còn, không có bị cái này chó thư sinh phân đi, lại gặp bên ngoài ngày đã chuyển lạnh, nhiều vất vài thứ đi đường, để tránh sinh biến. Ôn Cố ngược lại không để ý lạnh nhạt, cũng không muốn ở chỗ này làm đứng đấy, tìm ghế ngồi xuống. Hắn nho nhã cười một tiếng, thẳng vào chủ đề, ta du học lúc từng nghe nói, một chút cần đi xa nhà người, lấy gạo nếp, táo, hạt vừng các loại, chế tác không cơ hoàn, để đi đường. Nguyên thân du học lúc cũng chưa nghe nói qua, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa không tồn tại. Là chính Ôn Cố tại thư tịch bên trên gặp qua tương quan ghi chép, có thể có hiệu quả là được. Quả nhiên, bị Ôn Cố điểm ra danh sách kể trên ra vật chất có mưu đồ khác, thanh nhất đạo trưởng sắc mặt lại thêm mấy phần âm trầm. Đồng thời thanh nhất đạo trưởng lại buồn bực. Nho sinh du học hắn đương nhiên biết, đám học sinh tại học đường bên ngoài cũng biết ra ngoài du lịch, tìm kiếm hỏi thăm danh sư, hiểu rõ dân sinh chính tình, khai thác tầm mắt. Nhưng là ngươi thư sinh này, thanh nhất đạo trưởng rất muốn hỏi một câu, ngươi du lịch cái gì học? Vì sao lại biết nhiều như vậy thiên môn tri thức? Nhà ai đứng đắn thư sinh như thế du học? Thanh nhất đạo trưởng rủ xuống đôi mắt lệ quang hiện lên, thậm chí muốn lập tức ra tay. Có thể tại thế đạo này sống sót, có mấy cái là không quả quyết hạng người. Chỉ là nhìn một chút ở bên cạnh trông coi Ôn Cố Đường mình, suy nghĩ lại một chút bây giờ trong thôn có thể đều nhìn chằm chằm nơi này, lại kiềm chế. Không phải, hắn có thể trực tiếp đem Ôn Cố đánh cho bất tỉnh, sau đó thu thập bao phục đi đường. Phiền, cái này cho thư sinh làm sao như thế có thể gây sự a? Nhìn xem thanh nhất đạo trưởng thần sắc biến hóa, Ôn Cố cũng không có một mực nắm lấy việc này không thả. Cười cười, thanh âm hắn hòa hoãn, đạo trưởng pháp lực cao thâm, chắc hẳn kinh lịch tương đối khá. Mặc dù bị điểm phá một chút lo lắng, nhưng thanh nhất đạo trưởng vẫn như cũ duy trì lấy hắn cao ngạo tư thái, nghị cứu vãn một chút tôn nghiêm, vần đạo 10 năm vào Nam ra Bắc, hun đúc thể xác tinh thần. Thánh nhân nói, trí tại đạo, ở vang đức, theo tại nhân, dù ở nghệ. Ôn Cố xách một tiếng, ngôn ngữ ý vị thâm trường, nghe được đạo trưởng cái này vui chơi giải trí nhất định 10 phần đặc sắc. Thanh nhất đạo trưởng làm không nghe thấy, tiếp tục nói, hậu học nghệ không tinh, lại đi trong núi khổ tu. Ôn Cố gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, ừm, bồi dưỡng đi. Đoán chừng là lắc lư người thời điểm gặp được kẻ khó chơi, tìm lệch núi chạy tới tránh 2 năm. Thanh nhất đạo trưởng dừng một chút, hít sâu một hơi, 10 năm dạo chơi, 2 năm khổ tu, một buổi sáng xuống núi. Hắn liền không nghĩ tới đi phá đám này quỷ nghèo đồ vật. Hắn là cái có khát vọng người, chưa hề chỉ chằm chằm nhà giàu. Làm sao, thời vận không đủ a? Tâm tình của hắn bực bội, không chỉ là bởi vì Ôn Cô ở chỗ này đoạt kiêng, càng bởi vì hắn đầy ngập chí khí không cách nào thi triển. Bây giờ thế đạo này, đúng là hắn dạng này người đại triển thân thủ thời điểm. Nhưng mà hắn lại chỉ có thể bốn tại cái này tiểu sơn thôn bên trong, tưởng tượng lấy những người đồng hành cùng nhau tại các đại thế lực được cả danh và lợi, mỗi một ngày đều là dày vò. Thanh nhất đạo trưởng lòng tràn đầy phiền muộn đều nhanh yếu giật xuất lai. Ôn Cố quan sát đến vị này đạo sĩ, bản triều Phật giáo hưng thịnh, nhưng cũng có mấy đời hoàng đế tín ngưỡng đạo giáo. Nếu là đức cao vọng trọng, có thể sẽ thu hoạch được phong hào tài vật, được cả danh và lợi. Nhưng nếu là phẩm học không tốt người, chính là một loại khác hoàn toàn khác biệt đãi ngộ. Có chút đạo sĩ là trong lòng có đại đạo đại nghĩa người, mà có chút đạo sĩ lừa gạt nhân phẩm đáng lo. Trước mặt vị này thanh nhất đạo trưởng, nhìn ngang nhìn dọc đều không giống như là cái trước, chỉ là rất hiển nhiên, vị này cũng không đem mình coi thành cái sau. Thanh nhất đạo trưởng tiếp tục sán tôn, vận đạo chí hướng cao xa, người bình thường không cách nào lĩnh hội. Liên một cái nhỏ thôn rách, nghèo phải cái gì không có gì, đạo bao phá nhiều lần, cũng không có mới đổi, may may vá vá lại nửa năm, chưa từng túng quẫn đến tận đây. Trong tay những cái kia tài liệu quý hiếm, đến trong thôn vì đổi lấy càng nhiều ưu đãi, chỉ có thể lấp trong này. Tựa như tại dùng vàng đổi ăn một miếng ăn, mỗi lần tác pháp đều đau lòng đến muốn mạng. Kèm theo vật liệu đều nhanh dùng hết, lại tiếp tục như thế, lại muốn tác pháp hắn liền làm không ra ngoài. Các thôn dân cung cấp hắn là bởi vì hắn đầy đủ hữu dụng, trong loạn thế có thể sống đến hiện tại thôn dân, cũng không phải giống như thôn dân, không có thực tế chỗ tốt, đến lúc đó hắn ở trong thôn địa vị giảm xuống, thời gian càng gian nan hơn. Kỳ thật coi như không có ôn cố, Thanh Nhất đạo trưởng hiện tại trạng thái tinh thần đã nhanh nhẫn mại đến cực hạn, bằng không thì cũng sẽ không bởi vì một điểm nhiễu loạn liền quyết định sớm đi đường. Bảo vệ trong thôn lâu như vậy, ta trước khi đi vơ vét một chút đồ vật làm sao rồi? Muốn ngươi cái này chó thư sinh xen vào việc của người khác. Ôn cố phân tích Thanh Nhất đạo trưởng ngôn ngữ thần sắc giấu giếm tin tức. Hắn hỏi, nghe nói đạo trưởng tại Thu Đông lúc cũng muốn lên đường, nhưng có muốn đi qua chỗ nào? Tha thứ ta mạo muội, huynh đệ của ta hai người cũng sắp bắt thượng nương nhờ họ hàng, muốn hỏi cái an tâm. Đạo trưởng nhưng từng lên quẻ tính toán, phương nào có thể tránh né tai họa. Dính đến chuyên nghiệp phương diện, Thanh Nhất đạo trưởng thần sắc chấn định lại, phương Bắc vì cát. Ôn cố trong lòng suy nghĩ, chỉ nói phương Bắc quá mức mập mờ, nói cách khác, vị đạo trưởng này có thể cũng không có minh xác mục tiêu. Vị này cao nhân đắc đạo có toàn cục tính tư duy, biết hướng bắt tránh họa, nhưng trình độ còn chưa đủ cao. Mọi người đều biết, cao nhân đắc đạo giao thiệp đều rất rộng, cho tới lưu manh người nhàn rỗi, từ hoàng thân quý thích đều có thể dựng được tuyến. Nếu là thật sự có kia trình độ, hiện tại không đến mức không có mục đích rõ ràng điện. Nói không chừng đối toàn bộ Bắc Địa đều không hiểu rõ. Thanh Nhất đạo trưởng đối Bắc Địa xác thực không thế nào hiểu rõ, dị vãng công việc của hắn động địa điểm nhiều tại phương Nam, thế đạo loạn bắt đầu, tin tức thu hoạch gian nan thì càng không hiểu rõ. Bất quá hắn tin tưởng mình năng lực, chỉ cần ra ngoài gặp được người sống, liền có thể thăm dò càng nhiều tin tức. Bắc Địa hiện tại thế nhưng là có mấy cái thế gia phát triển an toàn, mà Nam Địa lại có gia tộc quyền thế bắc rời, năm nay thu mùa đông tiết chính là Nam Bắc nhân viên sinh động thời điểm, luôn có tin tức rõ gì ra tới. Thanh Nhất đạo trưởng chính suy nghĩ như thế nào tại Ôn Cố nơi này ứng phó, vốn trong thôn đổ vật đi đường. Liền nghe Ôn Cố nói ra, huynh đệ của ta hai người sắp bắt thượng tìm thân, chuyến này gian nan, chính cần đạo trưởng cái này tinh thông trừ tà thần kỹ cao nhân tương trợ, nếu là đạo trưởng tạm thời chưa có chuyện quan trọng, không dường như đi. Đường xá còn có thể nghiên cứu thảo luận đại đạo áo lý. Chó đạo sĩ, tổ đội không? Thanh Nhất đạo trưởng trong lòng tự nhủ, ai mẹ nó muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận. Nhưng Ôn Cố cũng đồng dạng đường trong lòng của hắn khẽ động. Các ngươi muốn bắt thượng đi tìm nơi nương tựa thân thích, nghe nói là cái Bắc Địa quan võ. Anh em nhà họ Ôn hai người vừa tới trong thôn thời điểm, liền cùng thôn trưởng tiết lộ qua tin tức này. Không dối gạt đạo trưởng, xác thực như thế. Dì ta cha thế gia xuất thân, mặc dù gia thế xa xút, nhưng những năm gần đây lại có chút quật khởi chi thế. Bây giờ thế đạo đại loạn, không biết Bắc Địa tình huống như thế nào, nếu là bình yên, huynh đệ của ta hai người bắt thượng, tốt xấu có cái đặt chân chi địa. Ôn Cố nói. Thanh Nhất đạo trưởng nghe lời này, nếu như Ôn Cố kia thân thích chỉ là địa phương tiểu quan, hoặc là ngay cả quan đều không phải là, không có một điểm thực quyền, Ôn Cố không có khả năng thật xa chạy tới tìm nơi nương tựa. Cái này chó thư sinh mặc dù thể chất văn lược, nhưng tâm trí cứng cỏi lại âm hiểm, khẳng định quyền hành qua lợi và hại, thái độ kiên định như vậy bắt thượng nương nhờ họ hàng, nói không chừng cái này cái gọi là thường thường không có gì lạ Bắc Địa quan võ, kỳ thật rất có quyền thế. Cho dù không phải quý nhân, Ôn Cố thân thích nếu là lẫn vào tốt, hắn liền đi nơi đó hưởng thụ cung phụ. Kia thân thích nếu là lẫn vào không tốt, hắn liền đem nơi đó làm cái bàn cầu, dương danh về sau lại đi tìm quyền thế cao hơn người. Trong nháy mắt tâm tư chuyển động, Thanh Nhất đạo trưởng đã phán đoán lợi và hại được mất. Trong lòng làm ra quyết định, lúc này lại nhìn về phía Ôn Cố. Đạo trưởng vào thôn đến nay, ánh mắt chưa từng như này thanh tịnh chân thành. Thôi được, ngươi cái này văn nhược thân thể. Thanh Nhất đạo trưởng lại nhìn về phía bên cạnh, vị yêu một mặt mở mịt Ôn Cố đường hình. Bên người lại chỉ có tâm tư này thuần phát huynh trưởng, ta liền hộ các ngươi đoạn đường. Ôn Cố cười thi lễ, vậy cảm ơn đạo trưởng nhiều. Liên tiếp những ngày này quan sát cùng thăm dò, Ôn Cố đối đạo sĩ này có chút hiểu rõ. Lắc lư, đúng là cái lớn lắc lư, nhưng ở trong loạn thế, cũng không tính được tuyệt đối ác nhân, vớt chỗ tốt đồng thời cũng có lưu chỗ trống. Lại xác thực rất có tài năng. Ôn Cố nghĩ đến về sau tại Bắc Địa đặt chân, có vị đạo trưởng này ở bên người, cũng có thể nhiều làm một số chuyện. Vậy chúng ta bàn lại nói chuyện rời thôn trước đó, vì trong thôn làm ăn bài. Ôn Cố rất tự nhiên triển khai trong tay vật tư danh sách, đạo trưởng ngươi cái này tờ đơn phải chăng? Thiếu thỏa đáng, không bằng hơi sửa lại. Thanh Nhất đạo trưởng, chờ chút, chủ đề có phải hay không nhảy quá nhanh? Không phải đảm tổ đội sao? Vừa mới làm quyết định, ngươi bây giờ liền khiến cho gọi lên ta tới. Chó thư sinh. Thanh Nhất đạo trưởng không tiếp lời. Ôn Cố nói, đạo trưởng a, chúng ta muốn nhu cầu lâu dài hơn phát triển. Đường xá gian nguy, thế thái bạc biến, cho thêm mình lưu đầu đường lui. Thanh Nhất đạo trưởng ánh mắt chớp lên. Trước đó kia phần danh sách, vì sớm đi đường, cho trong thôn thực hiện áp lực sát thực lớn. Ôn Cố hiện tại nhắc lên cái này, có phải hay không nói rõ trong thôn kỳ thật đã sinh ra dị nghị? Cũng đúng, lưu đầu đường lui. Nếu là Bắc Thượng bị ngăn trở, lại lui về thôn khi hắn tiến trưởng. Bất quá, cho ra đi danh sách, hắn là sẽ không sửa chữa. Hắn muốn tiếp tục duy trì cao nhân phong phạm, cho trong thôn cái dạng gì liền phải là dạng gì. Nhưng sẽ làm chút đền bù. Được rồi, trong lòng ta biết rõ. Hắn nói, xem như đáp ứng yêu cầu. Chuyến này nghiên cứu thảo luận đại đạo hàng đầu đạt được mục đích, Ôn Cố cũng không còn ở lâu, cho vị này nhiều chút thời gian cân nhắc tiếp xuống an bài. Chờ Ôn Cố rời đi, Thanh Nhất đạo trưởng tiến vào mình đàn phòng. Trong lòng không có trước đây như vậy nôn nóng, hắn cùng Ôn Cố ở giữa mặc dù không có nói rõ, nhưng cũng coi như đạt thành hỗ hệ hỗ lợi chung nhận thức. Bác thượng có mục tiêu, tìm tới bàn đạp, mừng rỡ đồng thời, lại không hiểu có chút lớn oan loại ảo giác. Hẳn là chỉ là ảo giác. Muộn 8 điểm có cảng. Chương 09, khai hoang chương 09, khai hoang thôn trưởng trông mong chờ lấy Ôn Cố trở về, nghe Ôn Cố nói giải có ý định khác, sẽ không để cho bọn hắn ăn thiệt thòi, lúc này mới an tâm. Nửa điểm không có hoài nghi. Bọn hắn trước mắt đối Thanh Nhất đạo trưởng vẫn là kính ý. Chỉ là trong thôn nhiều người như vậy cần sinh hoạt, hắn dù sao cũng phải vì trong thôn làm nhiều cân nhắc. Ôn Cố giúp bọn hắn dò xét đạo trưởng ý, bọn hắn cũng nguyện ý cùng Ôn Cố nhiều lời nói kế hoạch tiếp theo. Bây giờ thời cơ đã đến, bọn hắn liền không thể một mực ổn tại trong thôn, cần phải đi ra đi, đi trên trấn tìm kiếm cần vật liệu xây dựng cùng vật tư, vì tiếp xuống trúc lâu đài làm chuẩn bị. Về phần cái nào ngày đi động, còn phải nhìn khí trời. Nếu là thời tiết thích hợp, liền muốn quét sạch dã trướng, đem từ thôn đến trấn ven đường chướng ngại, trước mơ hồ si một lần. Biện pháp cũng rất đơn giản, khai hoang. Người trong thôn đời đời kiếp kiếp dựa vào thổ địa xuống qua, đối khai hoang cũng không lạ lắm. Mùa xuân khai hoang cùng mùa thu khai hoang có khác biệt ứng đối kinh nghiệm. Hiện tại, bọn hắn trước làm việc chuẩn bị trước công việc. Đồng tiền đã không phải là đã từng giá trị, trong thôn cũng đều là lấy vật đổi vật, hoặc là giúp làm chuyện gì đi đổi lấy. Chỉ là, tiếp xuống công việc nhiều, vận dụng người cũng nhiều, quá phức tạp đi không tốt thống kê. Mấy vị người chủ sự nhất thời không biết nên an bài như thế nào. Ôn Cố đề nghị, vậy không bằng ghi việc đã làm phân. Theo lao động lượng cùng bắt đầu làm việc thời gian đến kế thủ lao điểm số dựa theo điểm số đến phân phối trong thôn ích lợi. Hiện tại vật tư về trong thôn tập thể quản lý, chủ sự mấy vị cũng không phải người hồ đồ, trước mắt có thể dùng biện pháp này thử một lần. Ôn Cố đề nghị ấn công lao ghi điểm, họa chính tự tính toán. Quá nhiều số lượng cùng ký hiệu chưa hẳn thích hợp nơi này, họa chính tự càng gần sát dân tình. Chỉ là cần trong thôn tìm ra một vị công chính, lại biết chưa biết đến được người, tới đảm nhiệm chức vị này. Mấy vị người chủ sự nghe xong cảm thấy có thể thực hiện. Tương đương với dùng một loại khác thực dụng tiền đến thay thế di vãng đồng tiền. Có thể kiếm nhiều ít, đều xem làm nhiều ít công lao. Chỉ bất quá tại nhân tuyển bên trên, liền có tranh luận. Ghi chép công điểm, tương đương với đang quản mọi người tiền, tựa như quán rượu phòng thu chi như thế. Vậy cái này phòng thu chi nhất định phải cẩn thận chọn lựa, ta tiền đều thuộc về hắn trông coi, nếu là hắn làm việc thiên tư hoặc là tham mọi người tiền. Mặc kệ như thế nào, nhà mình tiền cũng không thể bị ít nhớ. Đừng nhìn trong thôn hiện tại vật tư chủng loại không nhiều, chuyện cũng không ít, càng là loại thời điểm này, càng là tính tiền mắt rõ ràng, nếu không tranh chấp, kia là muốn gặp máu. Trong lúc nhất thời, trong phòng náo nhiệt lên. Tại dính đến chuyện tiền bạc bên trên, mọi người hỗn độn tư duy lập tức liền trong suốt, đều có mình tâm tư, có khuynh hướng nhân tuyển. Chỉ là phụ trách ký sổ, cũng không phải muốn sao chép thư tịch, cũng liền không có cao như vậy học thức yêu cầu, ai còn sẽ không họa chính chữ. Coi như sẽ không, trở về học, lại không khó. Ôn Cố đề nghị về sau, liền bưng lấy dược thảo trà, tiên tĩnh ngồi chỗ ấy đứng ngoài quan sát. Nghe mấy vị người chủ sự sách nhân tuyển, cùng mình người biết đối đầu hảo. Đây cũng là một loại hiểu rõ thôn dân đường tắt. Nhân tuyển thật nhiều, nói rõ trong thôn có chút ít mới người cũng nhiều, thế nào vẫn kẻ chứa chấp bên trong đâu, nên ra làm việc à. Mấy vị người chủ sự tranh chấp qua đi, có tối ưu nhân tuyển, nguyên huyện thành quán rượu phòng thu chi. Hiện trong thôn sổ sách vụ kiêm người viết tiểu thuyết Trương Nhị Tùng, chất tử Trương Tín. Tiểu Trương 15-16 tuổi, người trong thôn đều nói hắn đọc sách đọc tròn váng, cứng nhắc cổ hủ, không biết biến báo. Nếu là đặt ở dĩ vãng, mọi người còn có thể nói đây là dáng vẻ thư sinh, bây giờ thế đạo thay đổi, cứ như vậy thức, nếu là không có đại bá của hắn Trương Nhị Tùng chiếu cố, không sống tới hiện tại. Trương Tín đang tính học phương diện so người đồng lứa muốn mạnh hơn một chút, trước kia tại huyện thành sinh hoạt, vì tị nạn đến thôn, cùng người trong thôn cũng nói không lên nói. Có quyết định, bọn hắn đem Trương Nhị Tùng cùng Trương Tín đều gọi tới. Trương gia rời thôn nhiều năm, trở về tị nạn, một mực cẩn thận làm việc, đột nhiên bị mấy vị người chủ sự gọi tới, không nghĩ ra, trong lòng lo lắng. Đợi giải tường tình, đương nhiên kinh hỉ. Chỉ nhớ cái công điểm, không cần đi quân đồ, còn không cần cùng những quái vật kia đối đầu, nhiều thanh nhàn công việc a. Trương Nhị Thung nghĩ đến, nhà mình chất nhi tính tình cứng đờ, dễ dàng đắc tội với người, nói ra, không bằng trước kỳ ta đem công việc này đó lấy, hắn theo bên người trước học. Đang ngồi mấy vị người chủ sự, nhìn một chút càng lộ vẻ tinh minh Trương Nhị Thung, sau đó lại toàn bộ nhìn về phía bên cạnh hắn đứng đấy, kéo căng lấy một tấm ngóc mặt Trương Tín. Sự tình khác bên trên, mọi người đương nhiên sẽ cho rằng kinh nghiệm phong phú Trương Nhị Thung càng đáng tin cậy, nhưng ở trong chuyện này, mọi người toàn bộ khuynh hướng vị này ngay thẳng khô khan chất nhi. Liền muốn cố chấp, sẽ chết tấm, liền muốn ngay thẳng. Nên cái dạng gì liền phải là dạng gì, một phần cũng không thể sai. Trương Nhị Thung, được thôi, tốt xấu công việc này cũng là nhà mình chất tử mò được, chỉ cần đem phần công tác này làm tốt, nhà bọn hắn trong thôn cũng dừng chân. So sánh với phần này nhiều ít mắt người thèm công việc, Trương Tín lực chú ý, nhờ ở một bên Ôn Cố trên thân. Ôn Cố đặt chén trà xuống đứng dậy, tới trước một bộ người đọc sách ở giữa lễ nghi. Trương Tín nhất thời kích động đến lệ nóng doanh trọng, hoảng hốt trở lại học xá đọc sách thời điểm. Lấy lại tinh thần, lại tràn đầy buồn vô cớ. Người trong thôn không giảng cứu những này cổ hủ chi lễ dần dần, hắn đều nhanh quên mình người đọc sách thân phận. Thôn trưởng nói với hắn tỷ số công việc, hỏi hắn, đối việc này ngươi còn có gì nghi vấn, có ý kiến gì hay không? Vừa bị Ôn Cố mang theo tìm về thư sinh ý khí Trương Tín, kích động đến đầy mặt đỏ bừng, quét qua trước đó sa sút tinh thần, trong lồng ngực phát lên hào tình bạt trượng. Không có ý kiến. Ta đọc sách thánh hiển, nên vì dân. Hăng hái tiểu Trương phòng thu chi đi ra ngoài rời đi lúc, trên mặt thần hái bay lên. Quyết định tỷ số biên. Trong phòng mấy người tiếp tục thương nghị, ngẫu nhiên cũng hỏi một chút Ôn Cố ý kiến. Vị này thư sinh đúng là có thể giải quyết nan đề. Nói về kiến trúc gạch ngói hòn đá, Ôn Cố hỏi bọn hắn, trong thôn phải chẳng cân nhắc xây một cái thổ lò gạch. Thôn trưởng trước kia thật đúng là nghĩ tới, nhưng lắc đầu, không có lời. Mình đốt gạch, làm thổ phôi cần tiếp xúc nước cùng bùn, mà ta dịch độc trùng ở trong nước càng thêm sinh động, các thôn dân cũng không dám tới gần những cái kia ướt át vũng bùn vũng nước, chớ nói chi là đi đào bùn làm cục gạch. Tuổi lửa cũng phải dùng tiết kiệm, nhưng tiêu hao không nổi. So sánh dưới, không bằng trực tiếp đi trên trấn hủy đi một chút tấm gạch kéo trở về. Ôn Cố gật đầu đồng ý, thôn quy mô vẫn là quá nhỏ. Cho dù có kỹ thuật, nhưng thôn dân xây thổ lò gạch không có kinh nghiệm, đến tìm đòi, hao thời hao lực làm ra đồ vật lại không nhất định tốt, còn có chúng ta phong hiểm. Lúc đầu nhân số liền không nhiều, nếu là lại ở trên đây tiêu hao nhân khẩu, xác thực không cần thiết. So sánh với nhau, bọn hắn đang giận ấm rớt xuống thời điểm đi trên trấn kéo mấy xe gạch đá trở về, cũng đủ. Ôn Cố lại hỏi, nhưng từng nghĩ tới dọn đi trên trấn. Trên trấn phòng ốc càng tốt hơn một chút hơn. Trấn làm huyện phía dưới thương nghiệp khu quần cư, mặc kệ là cùng huyện thành, vẫn là cùng xung quanh từng cái thôn xóm, mậu dịch tấp nập. Trên trấn có phú hộ dựng lên phòng ở còn cần gạch xanh, so trong thôn cỏ tranh nhà bằng đất tốt hơn nhiều. Mới đầu, xác thực có người nghĩ dọn đi trên trấn, nhưng về sau đạo trưởng nói nơi đó tà khí nặng, liền đều nghỉ ngơi tâm tư. Thôn trưởng cười nói, chờ chúng ta thôn dựng lên ổ bảo, khẳng định so trên trấn an toàn hơn. Không đi trên trấn còn có nguyên nhân, thôn chúng quanh bọn hắn quen thuộc, nếu thật là gặp được đột phát tình trạng, hướng chỗ nào tránh hướng chỗ nào giấu, bọn hắn đều nắm chắc. Trên trấn địa hình địa thế cũng không lợi cho phòng thủ bên kia tứ phía đều có đường, là vì thuận tiện các thôn tiến về trên trấn. Nhưng lại không giống huyện thành như thế có tường đây, ở cũng không an lòng. A Ôn Cố chăm chú nghe bản thổ cư dân ý nghĩ, xem bọn hắn tác phong làm việc, có lợi cho hắn tốt hơn địa dung nhập thế giới này. Chờ chuyện thương nghị hoàn tất, Ôn Cố đi ra nhà trưởng thôn, vừa bạn Lưu Thợ Săn cũng ra, Ôn Cố liền cứ gọi lại Lưu Thợ Săn, hỏi thăm trên trấn tình huống. Lưu Thợ Săn đối rời thôn gần nhất thị trấn hiểu rõ hơn, trước đó còn qua bên kia tìm tới mễ lương cùng cái khác sinh hoạt vật tư. Kỳ thật trong thôn hiện tại trữ hàng lương thực, đại bộ phận là đi phụ cận những thôn khác lục soát đến. Lưu Thợ Săn nói, bên ngoài loạn sau khi thức dậy, cũng chỉ có tại đạo trưởng vừa tới thời điểm, chúng ta theo đạo trưởng cùng một chỗ tiến vào trấn. Hắn nói cho Ôn Cố, trên trấn chúng ta rất nhiều người, nguy hiểm hơn, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Đang khi nói chuyện, Ôn Cố ngẩng đầu nhìn đến phía trên bay qua chim cắt. Đó chính là Lưu Thợ Săn ngươi thuần dưỡng chim cắt. Đúng thế. Lưu Thợ Săn đối với cái này có chút tự hào. Đây là nhà hắn mấy đời người truyền thừa đi săn kỹ năng một trong. Có người huấn luyện chó săn, mà nhà bọn hắn là huấn luyện chim ưng. Chim cắt bay ở không trung, có thể biết chung quanh là có phải có con mồi, phải chăng gặp nguy hiểm hoặc là không rõ tình huống. Lưu Thợ Săn từng cho trên trấn cùng trong huyện thành đại hộ nhân gia tử đệ huấn luyện qua phi cầm, biết một chút chuyện. Đại hộ nhân gia cũng có thuần dưỡng bay nô truyền tin, cũng chính là chim bồ câu. Cho nên hắn đang huấn luyện nhà mình chim cắt thời điểm, để bọn chúng đừng đi bắt giữ chim bồ câu. Lưu Thợ Săn nói, bọn chúng bình thường sẽ không đi bắt bồ câu, trừ phi nhịn không được. Thế đạo vừa mới bắt đầu loạn bắt đầu khi đó, đại khái là tình thế nguy cấp, các phương đưa tin tấp nập, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy không trung từng cái phương hướng bồ câu bay qua. Lưu Thợ Săn chim cắt nhất thời không có thể chịu ở, bắt mấy cái. Ở trong đó liền có các quý nhân đưa tin dùng bay nô, mà hắn chính là từ bên trong đó thu hoạch tin tức, biết muốn loạn đi lên, cùng có tà dịch chuyển đến. Việc này bí mật cáo chi thôn trưởng về sau, thôn trưởng lập tức nhường huyện thành tiệm thuốc làm học đồ cháu trai đậu miêu trở về. Lưu Thợ Săn mang theo hai cái thôn hán cùng đi tiếp người, thuận tiện tại huyện thành cùng trên trấn mua chút trên núi không có dược liệu. Ôn Cố nghe Lưu Thợ Săn giảng thuật, có chút tâm động, nhưng tiên là lão Lưu tầm can bà bối. Không phải đâu, đoạt chim cắt ta, hắn nói, có thể dự cảnh, có thể truyền tin, thật tốt. Còn có hay không dạng này phi cầm, ta muốn mang chỉ bắt thượng. Lưu Thợ Săn ngay thẳng nói, cho dù có cũng cần chuyên gia thuần dưỡng, các ngươi không nắm được. Ôn Cố hỏi hắn, không có biện pháp khác. Lưu Thợ Săn ánh mắt lấp lóe, không có lập tức nói, nhưng khẳng định là có chút ý nghĩ. Trong thôn mỗi ngày quan sát thời tiết hòa phong hướng, rốt cục đợi đến khai hoang thời cơ. Ngày này trong thôn tất cả mọi người đi ra cửa làm đại sự, phải có nghi thức cảm giác. Trước hết mời đạo trưởng khai đàn làm phép, sau đó động viên thôn dân để trấn sĩ khí. Các thôn dân tại thoại bản ảnh hưởng phía dưới đi ra cửa, xác thực không có lấy trước như vậy bối rối mờ mịt. Các nhà lại phân tốt nhiệm vụ, mục đích minh xác. Ôn Cố nhìn qua phía trước bị cỏ dại xâm lấn ruộng đồng, mùa xuân hạ tiết điên cùng sinh trưởng cỏ cây trở nên tiêu sát, giã ngoại độc trùng thử nghĩ dần dần thu liễm. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảng lớn thực vật trở nên khô héo. Vừa làm phép xong chuyện thanh nhất đạo trưởng gặp Ôn Cố nhìn chằm chằm phía trước, cũng nhìn đi qua, không thấy gì thường. Cái này cho thư sinh lại tại suy nghĩ ý định quỷ quái gì. Đạo trưởng hỏi, suy nghĩ gì? Ôn Cố nói, ta du học lúc nghe nói, dường như có cái gì khinh công có thể trực tiếp từ những này cỏ dại phía trên bay qua. Thanh nhất đạo trưởng bên cạnh nghe lén lấy tiểu Lưu Thợ Săn, còn có loại công pháp này. Làm sao bay? Ôn Cố nói, đạp lá mà đi, hoặc là chân trái giống trên chân phải ngày, có thể hay không bay qua. Tiểu Lưu Thợ Săn hai mắt sáng lên, thế gian lại có dạng này thần công. Thanh nhất đạo trưởng, ngươi cái này chó thư sinh du học lúc đến tột cùng tại học thứ gì? So ta còn có thể nói bậy. Chương 10, ra thôn. Chương 10, ra thôn. Khai hoang không phải tùy ý chọn cái địa phương đốt lửa. Bọn hắn chỉ là hiểu rõ lý giá trướng, xua đổi tà bật, mà không phải đem nhà mình đốt đi. Trong thôn nhất có kinh nghiệm lao nông nghiêm túc thương nghị, lại làm giai đoạn trước công tác chuẩn bị về sau, mới nghiêm cẩn chọn lựa một số đốt lửa điểm. Khô một cỏ dại thiêu đốt hơi khói, đối những cái kia tà vật cũng có xua đổi tác dụng. Đạo trưởng nói qua, tà vật sợ lửa, như là dã thú, đại lượng hơi khói sẽ để cho bọn chúng phát lên đối với hỏa diệm e ngại mà tránh đi. Bởi vậy, các thôn dân đem phía trước mạng lớn đất hoang tiêu hủy, đã có thể đem dấu ở trong bụi cỏ dại dã thú cùng tà vật đều cưỡng chế di rời, còn có thể thiêu hủy quá nhiều ánh mắt, ảnh hưởng đi lại những cái kia cỏ dại nhánh cây. Có thôn dân đầy mắt tức hận, dĩ vang của khô cảnh cây khô đều là hữu dụng, hoặc là cắt trở về dùng cho lò bên trong nhóm lửa, hoặc là bệnh đồ vật. Tốt bao nhiêu củi lửa a? Không chỉ một người nghĩ như vậy. Thôn trưởng bay đầu nhìn sang, ngươi muốn? Vậy ngươi đi cắt. Không được không được. Mới vừa rồi còn thở dài các thôn dân dùng sức lắc đầu. Rời thôn tới gần còn có thể nhặt một chút, cách khá xa ai dám đi qua. Không cẩn thận chúng ta, đều không mặt mũi đi gặp tổ tông. Cách đó không xa, Ôn Cố nhìn qua đồng ruộng bên trên giấy lên từng mảnh hỏa diễm xuất thần. Lần này, Thanh Nhất đạo trưởng không có miệng tiện đi hỏi, vạn nhất lại là cái này chó thư sinh du học lúc nghe qua không hợp tói thường truyền ngôn, hắn cũng không biết làm như thế nào tới tiếp lời. Ôn Cố ngược lại không muốn khác, chỉ là nhớ tới chuyện xưa, là thân thể nguyên bản ký ức. Nguyên thân mang theo đường huynh ra ngoài du học, thế đạo loạn bắt đầu liền lập tức đường về. Nhưng là trở lại quê hương Đàm Thành thời điểm, nơi đó đã thành hủy người vong. Thông qua trong thành còn sót lại vết tích, kết hợp người sống sót trong miệng miêu tả tin tức, Ôn Cố chắp vá bắt đầu trận tướng, trong thành huyện lệnh tự mình nhận được tin tức, đồng thời phát hiện, trong thành rất nhiều người đã trúng tà. Ly Thủy Nguyên gần nhất mấy hộ đã bị tà ma phụ thể, nghe nói hỏa năng trừ tà, hoặc là cảm thấy trước khi đi muốn vì các thành dân làm chút chuyện, hay là phòng ngừa trốn thời điểm hậu phương uy hiếp, tóm lại, hắn trong đêm chạy trốn trước, để cho người ta phóng hỏa đốt kia mấy hộ. Người làm việc cảm thấy, muốn tốt hơn địa chấp hành chủ ra mệnh lệnh, lại đổ rất nhiều dầu hỏa, lấy cam đoan kia mấy hộ một cái đều trốn không thoát, căn bản không có suy nghĩ thay hoàng ẩm, lại hoặc là lúc kia không có thời gian nghĩ, cũng không để trong lòng. Nhưng mà trời hanh vật khô, trong thành phong ốc phần lớn là chuyên một kết cấu, vừa bật đêm đó gió lớn. Khi đó đồng dạng là có cây khô héo, khí hậu khô giáo thời khắc, nhiều ngày không mưa, bốc cháy điểm sắt bên rất nhiều cửa hàng trực tiếp bốc cháy. Thế lửa cấp tốc bao trùm kia mấy tòa nhà phong ốc chỗ đường phố, lại mượn nhờ gió thổi lan tràn. Ôn gia tòa nhà cách đốt lửa mấy chỗ địa điểm quá gần, không bao lâu liền bị thế lửa vây quanh. Cho dù không có lửa, còn không có đốt tới, nhưng nồng đậm hơi khói đã quay chúng quanh, lại thêm một đêm này trong thành lần lượt có người chúng ta thế lửa cùng hơi khói càng kích thích bọn chúng nóng nảy, hung tính đại phát, chạy tán loạn khắp nơi, điên cuồng công kích người. Huyện nha người đã sớm chạy trốn, không người khống chế trong thành loạn cục. Ban đêm lờ mờ, nhiều chỗ bốc cháy, cửa thành đóng, tà vật đả thương người. Tránh trong nhà sẽ bị đốt, đi ra ngoài sẽ bị giết, ban đêm thị lực hoàn cảnh lại, cửa thành đóng chờ thật vất vả mở cửa thành ra, xe ngựa đám người hỗn loạn. Cuối cùng, trong thành hộ gia đình có thể thành công chạy trốn, chỉ có số ít. Ôn gia kỳ thật sớm có phát giác, có thu dọn đồ đạc kế hoạch rời đi, chung quy là chậm một bước. Lưu tại trong thành từ trên xuống dưới nhà họ Ôn hơn 10 người, không một may mắn còn sống sót. Trước kia chỉ cảm thấy trong thành bị kia huyện lệnh tầm thường tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ, dựa vào gia tộc trông nom mới có cái dạng này chức quan. Ngày bình thường vị này huyện lệnh cũng không quản sự, trong thành nhà giàu nhóm có chính mình quan hệ nhân mạch, cũng xác thực không nhiều đem hắn để ở trong lòng. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, cái này ngu xuẩn có thể đến như vậy một kích chí mạng. Nếu là triều đình vững chắc, nói không chừng huyện lệnh gia tộc còn có thể đem chuyện ép một chút, vung nổi dịch khí xâm nhiễm thành dân, có chút bất đắc dĩ. Dù sao cách khá xa, chỉ cần làm được đủ tuyệt, kết thúc rất nhanh, vận hành thỏa đáng, cấp trên người cũng sẽ không quá so đo. Nhưng mà loạn thế là thật tới, ngay cả vị kia chạy trốn huyện lệnh cũng không thể thoại nguyện thoát đi. Hắn nhiễm dịch độc chúng ta, anh em nhà họ Ôn hai gặp được, tự mình động thủ chém giết. Chỉ là thành hủy nhà tan, tâm thần câu thương, liệm thân nhân di hải về sau, Ôn Cố tìm được phụ thân lưu lại mật hộ, cầm tín vật mang theo đường huynh bắc thượng tìm nơi nương tựa thân thích. Sửa sang lấy trong trí nhớ tin tức, Ôn Cố điều chỉnh cảm xúc, đồng thời lại có chút cảm tưởng. Dạng này thế đạo, chạy nạn cầu sinh nhất định gian nan, nhưng đồng hành nhân tuyển, hoặc là nghe lời, hoặc là đủ thông minh, tuyệt đối đừng là loại kia tự cho là đúng ngu xuẩn, kia thật có thể mang đến bằng diện. Dương mắt nhìn hướng nơi xa, lưu thợ săn mang mười mấy thân thủ lưu loát thôn dân, tại chỉ định đốt lửa điểm, ý theo trình tự nhóm lửa. Theo hỏa diễm lan tràn, hơi khói tản ra, dấu ở thật dày trong bụi cỏ tà vật cũng động. Theo như dã thú gầm rú, một cái hình người thân ảnh từ đất lõm chối nhảy lên. Rách dưới quần áo treo ở trên thân, lộ ra ngoài mảng lớn làn da tràn đầy màu nâu tím vằn. Đây là một cái chúng tà người, mà lại thời gian không ngắn. Chúng tà thời gian càng lâu, thân thể bị dị hóa đến càng sâu. Lực lượng, tốc độ các phương diện cũng biết tăng cường. Có thể từ trên thân chúng vằn, làn da bắp thịt dị hóa trình độ các loại đi phân rõ. Lưu thợ săn tỉnh táo dựng cung bắn tên, đâm vào mục tiêu trên thân. Ôn Cố thấy rõ ràng, kia tà vật phần bụng chúng tên, vẹn vẹn chỉ là dừng lại một chút, giống như là bị khơi dậy hung tính, quay người liền muốn hướng lưu thợ săn bên kia bổ nhào qua. Mũi tên thứ hai đã tới, nhắm ngay mục tiêu xuyên qua yết hầu mà qua. Dù vậy, kia tà vật cũng không có lập tức ngã xuống, chỉ là lảo đảo tiến lên. Nhưng mà đồng ruộng bên trên có khô thiêu đốt hỏa diễm đã quân tới nơi đó. Dã thú như vậy sắc lạnh, the thé gào thét ở trên vùng hoang dã vang lên, không bao lâu lại biến mất. Đám người không có nhìn nhiều, vội vàng ở phía trước đốt lửa điểm tiếp tục nhóm lửa. Ôn Cố rất trông mà thèm lưu thợ săn tiến thuật, nhưng mà tiên thuật vật này không phải một hai ngày có thể luyện tốt. Ngoại trừ nhãn lực cùng thiên phú, tố chất thân thể không đủ cũng làm không được cung. Càng xa xôi, có dương nhanh múa bước thân ảnh cảm nhận được hỏa diễm hơi khói mà chạy trốn. Bên kia liền quản không được nữa. Thôn phụ cận, hỏa diễm đốt qua lưu lại một phiến đất hoang vu, dạng này một màn lại có thể cho các thôn dân cảm giác an toàn. Đạo trưởng nói qua, đồng ruộng bên trên những cái kia tà vật hoạt động qua địa phương, đều muốn trải qua hỏa thiêu trừ tà. Lưu thợ săn dẫn người ở phía trước đốt lửa, dò đường. Người phía sau cũng rất nhanh hành động. Dùng thông khí vải bịt lỗ mũi, trên đầu cũng tốt che đậy tốt, miễn cho dính ô uế, không tiện thành tẩy. Không có mũ, liền dùng sạch sẽ khăn vải bá khỏa. Ôn Cố học bọn hắn khăn chùm đầu tóc, nghĩ thầm, lần này tiến trấn phải hào hào tìm xem, nhìn có hay không mũ. Trong thôn thợ mộc để cho người ta đẩy ra sửa chữa tốt tấm ván gỗ xe, còn lấy ra các loại hình thù kỳ quái, nông cụ đổi vũ khí. Thôn dân còn nhiều, rất nhiều săn giết dã thú, bố bẫy dập gài bẫy kinh nghiệm. Cung tiễn cũng có, không cầu tốt bao nhiêu, có thể sử dụng là được. Ôn Cố còn chứng kiến trường xoa, dị vãng thôn dân dùng để xiên cá xiên dã thú, hiện tại càng nhiều là dùng đến chống cự tà vật. Còn có lớn một chút trường xoa, ở giữa xin đâm tới rơi, chỉ lưu hai bên các một cây. Ôn Cố vừa nhìn liền biết cách dùng, lấy có điểm giống hắn nguyên bản thế giới bên trong phòng ngừa bạo lực xiên. Chỉ là trong thôn những này phần lớn là chất gỗ, thay đổi đến gần. Khó trách thợ mộc trong nhà một mực có động tĩnh, được nhiều làm chút dự bị, rất bận rộn. Ngay từ đầu, phía sau các thôn dân chỉ ở thôn phụ cận hoạt động, đem còn sót lại trong đất, có thể sử dụng đồ vật nhặt về đi dùng, tỉ như những cái kia không có đốt xong cây, kéo về làm tuổi lửa chữ hàng. Tuổi cũng là có đại lượng nhu cầu. Bọn hắn kế hoạch mùa đông lên núi đốn tuổi đội bắt đầu. Hiện tại, có thể thuận tay thu thập liền kéo thêm trở về một chút. Còn có tảng đá. Không có cung tiễn hoặc là xạ thuật không tinh người, tảng đá cũng là bọn hắn vũ khí. Các thôn dân khác có lẽ sẽ không, nhưng là ném tảng đá độ chính xác vẫn phải có, từ nhỏ đã chơi trò chơi. Dĩ vang Thái Bình thời điểm gặp được giá vật, vật khí tốt còn có thể nện mấy cái nhặt về nhà bổ chút chất béo. Tảng đá cũng có thể dùng tại tiếp xuống trúc lâu đài công trình bên trong. Theo khai hoang, hỏa diễm cũng biết đem trong đất tảng đá đốt một lần, hỏa năng trừ tà, đốt qua thạch đầu thôn dân nhóm có thể an tâm nhặt về đi. Còn có thôn dân giả bộ một chút trải qua hỏa diễm thiêu đốt qua cho than cùng bùn đất, mang về tại nhà mình tiểu viện loại ít đồ. Thanh nhất đạo trưởng nói qua, tà ma quỷ kế đa đoan, cần lúc nào cũng phòng bị. Tại nhà mình trong tiểu viện loại gọi món ăn, rơi cắm một lượng thân cây lớn, không cần phải lo lắng bị tà vật công kích, tinh tế chút quản lý, bình thường tại ẩm thực trong sinh hoạt chú ý, cũng không ngại. Đời đời kiếp kiếp dựa vào ruộng đồng sinh tồn, không thể ra thôn trồng trọt, dù sao cũng phải tại nhà mình loại ít đồ mới an tâm. Ôn Cố mang hảo thủ bộ, cầm một cây dài trúc kẹp, nhìn thấy có thể dùng tới cũng giúp đỡ nhặt một nhặt. Loại này dài trúc kẹp là trong thôn phòng chế. Nhà giàu sang bên trong có cặp gấp than, đồng sắt chế tạo, dùng để kẹp lô hỏa bên trong tủi. Trong thôn điều kiện có hạn, chỉ có thể dùng trúc một phòng chế tương tự. Trung quanh tầm mắt khoáng đạt, bên người cũng đều là thôn dân, không cần quá lo lắng an nguy. Đường huynh bên hông cải lấy đao bộ tủi, trong tay cầm trường mâu, bảo hộ ở Ôn Cố bên cạnh thân. Ôn Cố một bên tại cháy đen đồng ruộng bên trên tìm kiếm, một bên nghe trong thôn những này già trẻ nhóm nói chuyện. Ngoài thôn đất này bên trong cũng không thể trồng hoa màu, nếu không trồng lên có mùi dược thảo. Đỗ Miêu, người nói được không? Có thể. Chờ sang năm xuân về hoa nở, con muỗi sinh rồi, tà ma lại nhiều lên thời điểm, cũng có thể đưa đến xua đuổi tác dụng. Nhưng là hiệu quả có thể có hạn. Ai, có tác dụng là được. Bọn hắn thương nghị, trong thôn cũng hiểu trồng lá ngải cứu cùng cái khác dược dụng thực vật, có thể tại ở gần thôn địa phương trước trồng lên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lại đi tìm kiếm chút mọc ra gai nhọn, rời cắm đến ngoài thôn mặt. Chân quý dược thảo liền trùng tại trong thôn, quy đồ vật liền phải lưu trong nhà. Ai thôn trưởng, các ngươi kia cái gì quy hoạch cầu, có lưu dược điển sao? Ngoài thôn rời gặp hạ, dáng dấp chậm không thể được, không bằng trồng trúc. Lớn nhanh, không cần đi quản lý, đến lúc đó trưởng thành một đường tường vây che chở thôn. Về phần trùng tại nhà ai địa, những cái kia đã không để ý tới, hiện tại chủ yếu là toàn thôn bảo vệ. Tại thôn phụ cận chờ đợi nửa ngày chờ không chung một con chim cắt bay trở về, cũng mang về phía trước thuận lợi tin tức. Đằng sau đội ngũ mới chính thức xuất phát. Các thôn dân đem tấm ván gỗ xe đẩy ra, dùng để chở dỡ hàng vật. Có thể ra ngoài còn có gần 20 người, không câu nệ nam nữ, chỉ cần có thể làm việc, tất cả đều cho an bài bên trên. Thân thể quá yếu, hành động bất tiện, không thể đi theo ra, bạn nhất đột nhiên gặp được chuyện gì, chạy đều chạy không thoát. Tính tình quá mãng cũng không cần, cản. Những người này liền lưu trong làng, đến lúc đó đồ vật vận đến còn phải người chỉnh lý. Thôn trưởng cùng mấy vị thôn lão đều lưu thủ hậu phương. Đạo trưởng đã làm qua pháp, lại vừa khai hoang, khẳng định so ngày xưa an toàn. Chuyện không cần làm nhiều ít, như thật có kia một hai cái quái vật tới gần, lưu thủ người đơn giản kéo cung bắn tên, làm cái đao thương, cũng là không có vấn đề. Trong thôn những cái kia trai trai hài đồng cũng không phải cái gì đều không làm được, các lão nhân cũng đều là trải qua chuyện. Nếu thật là không giải quyết được, kéo dài một chút, đến lúc đó kéo hàng người trở về, cũng có thể hỗ trợ giải quyết. Ôn Cố cũng muốn đi theo đội ngũ tiến trấn. Nguyên bản thôn trưởng muốn quên, nhưng cân nhắc đến không lâu sau đó anh em nhà họ Ôn hai người cũng muốn rời thôn, lần này tiến trấn cũng có thể trước thích đứng một chút. Bây giờ Ôn Cố đã hoàn toàn tàn bệnh khí, nhìn tinh thần nhiều, chỉ là cùng mọi người cùng một chỗ, vẫn là đặc biệt nhất cái kia. Cũng không phải nói dáng người gầy yếu, là khí chất kia nhìn hoàn toàn khác biệt, so sánh phía dưới càng lộ vẻ văn lược. Thanh nhất đạo trưởng nguyên bản không muốn vào trấn, nhưng liếc nhìn Ôn Cố, vẫn là quyết định đi theo. Vạn nhất cái này chó thư sinh xảy ra ngoài ý muốn, hắn bác thượng còn phải thay nhân tuyển. Phải vào trấn, Ôn Cố cầm trong tay liền không chỉ là chút kẹp, cũng tìm mang tuổi đao mang theo. Thanh nhất đạo trưởng liếc mắt, trong lòng cười nhạo, giả vờ giả vịt, ngươi sử dụng được sao? Nhưng chớ đem mình ao. Ôn Cố đi tại trong đội ngũ ở giữa, nhìn xem cảnh tượng chung quanh. Đốt qua đồng ruộng bên trên có thể nhìn thấy còn sót lại khung xương, có người, cũng có cái khác động vật. Có một bộ giống trâu khung xương, thôn dân đau lòng đến không được. Đây chính là có thể cày địa trâu. Về phần đốt những cái kia tà vật, có chỉ còn khung xương, có tồn tại không lâu, cắm mũi tên, hẳn là lưu thợ săn trước mặt bọn họ đội ngũ người săn giết. Những này đều không cần đi quản, vạn vật tự nhiên rất nhanh sẽ đem bọn chúng săn bằng. Cỏ dại thiêu hủy về sau, tầm mắt càng thêm rõ ràng. Chim bay cùng dã thú hoạt động, đem cỏ cây hạt giống đưa đến các nơi. Không có người, những thực vật này xâm nhập mỗi một tấc đất. Không có người đến bái tế mộ đất, không người thanh lý, tân sinh cây cối càng dài càng lớn, bộ rễ thật sâu đâm xuyên từng cái nấm mộ, thân cây đâm về bầu trời. Càng đến gần thị trấn, trong đội ngũ càng trầm mặc. Cũng không phải bởi vì chung quanh cảnh tượng sinh ra càng hái, mà là khẩn trương hoảng hốt. Bất quá, nghĩ đến trong đội ngũ có đạo sinh trưởng ở, bọn hắn lại bình tĩnh chút. Dù sao không phải ngày đầu tiên kinh lịch những thứ này, lập tức tiến trấn, bị cha ruột bàn giao nhiệm vụ tiểu lưu thợ săn, lớn tiếng nhắc nhở lấy đám người chú ý mặt đất dễ cây, đừng ngã sấp xuống cũng không cần lập tức hơi thở. Ôn Cố tránh đi dưới chân một chỗ chắp lên rễ cây, liền nghe bên cạnh Đường Minh đột nhiên hô to, "Cỏ, Ôn Cố, tiền đồ, đầu sắt, ngươi sẽ còn bạo nói tục." Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, dương mắt hướng phía trước nhìn lại. "Ta đi, thật là lớn cỏ." Bên ngoài trấn vây phòng ốc, thấp bé tường viện bên trong, mấy cây to lớn thực vật thân thảo từ bên trong sinh trưởng, cao hơn mái hiên rất nhiều. Mặc dù là cây đã chuyển hoàng, nhưng có thể tưởng tượng, một hai tháng trước có bao nhiêu ung tùm. Không có thành thị cùng người ảnh hưởng, cái này thời đại vốn là cùng giá động thực vật, trở nên càng thêm phách lối. Trước mắt lớn cỏ không biết là cái gì chủng loại, Ôn Cố tại thế giới của mình chưa thấy qua. Các thôn dân phản ứng rất bình thản, ở chỗ này nên không hiếm lạ, còn nghị luận tốt bao nhiêu củi lửa, nếu là đặt ở lúc trước, có thể chặt trở về đốt lò. Chương 11, tìm kiếm vật tư chương 11, tìm kiếm vật tư anh em nhà họ Ôn hai người tới trong thôn, cho đến hiện tại, đã có hơn 3 tháng, gần 4 tháng rồi. Lúc trước tới thời điểm cỏ còn không có cao như vậy, hiện tại, mọc đột nhiên đã không có qua phòng ốc. Cũng may bọn chúng đã tiến vào thời kỳ suy bại. Gió thu tiêu sát, vạn vật tàn lụi. Nhìn xem rất là thê lương, nhưng đối bây giờ tới nói, gió thu mang tới càng nhiều là cảm giác an toàn. Những cái kia tà vật hành động tốc độ cùng xuân hạ thời tiết khác biệt, về sau thời tiết càng lạnh, so sánh liền sẽ càng rõ hiển. Phía trước đội ngũ đã thanh lý ra một con đường, đám người dọc theo con đường này tiến vào thị trấn. Khai hoang đương nhiên không thể lập tức đem trấn cũng đốt đi, chỉ đốt tới phụ cận, cho nên có thể nhìn thấy trên trấn phòng ốc trước sân sau đông đảo cỏ cây. Che mặt chỉ lộ ra một đôi mắt lưu thợ săn đi tới. Hắn cóng đại cung, trên tay còn cầm một thanh dài hơn tay cầm đao bộ đùi. Trên đao dính lấy màu nâu vết máu. Mặc dù vết máu nhan sắc không phải đỏ tươi, đây đều là tươi mới, từ tà vật trên thân dính. Thanh nhất đạo trưởng nói qua, hỏa diễm có thể đi tà độc, trước tiên tiến trấn cái này đoàn người chọn lấy địa phương đốt tốt đống lửa, đem dính vết máu đao côn đều dùng hỏa diễm thiêu qua. Trước đây tại bên ngoài trấn khai hoang, dùng khói khi đi hun chạy qua một lần, nhưng trên trấn tà vật khẳng định không có tất cả đều đổi đi, có lẽ từ một nơi bí mật gần đó trốn tránh. Lưu thợ săn nhắc nhở mọi người tiến trấn phải gìn giữ cảnh giác, đừng đơn độc hành động. Chúng ta dọn dẹp một cái viện, mọi người trước tiên đem mang theo đồ vật thả bên này. Dỡ hàng hóa tấm ván gỗ xe, dự bị nông cụ vũ khí, không tiện mang theo người vật tư đều trước phóng tới tiểu viện. Trong sân có dược thảo thiêu đốt hơi khói, nhiều như vậy người sống tập hợp một chỗ huyết khí nồng đậm, cần dùng dược thảo hoặc là hơi khói che lấp mùi. Trong nội viện đốt hai cái đống lửa, một cái dùng để đồ nấu ăn vật, một cái khác dùng để khử tà trừ độc. Đạo trưởng khuyên bảo, cùng Ôn Cố viết thoại bản, đều có đề cập qua lấy lửa khử tà, cũng chính là nhiệt độ cao trừ độc. Có săn giết kinh nghiệm thôn dân, tiến trấn về sau ý chí chiến đấu sục sôi. Thôn trưởng nói, giết một cái tà vật có thể kiếm không ít công điểm, giết nhiều mấy cái liền có thể nuôi sống một nhà lao tiểu, so quân đồ kiếm được nhiều. Ba bốn người vì một tổ, kiếm được làm sao chia, nội bộ bọn họ biết trước thương nghị tốt. Dùng khói khí hun đuổi ẩn nút lấy tà vật chờ nó nhảy ra. Sớm có phòng bị thôn dân dùng cán dài đại một xin cho xin ở, mặc dù cái này cũng không thể sinh ra thực tế tổn thương, nhưng có ngắn ngủi ngăn cản, một người khác nhân cơ hội này, huy động đao bổ tuổi lưu loát chém đầu. Phối hợp an ý chém giết tà vật, sẽ có chuyên môn phụ trách thanh lý thôn dân, mượn nhờ công cụ đưa chúng nó kéo tới một chỗ, đến lúc đó thiêu hủy. Ôn Cố quan sát những cái kia tà vật vết thương. Chúng ta cũng chính là người bị tà cổ ký sinh về sau, thân thể sẽ dị hóa, cơ bắp cùng mỡ nhìn như héo rút nghiêm trọng, kỳ thật trở nên càng tăng mạnh hơn mềm dai, bọn chúng có được so người bình thường cao hơn lực phòng ngự. Huyết dịch giảm bớt, càng sền sệt, nhan sắc lại hạn. Đâm xuyên tổn thương có thể đối bọn chúng sinh ra tổn thương, nhưng có hạn, có thể ảnh hưởng đến nó chỉnh thể hành động, lại sẽ không mất mạng. Các thôn dân lục lọi ra đến kết luận, vẫn là đến chém đầu. Ôn Cố phân tích. Nói như vậy, cổ trùng ký sinh nhân thể về sau, khả năng nhất là tại lưu đầu. Nếu là như vậy, thân thể những bộ vị khác lây nhiễm cổ trùng, vậy có thể hay không tại cổ trùng tiến vào đầu trước đó, đem nó giữ lại. Đáng tiếc không có điều kiện, không phải Ôn Cố thật muốn giải phẫu một chút. Lại nhìn những thôn dân khác, tính tình nhát gan, thật thà người, bây giờ cũng đều thay đổi, nhiều một câu ngăn kình. Bây giờ thế đạo này, mọi người cũng liền vì ba chuyện, sinh tồn. Sinh tồn. Vẫn là mẹ nó sinh tồn. Hãy dành một chút thời gian nghỉ ngơi, đến tiếp sau đến nhân viên liền bắt đầu làm việc. Ta nhìn thấy, kia phiến đá có thể nạy ra trở về trải đường. Nạy lên đến trước đặt bên kia, đem thổ trong, đốt một đốt lại đem đến trên xe. Trong thôn đường đất một chút mưa liền trở nên vũ bùn, dễ dàng sinh sôi trùng cổ, mặc dù bây giờ phủ lên một chút tấm ván gô đá vụn, nhưng người nào không thích càng bằng thẳng đâu. Đường bước bước, vật đồ vật đều càng nhanh. Năm nay mùa đông trong thôn muốn làm kiến thiết, liền nên đem trong thôn đường cũng cả nguyên một. Những y phục này, vải vóc tốt bao nhiêu a? Thôn trưởng nói, vùng phía ngoài không muốn, nhiễm tà khí. Trong phòng dương quần áo chưa có thể. Đắt đỏ quần áo, các thôn dân đã từng chỉ có thể nhìn xa xa. Ngay cả sờ một chút đều là hy vọng xa vời vải vóc, bây giờ đang ở trước mắt. Đáng tiếc rất nhiều cũng không thể muốn, mang về liền phải tốn sức khử tà dù sao có tuyển, bọn hắn không bằng đi chọn những cái kia sạch sẽ quần áo cùng vải vóc. Trên trấn đồ vật, chỉ cần có thể mang về, liền đều là bọn hắn. Đối những cái kia quần áo tiếc hận người, cũng liền ngoài miệng nói một chút. Bọn hắn đều nghe qua thoại bản, biết những cái kia quần áo không sạch sẽ. Bên kia kia phòng, xà ngang có thể tháo ra. Ta tìm tới một cỗ xe bò. Châu không có, xe vẫn còn, thật sạch sẽ, có thể sử dụng. Bên kia mấy cái cửa hàng, cánh cửa tốt hủy đi, trước phá hủy mang về. Tháo ra trước phóng tới địa điểm chỉ định phơi một chút, có hơi ẩm đều cho hong khô. Càng là khô ráo đồ vật, ta cổ càng khó lấy sống sót. Các loại tiếng đàm luận bên trong, một vị khuôn mặt nghiêm túc thôn dân canh giữ ở trong nội viện, cầm mấy tờ giấy, hắn nhận biết mấy chữ, đối chiếu phía trên viết đồ vật nhắc nhở những người khác. kia là Ôn Cố cùng người chủ sự nhóm sau khi thương nghị viết xuống tới chỉ đạo sổ tay. Tảng đá lớn coi như xong, gạch xanh kề sắt đất không muốn. Trên mặt đất đồ vật đủ chúng ta dùng, không muốn ham nguy hiểm vật. Có người phụ trách tháo dỡ, có người phụ trách chứa lên xe, đổ đầy liền kéo trở về. Mau chóng đi tới đi lui. Đạo trưởng nói, bọn hắn nhiều nhất chỉ có 3 ngày thời gian, nhìn thấy bên ngoài lại có tà vật xuất hiện thời điểm, nhất định phải rút lui. Nói rõ khai hoang lửa cháy đã mất đi uy hiếp hiệu quả, người sống huyết khí sẽ đem bọn chúng lại hấp dẫn tới. Dùng cho thiêu đốt dược thảo cũng có hạn, cũng không thể một mực tại chỗ này tiêu hao. Có người muốn đem trên trấn những này phòng đều hủy đi trở về, lưu thợ săn ngăn cản. Một lần hủy đi không hết. Trong mấy tòa nhà bên cạnh hoàn chỉnh phòng, trước khi đi che lại chờ mùa đông tuyết rơi thời điểm, chúng ta biết một lần nữa, cũng có cái đặt chân chỗ ngồi. Có vị lớn tuổi chút thôn dân, hướng tới mà nhìn xem trên trấn một tòa phòng lớn, thật không thể đem đến trên trấn ở. Lưu thêm chút phòng, chạy nạn người tới cũng có thể ở lại. Không đợi lưu thợ săn giải thích, con của hắn ở bên cạnh trách móc lên, ôi cha ruột của ta. Ngươi đừng chỉ hướng chỗ tôi nghĩ, ngươi liền muốn nghĩ, nếu như đến trên trấn chính là tập nhân, bọn hắn nếu là ở chỗ này ăn thân, đối chúng ta chính là uy hiếp. Chúng ta thôn lại khác biệt ấn thoại bản thảo luận, gọi là dễ thủ khó công. Thật ép, ta liền chạy trên núi đi. Trên núi cũng có chúng ta phong hiểm, nhưng bây giờ thế đạo này, tránh chỗ nào cũng không an toàn, thật đến chạy chối chết thời điểm, còn có thể lo lắng những cái kia. So sánh dưới, vẫn là trong thôn càng tốt hơn không giống trên trấn, bốn phương thông suốt còn không có tường đây, không an toàn. Lưu thợ săn cũng không còn nói những này, hắn để cho người ta đi trên trấn lại cẩn thận tìm xem có hay không có thể sử dụng vũ khí. Có chút binh khí dĩ vãng cấm chỉ bách tính tư tạo tư luyện. Trên người hắn có cường cùng, trước kia chính là hắn không thể dùng. Mặc trên người quần áo, hộ giáp, lấy thân phận của hắn, đều là không thể sử dụng. Chức phục, chỗ ở, tiểu dư, lấy đường bí tiện. Ngày xưa Lưu thợ săn đi trong huyện quý nhân nhà làm việc lúc, nghe nơi đó phu tử nói, cái nào giai tầng, thân phận gì, liền dùng cái gì đồ vật. Hiện tại không phân. Chỉ ở chỗ này, ai tìm tới chính là của người đó. Các thôn dân tìm tới liền có thể mang về dùng, nhiều độn điểm dự bị, sinh tồn thứ nhất. Ôn Cố cũng muốn đi lục soát một chút, nhìn có hay không đi đường có thể dùng tới. Lưu thợ săn nhường nhi tử đi theo Ôn Cố bên người, bọn hắn người địa phương quen thuộc hơn trên trấn cách cục, có thể giúp lộ ra một chút. Tiểu Lưu thợ săn cũng rất tình nguyện, lập tức tiến tới, "Ôn nhị ca ngươi muốn đi nơi nào nhìn xem?" "Yên tâm, ta tiến thuật không thể so với cha ta chênh lệch." Hắn rất hiếu kỳ Ôn Cố du học lúc kiến thức, hỏi mấy món chuyện. Ôn Cố cũng kiên nhẫn nói với hắn nói. Thanh nhất đạo trưởng lúc đầu không có ý định theo tới, nghe xong du học lại động bước chân. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi cái này chó thư sinh còn có thể nói bậy ra cái gì tới. Mặc dù mỗi lần Ôn Cố nhắc lên du học lúc kiến thức, đều để tâm tình của hắn không tốt, nhưng sau đó hồi tưởng lại, có thể tham khảo một chút. Lại nói, đạo trưởng ánh mắt, tại lão Lưu thợ săn cùng tiểu Lưu thợ săn trên thân hai người đã qua. Lưu gia phụ tử có tính toán ai trên trấn hiện tại các loại mùi tụ tập, thỉnh thoảng truyền đến một trận hơi khói, thanh nhất đạo trưởng cho mình lấp viên thuốc trong thần. Ôn Cố mang theo nhỏ Lưu Hòa Đường huynh đi tại trên trấn, đằng sau còn đi theo cái đạo sĩ. Bất quá bọn hắn cũng không có nhiều trò chuyện, còn phải phòng bị chung quanh. Ôn Cố tại xác định phụ cận không có nguy hiểm, bốn phía đều có thôn nhân hoạt động, tài trí lực chú ý đặt ở trên trấn sự vật. Trên trấn phòng ốc mật độ so trong thôn lớn, phần lớn là vật liệu gỗ kiến tạo, có thể dùng tới gạch xanh lớn ngói chỉ là số ít. Hắn còn chứng kiến dùng chung giếng nước. Mặc kệ là một chút trong tiểu viện tư giếng, vẫn là phía ngoài công cộng giếng, nước giếng đã ô nhiễm. Dung đạo trưởng nói những cái kia nước giếng đều đã nhiễm tà khí. Các thôn dân tiến trấn uống đều là kèm theo, đốt qua nước. Dọc theo đường có thể nhìn thấy trà bày tử quán, bây giờ đã trở nên tàn phá. Tà dịch lan tràn, cho cái này vương triều nặng nề lại thảm liệt đả kích, u ám thời đại mở ra. May mắn còn sống sót người, vẫn như cũ ham tại đối không biết trong sự sợ hãi. Ai cũng không biết cái này u ám thời đại sẽ kéo dài bao lâu, lại hoặc là cuối cùng rồi sẽ đi hướng mặt lộ. Bên kia chính là trên trấn lớn nhất cửa hàng. Tiểu Lưu thợ săn chỉ vào phía trước một cái cửa hàng. Nơi đó có thôn dân ra vào, hiển nhiên đều biết, lớn nhất cửa hàng bên trong đồ vật cũng nhiều nhất, có người khiêng một đại quyển bày ra tới. Ôn Cố hơi ngẩng đầu nhìn về phía ngoài tấm biển. Thế đạo tăng thương, lúc rời thế rời, toàn bộ thị trấn đã trở thành một mảnh tử địa. Gánh chịu lấy địa phương ấn ký tấm biển vẫn như cũ dừng lại ở chỗ này, ngày càng ảm đạm, biệt kín vẻ lo lắng. Hy vọng tương lai một ngày nào đó, bọn chúng có thể một lần nữa tỏa sáng hào quang. Theo ở phía sau đạo trưởng bày biện một bộ ta chỉ là đến đi dạo tư thái, đối những cái kia cửa hàng vật phẩm đều không hứng thú. Lần trước, cũng chính là nửa năm trước hắn vừa tới trong thôn thời điểm, mang thôn dân đến trên trấn mơ hồ tìm tới một lần, mục tiêu chủ yếu là lương thực cùng dược liệu. Đem trên trấn y quán tiệm thuốc cơ hồ móc sạch. Lần này hắn không có đặc biệt cảm thấy hứng thú, vật hắn muốn cái này địa phương nhỏ không có. Trên trấn còn lại phần lớn là thường ngày đối tượng, các thôn dân lần này có lẽ sẽ chọc có thể sử dụng mang về. Áo bào dày dày, nồi bát bầu buồn, đệm giường màn, hòm xiềng bật chứa, các nhà các hộ có thể tìm ra tới những này, các thôn dân đều có thể mang đi. Nếu là còn có thời gian, những cái kia giường bàn băng ghế đều sẽ dọn đi. Có thể sử dụng có thể tiếp tục dùng, không dùng đến liền bộ làm củi lửa. Dù sao lưu trên trấn cũng là không người sử dụng, dần dần hư mất. Phòng là cần nhân khí đến bảo dưỡng, không có người ở, đương nhiên liền rách nát được nhanh. Lúc này, có thôn dân kích động ôm một cái giỏ ra, lớn tiếng nói, mau tới. Nhìn ta tìm được cái gì? Nguyên bản đội vàng dọn đồ những người khác liếc nhìn, đồng dạng kinh hỉ kích động đến vây lại. Lớn giỏ bên trong là bùa đào cùng một quyển quyển môn thần họa. Có thể là cửa hàng năm đó không có bán đi, còn lại. Ôn Cố đến gần đi xem. Lớn giỏ bên trong môn thần họa chủ yếu là hai chủng loại hình, một loại là tải cửa cùng con lửa, quay đầu hiệu ngựa. Chờ đi tuổi béo con lửa, ngụ ý giàu có, phát đại tài. Quay đầu hiệu ngựa, ngụ ý phúc lộc chiếu cố, làm quan phát đạt. Thang quan phát tài, loại này trước kia hẳn là tương đối thời thượng, thương gia đổ phụ tùng vẫn rất nhiều. Nếu là ngày trước quá bình thường đợi, mọi người cũng biết thích, nhưng bây giờ, vây đi qua thôn dân trước đoạt một loại khác, trừ ta bắt quỷ, không giành được lại đi đoạt võ tướng môn thần, bây giờ không có, liền thế, tìm tiếp. Nói không chừng nhà khác còn có đây này. Lúc trước trên trấn khẳng định cũng có người ta mua qua, có lẽ có thể tìm kiếm ra. Ôn Cố nhìn xem bọn hắn, thang quan phát tài chẳng thèm ngó tới, trừ ta bắt quỷ đám người tranh đoạt. Điêu khắc cầu văn bùa đào cũng đoạt, không giành được, lại đi tìm. Tìm không thấy, đi nhà khác lại ra. Có chút hăng hái nhìn xem một màn này đạo sĩ, liếc mắt Ôn Cố, các thôn dân tính tình ngu rốt thô kệch, không biết vị này thư sinh làm cảm tưởng gì. Ôn Cố ánh mắt kỳ quái, ngạc nhiên, lý giải, như có điều suy nghĩ. Đạo sĩ, chó thư sinh lại đang nghĩ cái gì? Ôn Cố chỉ là đối bản thổ tập tục tò mò, cũng nghĩ đến, nếu như về sau tại Bắc Địa giản xếp lại, nếu như không có khác mưu sinh thủ đoạn, có lẽ có thể thử một chút họa tranh tết, chế bồ đào. Không có lại nhiều nhìn, Ôn Cố cũng đi tìm kiếm mình có thể dùng tới đồ vật. Hắn tại một gia đình trong phòng tìm tới mướn, không thấy được dương quần áo bên trong, tìm được hơn 10 nón lá, có điểm giống hắn trong ấn tượng Phạm Dương nón lá. Tiểu Lưu thợ săn nhìn một chút, cái này hộ người nên là tiếp làm lớn mũ việc. Tìm tới cái này 10 cái nón lá mũ, chính Ôn Cố lưu một nửa khác cho trong thôn. Đây là bây giờ trong thôn vị cũ. Chính Ôn Cố lưu hai đỉnh, cho Đường huynh hai đỉnh, đạo trưởng có đặc chế mũ rộng vành không cần. Ân, lại cho Tiểu Lưu hai đỉnh. Đủ, thêm ra tới còn có thể cùng trong thôn đổi điểm khác. Sau đó càng làm cho Ôn Cố vui mừng chính là, hắn tại một cái khác hộ lật đến cái nhỏ đồng lô. Có điểm giống Ôn Cố trong ấn tượng nhiễm lô, chỉ là so cái kia càng khéo léo hơn tinh xảo, thuận tiện ra ngoài mang theo, đường xá có thể nấu đồ ăn. Gia đình này nhìn có chút bố liếng, cửa phòng quan đến chặt chẽ, bên trong cũng không có gặp rõ ràng vết máu, có lẽ hỗn loạn mới bắt đầu liền đã rời đi. Sau đó, Ôn Cố đẩy ra nhà kia thư phòng, nhìn thấy trên bàn sách giá bút, treo bút lông, còn có cảm nhận không tệ thư họa giấy cùng nghiên mực. Ánh mắt lập tức sáng lên, ánh mắt hướng tới. Không cung khó trách nuôi từ bán, khoái kiếm bắt đầu có thể mạnh bị kích. Công dục thiện việc, trước phải lợi hàn khí. Bút mực chính là văn nhân đao a, há có thể không tinh chọn. Đạo trưởng đem miệng bên trong đan dược cặn bã, phi phun ra. Trước mấy ngày là cái nào cậu vật ở trước mặt ta nói có thể sách không chọn bút. Chương 12, còn có bao nhiêu ta không biết tài mọi nghệ, 1, chương 12, còn có bao nhiêu ta không biết tài mọi nghệ, 1, tiểu Lưu thợ săn không có chú ý sau lưng đạo trưởng phản ứng. Vừa rồi hắn trước tiến đến kiểm tra một lần phải chăng gặp nguy hiểm, sau đó liền đứng tại bên cạnh canh trường, cũng nhiều quan sát Ôn Cố. Hắn trông thấy, Ôn Cố ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trên bàn sách bút mực giấy nghiên một hồi lâu, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó mới bắt đầu tìm kiếm. Bên này là cái thư phòng, không gian không lớn, bày biện liếc qua thấy ngay, cũng không thấy được ngọc thạch loại hình vật phẩm quý giá. Tất cả đều là tiểu Lưu thợ săn không có hứng thú, liền xem như chính hắn tự mình lục soát, cũng lục soát không ra đối với mình vật hữu dụng. Hắn chỉ đối đồ ăn cùng vũ khí tương quan những cái kia cảm thấy hứng thú. Trong gian phòng đó rất nhiều đối tượng, đối bây giờ loạn thế cũng không có thực tế tác dụng. Hắn biết bản triều triều đình chữa dị thể ước võ, văn nhân cũng sẽ không tiếp tục phối kiếm, cho nên đừng nghĩ ở chỗ này tìm kiếm được đao kiếm loại hình. Thư tịch cùng chất gỗ đồ dùng trong nhà, nếu như nơi khác đồ dùng trong nhà cánh cửa những cái kia đều tiêu hao hết, có lẽ thôn dân sẽ đến đem nơi này dọn đi. Bây giờ bọn hắn có lựa chọn tốt hơn, các thôn dân đối văn nhân đồ vật còn có như vậy một chút kính sợ tâm lý, lại thêm bọn hắn thời gian có hạn, có thể vận chuyển đồ vật cũng có hạn, nơi này nhìn một chút liền đi nhà khác. Tiểu Lưu thợ săn cũng chính là đi theo Ôn Cố, mới nhẫn mại tính tình tại chỗ này đợi. Tiếp tục quan sát, hắn nhìn thấy Ôn Cố lục soát cái vật nhỏ, nhìn chỉ là cái cây trúc làm không đáng chú ý đồ chơi nhỏ, coi như chính hắn tìm được, cũng chỉ biết ném lò bên trong làm củi đốt. Nhưng mà chờ Ôn Cố rút đao ra vỏ, hắn mới biết được đây là thanh đao. Tiểu Lưu thợ săn trong lòng lập tức một trận ngọa tạo. Không phải nói văn nhân đao là bút mực sao? Vậy mà thật sự có đao. Lại nhỏ đó cũng là đao a. Dao dọc giấy. Ôn Cố nói. Đúng a, cắt giấy phải dùng. Tiểu Lưu thợ săn xấu hổ cười. Một câu còn chưa nói xong, Ôn Cố không biết từ trên bản chỗ nào lại mò ra một cái, nhìn qua tinh xảo, dài nhỏ nhỏ trang trí. Lại nhìn, a, giống như lại là đao. Không phải quý giá vật liệu, nhưng trôi đao hoa văn tinh tế tỉ mỉ, tươi mát lịch sự tao nhã. Mở thư đao. Ôn Cố nói. A nha. Tiểu Lưu thợ săn chỉ ngốc ngốc gật đầu, cái đồ chơi này đối với hắn mà nói, có chút có hoa không quả. Nhưng, đây cũng là đao A văn nhân đồ vật chính là giảm cứu. Tại hắn coi là Ôn Cố đã lục soát cho tới khi nào xong thôi, Ôn Cố đem sách trong hộp sách lấy ra mở ra. Từ trong sách lại lật ra một cây đao. Tại tiểu Lưu thợ săn xem ra, cái này cũng không thể tính đao, chỉ là có cái hình dáng của đao. Càng giống là phiếu tên sách. Lưỡi đao cũng không phải kim loại, mà là sừng thú chế thành, không bằng kim loại như thế sắc bén, nhưng toàn bộ thân đao bóng loáng trơn bóng, phía trên đã tạo thành một tầng bao tương, hiển nhiên chủ nhà thường xuyên thưởng thức. Ôn Cố cũng thật thích. Có thể cắt giấy, mở thư, còn có thể làm phiếu tên sách. Thu thu. Đứng dậy đảo mắt trong phòng, xem nơi này uống trà quen thuộc, không có trà đao. Không phải hắn còn có thể lại tìm kiếm một thanh. Người trong giang hồ tung bay, sao có thể không đeo đao? Dễ thấy đao muốn dẫn, không thấy được cũng phải giấu mấy cái. Giao dọc giấy, mở thư đao, sách đao, có phải hay không nhìn xem liền rất có văn nhã chi khí? Ôn Cố nói. Ê! Là! Tiểu Lưu thợ săn chỉ có thể gật đầu, thần sắc có chút hoảng hốt. Luôn cảm thấy một ít cứng nhắc ấn tượng không đúng lắm. Hắn thầm nói, văn nhân như thế có thể tàng đao sao? Đạo trưởng ý vị không rõ cười cười, bọn hắn cười thời điểm càng có thể tăng đao. Văn nhân chính là như thế âm. Hàm xúc. Bên kia, Ôn Cố đã đem có thể mang đi đồ vật đóng gói tốt. Mặc dù trông mà thèm nơi này rất nhiều thứ, nhưng đối bọn hắn đi đường cũng không nhiều chỗ đại dụng. Giấy có thể mang đi, cắt may khe hở thành một cái quyển vở nhỏ, lại tìm đạo trưởng muốn một chi bút than, như thế ven đường làm ghi chép dễ dàng hơn. Thư tịch, chân quý hơn những khả năng kia đã bị chủ nhà mang đi, nơi này cất đặt, đều là cửa hàng sách có thể mua được. Ôn Cố mang không đi, trong thôn không cần. Những sách này cũng không biết ở chỗ này còn có thể cất đặt bao lâu, phòng ốc không người ở lại quản lý, ra tốc rách nát, nếu là ngày nào đó trong phòng mưa rột, liền thế bị bại nhanh hơn. Thậm chí một ngày nào đó, những người sống sót có thể sẽ đem những này sách cũng làm tủi lót rơi. Bút lông, mực nước, nghiên mực những này đều mang, trong thôn hữu dụ. Trang nhã gốm sứ đổ rửa bút, nước thừa, Ôn Cố không dùng được, nhưng mang về thôn. Lại tìm đến một lớn một nhỏ hai cái lư hương, tiểu nhân là lướt tinh xảo, có thể mang theo đi đường, lớn cái kia cùng trong thôn đổi đồ vật. Lục soát vật khắc hiện, kim khâu cái kéo, đồ uống tràn đệm êm chờ một chút những cái kia đều giả bộ kéo về thôn. Khấu trừ cần nộp lên, cùng vận chuyển phí, còn có phân cho tiểu lưu kia bộ phận, còn lại hoặc là mình giữ lại, hoặc là cùng người khác đổi. Liên tiếp 3 ngày, các thôn dân đều bận rộn từ trên trấn vận chuyển đồ vật, trong đêm nghỉ ngơi đều ít. Cho đến 3 ngày sau, bên ngoài xuất hiện tạp vật lại nhiều bắt đầu, lưu thợ săn liền không còn hao phí dự thảo, chào hỏi các thôn dân rút lui. Đồ còn giữ lại, bọn hắn sẽ ở mùa đông đến chuyển. Đến lúc đó mặc dù không có khai hoang hơi khói xua đuổi, nhưng mùa đông giá lạnh, tạp vật nhóm hành động cứng ngắc chậm chạp, dễ dàng đối phó. Trong thôn, Ôn Cố cũng phải vì xuất phát chuẩn bị thêm một chút. Hắn dùng tìm kiếm có được vật phẩm, lại dựng vào chút vải vóc nguyên vật liệu, mời trong thôn mấy vị thím giúp may 4 bộ thu đông quần áo. Hắn cùng Đường huynh mỗi người 2 bộ, một bộ mặc, một bộ dùng để đổi. Giày giày bao tay chờ cũng dùng vật phẩm đổi được. Giày giày dùng da thú ở bên ngoài bao hết một tầng, càng dày đặc. Bao tay không chiếm địa phương, chuẩn bị thêm chút mang theo. Thiết giáp không có, sớm đã bị trong thôn vơ vét qua, thế là Ôn Cố cùng trong thôn đổi 2 kiện giáp ra. Không phải phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp, đồ vật làm được tương đối thô ráp, chỉ là lúc này cũng không cần giáng cứu, có thể sử dụng là được, có thể gia tăng điểm lực phòng ngự. Thanh nhất đạo trưởng bên kia cũng đồng dạng bận rộn. Đã đem nơi này coi như đường lui, người thiết còn muốn tiếp tục duy trì. Trong thôn cung cấp đồ vật, hắn phân ra một bộ phận, chế tác trừ tà hương. Không có hắn cái này tiên trưởng tố pháp sự, cũng có thể khai thác thay thế biện pháp. Chế xong mùi thuốc giao cho thôn dân, trực tiếp điểm đốt là đủ. Các thôn dân nếu là trong lòng còn không nỡ, cũng có thể mình đi một chút quá trình, làm cái nghi thức bái thần tế ngày. Ôn Cố biết về sau, lại đi tìm thanh nhất đạo trưởng Hàn Nguyên trò chuyện, khiến đạo trưởng chọc hai loại đơn giản mùi thuốc phương pháp luyện chế dạy cho trong thôn. Đạo trưởng ngay từ đầu không nguyện ý, nhưng Ôn Cố nói đến cũng đúng, đơn giản mùi thuốc đơn thuốc, chỉ cần không liên quan đến hắn bảo mệnh kỹ năng, kỳ thật không có gì ảnh hưởng. Rất nhiều dược liệu bản địa liền có sinh trưởng, nửa năm qua này hắn nhường thôn dân đi đào dược liệu, các thôn dân kỳ thật đã có thể phân biệt. Còn có nhà trưởng thôn cái kia đầu miêu, đoán chừng đều nhanh mình suy nghĩ ra đơn thuốc. Chẳng bằng rời đi trước, hắn vị này tiên trưởng lại cho mình thêm điểm thành quang. Thế là, thanh nhất đạo trưởng bưng cái kia mang tính tiêu chí cao nhân tư thái, đối thôn trưởng bọn hắn nói, dịch độc hàng thế, chúng dân tử thương, chúng ta người tu hành, thịnh thế ẩn cư tránh phồn hoa, loạn thế xuống núi cứu thương sinh. Tới trước một đoạn cao đại thượng phát biểu, đem người thiết ổn định, lại thêm lấy thi ân, biểu thị nguyện ý truyền thụ một chút độc nhất vô nhị bí kỹ, chế tác mùi thuốc, cũng chính là các thôn dân trong miệng trừ tà hương. Chỉ là giản lược bản trình tự làm việc thủ pháp, tinh danh hơn nhọn kỹ thuật là đánh chết sẽ không dễ dàng chuyển cho người khác. Ôn Cố cũng sẽ không ở việc này bên trên của người phúc ta. Các thôn dân đối mùi thuốc phi thường coi trọng, nhưng quan tâm hơn cái kêu bái thần tế ngày nghi thức, chăm chú hỏi thăm chi tiết. Ngươi muốn nói sát trùng trừ độc loại hình, nói làm thế nào, bọn hắn không nhất định có thể nhớ kỹ, còn có thể lười biếng. Nhưng ngươi nếu là nói làm sao chuyên nghiệp địa đi đốt hương kính thần, ăn cơm có thể qua loa, thắp hương không thể sơ hốt. Trình tự nhớ kỹ một mực thực, cần phải dùng chính xác nhất tế bái tư thế. Trong thôn mấy ông lão, càng là mắt đều sợ nhiều nháy một chút. Có chút vấn đề đạo trưởng nói đến huyền chương 12, còn có bao nhiêu ta không biết tài mọi nghệ, 2, chương 12, còn có bao nhiêu ta không biết tài mọi nghệ, 2, ảo, nhưng tổng kết lại, chính là muốn nhìn hừng gió, nhìn sức gió, nhìn khí trời. Hầu hạ mấy chục năm hoa màu người, những này vẫn có thể nắm chặt. Tại vừa lúc thời gian, vừa lúc địa điểm, vừa lúc thời tiết hòa phong hướng sức gió, liền có thể đốt hương bái thần. Đương nhiên, đạo trưởng những cái kia càng cao siêu hơn thủ đoạn, không thể lộ ra. Các thôn dân thái độ đối với chuyện này, Ôn Cố không có nhiều lời. Tại bây giờ dạng này loạn thế, giữ lại thôn dân một chút trụ cột tinh thần, mới có chịu đựng đi rút khí. Sau đó, Ôn Cố lại đi tìm lưu thợ săn. Những ngày gần đây, hắn căn cứ người trong thôn miêu tả, vẽ ra tấm phụ cận địa đồ, giản lược đánh dấu các nơi tin tức, tìm lưu thợ săn lại xác nhận một chút. Trên đường trước gặp được tiểu lưu. Tiểu lưu thợ săn không giống cha hắn như thế có thể giấu ở chuyện, nhìn thấy Ôn Cố liền hỏi, "Ôn nhị ca, các ngươi bắt thượng đi tìm nơi nương tựa thân thích, ngươi thân thích thật sự là quan võ. Cái này trong thôn không phải bí mật. Cái này thời đại bình dân đối quan vẫn là rất e ngại. Trong loạn thế tuy nói mỗi người có tâm tư riêng, nhưng cái này bày ra đến về sau, đối phương cũng biết nhiều chút lo lắng." Nhìn thấy tiểu lưu bộ dạng này, Ôn Cố trong lòng đại khái hiểu rõ. Hắn nói, "Là gì ta cha, hắn là bắc địa quan võ, chức quan trước đó không cao lắm, cũng có một chút thực quyền, không phải ta cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi hướng bên kia đi." Tiểu lưu thợ săn mặt lộ vẻ xoắn xuýt, thế đạo còn không có loạn lên thời điểm, ta theo ta cha đi qua huyện thành. Nơi đó quan lại chân uy rõ a. Cha ta cho trong huyện thành quý nhân huấn qua ương tức cùng Beno, từng muốn tìm một cơ hội cho ta tại trong huyện nhu cầu cái việc phải làm, không thể thành công. nhưng bọn hắn một mực không có từ bỏ. Cơ hội tựa như bọn hắn đi trên núi đi săn, là phải kiên nhẫn chờ đợi. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng ở loại chuyện này bên trên cũng có kiên nhẫn. Lại không nghĩ, thế đạo đột nhiên thay đổi, trong huyện thành quý nhân cùng các quan lão gia cũng đều không thấy bóng dáng. Tiểu Lưu thợ săn ngồi xổm một bên xoắn xuýt đi. Ôn Cố đi nói chuyện với lão Lưu. Các vùng cầu vấn đề cho chuyện xong, lão Lưu cũng đem tính toán của mình nói. Hắn hy vọng Ôn Cố có thể đem con của hắn mang đến Bắc Địa. Gia truyền đi săn cùng huấn chim các kỹ năng, Tiểu Lưu đều nắm giữ, ven đường có thể cho Ôn Cố cung cấp trợ giúp. Ôn Cố nghiêm túc nói, thực không dám giấu giếm, bây giờ thế đạo đại loạn, ta cũng không biết Bắc Địa tình thế như thế nào. Ừm, những này chúng ta đều hiểu. Lão Lưu thợ săn đã tinh tế suy nghĩ qua. Ôn Cố cùng Thanh Nhất đạo trưởng hai vị này nhân vật lợi hại đều muốn bắt thượng, nói rõ bây giờ thế đạo, phương Bắc càng có phát triển tiền đồ. Hắn muốn cho nhi tử đi cùng thử một lần. Tại chuyện này bên trên, so sánh với vị tiên người mang tiên pháp Thanh Nhất đạo trưởng, hắn càng tin tưởng Ôn Cố người đọc sách này. Đây không phải cái học vẹn con một sách, đó là cái xuất thân tốt đẹp, đọc đủ thứ thi thư, có được một thân bản lãnh văn nhân. Nếu như tại Thái Bình thế đạo, khoa cử và quan, nhất định có thể trở thành đại nhân vật. Cho dù Ôn Cố vị kia dượng không đáng tin cậy, bằng chính Ôn Cố cũng có thể lẫn vào tốt. Nhi tử đi theo Ôn Cố bên người, nếu như may mắn có thể còn sống, nhân sinh có lẽ liền có thể có to lớn chuyển biến. Lưu Thợ Săn biết, loạn thế chính là một trận tẩy bài. Tại huyện thành quý nhân trong nhà làm việc trong lúc đó, hắn từng đi trà lâu nghe qua thuyết thư tiên sinh nói chuyện bản, nghe qua văn nhân nhã sĩ nghị luận thoại bản nội dung, nghe qua huyện thành quý nhân tử đệ tập hợp lại cùng nhau bắt quái nói chuyện phiếm. Những người kia giảng rất nhiều đại đạo lý hắn cũng đều không hiểu, nhưng có một ít nói hắn khắc sâu ấn tượng, cũng có mình lý giải. Mỗi khi gặp loạn thế, có đại tộc ngã xuống, cũng có sợi cỏ quật khởi. Hắn không có quá cao kỳ vọng, chỉ là nghĩ, nhi tử có thể bình yên đến Bắc Địa, nếu là có thể tại quý nhân các lao ra bên người mưu cái việc phải làm cũng rất tốt. Như cái này quý nhân lão ra là Ôn Cố, vậy thì càng tốt hơn. Ôn Cố trầm tư. Hắn ngay từ đầu liền đánh qua Tiểu Lưu chủ ý, nhưng trong thôn tình huống coi là sẽ không để người. Hắn còn đánh giá thấp, vượt qua giai cấp là những này lòng mang dạ tâm, tầng dưới chót thứ dân chấp niệm. Ở những người khác chỉ muốn sống sót thời điểm, bọn hắn lại đem ánh mắt đặt ở chỗ cao, chỉ cần có thể nhìn thấy một tia cơ hội, liền cam nguyện mạo hiểm. Lưu gia phụ tử đều là đồng dạng tâm tư. Nếu là có thể, lão Lưu nói không chừng cũng nghĩ đi theo Bắc Thượng, nhưng thôn không thể rời đi hắn, cũng còn có thân nhân trong thôn. Ôn Cố từ Lưu gia ra lúc, nhỏ Lưu chính ở bên ngoài xoay quanh, nhìn thấy Ôn Cố, há mồm muốn hỏi, lại không hỏi ra lời. Ôn Cố nói, chúng ta còn muốn trong thôn nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi có thể cùng người nhà sau khi thương nghị mới quyết định. Chỉ là rất hiển nhiên, lão Lưu cùng Tiểu Lưu đều rất quả quyết, làm ra quyết định liền bắt đầu chuẩn bị. Tiểu Lưu ở trong thôn tuần tra nhiệm vụ, cũng giao cho người khác. Trong thôn những thôn dân khác rất nhanh đến mức biết tin tức này. Lưu thợ săn bọn hắn làm sao nhịn tâm a? Người ly hương tiện. Qua mùa đông này, tổ bảo dựng lên, thì càng an toàn. Có ăn có uống, chúng ta có nhiều người như vậy, chỉ cần ra chút khí lực, chính là an toàn. Nghe được thôn nhân nghị luận Thanh Nhất đạo trưởng hừ một tiếng, Yến Tước sao biết trí hùng hổ. Lưu gia kia là có dạ tâm, cấp thiết muốn bắt thượng thực hiện tự thân giá trị Thanh Nhất đạo trưởng, ngoại trừ dạy trong thôn bí phương, thời gian khác đều ốn tại mình phòng luyện đan. Ôn Cố quyết định đi nhìn một cái vị này đồng đội tiến triển. Đã thành người một nhà, cũng không có chú ý nhiều như vậy, không có biết bài tiếp, đi thẳng tới ngoài cửa hỏi thăm, bên trong ứng thanh liền đẩy cửa tiến vào. Đạo trưởng phòng luyện đan chất đầy đồ vật, những này đương nhiên không thể toàn bộ mang đi, lưu lại đối tượng cùng các loại vật liệu, biết từ thôn trưởng cháu trai đầu miêu tiếp nhận. Lần này còn từ trên trấn chuyển về tới một cái dược lô trở về sau đạo trưởng rời đi, trong thôn phối dược, sắt thuốc, chế hương đều có thể ở đây hoàn thành. Bất quá bây giờ, vẫn là đạo trưởng địa bàn. Nhìn thấy Ôn Cố, Thanh Nhất đạo trưởng không có bày ra bình thường người thiết, nhưng cũng không cho cái gì tốt thái độ, trừng mắt lên, chuyện gì? Ôn Cố không vòng mèo con, nói, nghe nói đạo trưởng làm ra chút che lấp huyết khí vân hương, nhưng có thích hợp, có thể bỏ vào tiểu hương lô cái chủng loại kia. Ôn Cố tìm được cái kia tiểu hương lô, Thanh Nhất đạo trưởng gặp qua, hắn chỉ nơi hẻo lánh, bên kia, mình tìm. Dừng một chút, lại nhắc nhở, ký sổ. Đương nhiên. Ôn Cố lạnh nhạt đáp ứng. Đi đến nơi hẻo lánh mắt nhìn, mấy thứ vân hương hắn có thể nhận ra, trừ cái đó ra, còn có chút khác. Những này cũng là đạo trưởng luyện đan sản phẩm. Ôn Cố chỉ vào bên cạnh mấy cái kia bình sứ nhỏ. Không tệ. Có thể hay không mở cho ta mở mắt? Tùy ý. Thanh Nhất đạo trưởng tại chuyên nghiệp chuyện bên trên, chưa hề đều là tự ngạo. Đây là ta lúc dạo chơi tìm được chỉ toàn giác, trải qua luyện chế đoạt được. Hắn cũng không nói thứ này cụ thể làm sao sử dụng, cứ như vậy mang theo chế rêu tâm tư đứng ở bên cạnh. Ôn Cố không thèm để ý, hắn cầm lấy một bình sứ nhỏ, mở ra nhìn một chút. Bên trong đựng là khô ráo bột phấn. Lấy tay quạt động miệng bình, cẩn thận ngửi ngửi mùi, lại dùng một tấm vải khăn dính một chút bột phấn xem xét. Hắn đối đạo trưởng nói, nếu là ta đoán được, cái này một bình tặng ta, như thế nào? Có thể. Không trải qua tại mười hơi bên trong. Không quy định cái thời gian, đạo trưởng lo lắng Ôn Cố thử thêm vài lần thật kiểm tra xong tới. Có cho hay không nổi là một chuyện, có nguyện ý hay không cho là một chuyện khác. Hắn không vui cho thư sinh từ nơi này chiếm được tiện nghi. Ôn Cố đồng ý sau đó. Tại Thanh Nhất đạo trưởng ánh mắt khiếp sợ dưới, hắn mở ra tùy thân mang ống trúc cấm nước, đổ chút nước tại dính bột phấn khăn vải bên trên, thoáng xoa nắn. Ôn Cố nhìn xem đạo trưởng, cười rạng rỡ, thì ra là thế. Tạo phấn a, sạch sẽ công hiệu còn có thể, so một chút cơ sở bản mạnh, xúc cảm cũng không tệ lắm. Ôn Cố mở ra quen thuộc nói chuyện xáo lộ, ta du học trên đường từng gặp, có thợ thủ công chế tác một vật, tên là xà phòng, dùng cho giặt quần áo rửa tay, chỉ là cái kia chứa nước càng nhiều, cắt khối sử dụng. ngươi đây là tiến một bước khô giáo mài thành phấn. Thanh nhất đạo trưởng, ngươi lại ra. Ngươi chính diện trả lời, kia du học thật đứng đắn sao? Ôn Cố không có đi nhờ ấn trưởng căng cứng ra mặt. Hắn nhìn xem trên tay bình sứ nhỏ. Thứ này còn cần cải tiến, nếu như về sau tại Bắc Địa có điều kiện, có thể lại cho đạo trưởng một chút thúc dục chi ngôn. Về phần trong thôn, các thôn dân càng tin tưởng dùng dược thảo ngâm nước. Bọn hắn tắm rửa cũng không cần. Nước lã không dám đụng vào, mà nước sôi là cần tuổi lửa đi đốt, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Dược thủy ngâm tay, có thể tẩy vết bẩn, có thể lưu lại dược liệu mùi, che lại tự thân huyết khí. Nếu như có thể, các thôn dân hận không thể ở trên người dán một tầng dược nghe. Tạo phấn không thỏa mãn được các thôn dân nhu cầu. Bất quá, về sau đến Bắc Địa, nếu là bên kia người sống sót khá nhiều, ngược lại là có thể tăng thêm chút dược liệu chế thành xà bông thuốc, bán cho nhà giàu. Đạo trưởng thật là một cái người tài ba a. Ôn Cố càng có hăng hái là xem đạo trưởng luyện đan thành quả. Ta xem một chút, còn có bao nhiêu ta không biết tài mọi nghệ. Đây là. Ôn Cố lại cầm lấy một vật, là sức một chút đồ vật tây gỗ. Hãy dành một chút thời gian tìm tòi. Nhóm lửa dùng. Có điểm giống diêm. Rời thôn trước đó biết chế tác cây châm lửa mang lên, chỉ là Ôn Cố không nghĩ tới, thanh nhất đạo trưởng đem cái đồ chơi này đều dạy vào ra. Vậy không bằng lại cải tiến một chút, làm thành dễ dàng hơn mang theo, có thể xoa lửa diêm. Đỉnh lấy đạo trưởng phòng bị ánh mắt, Ôn Cố bước nhanh đi qua cùng hắn giao lưu trao đổi, đề điểm đề nghị, nếu là vật liệu còn đủ, chúng ta như thế như vậy, cải tiến, làm ra an toàn diêm. Dính đến chuyên nghiệp nội dung, đạo trưởng lập tức suy nghĩ bắt đầu. Đối với loại này hiểu kỹ thuật người, hơi sách một điểm, hắn liền có thể lĩnh hội, tiến tới phát tán tư duy. Sau đó ghét bỏ Ôn Cố nói an toàn diêm quá mức tục khí ngay thẳng. Tưởng cho ngươi vẫn là người đọc sách đâu. Vậy ngươi nói nên lấy cái gì danh nhi? Ôn Cố không ngại kỹ thuật nhân tài tính toán. Thanh nhất đạo trưởng hơi suy tư, chỉ vào trước đó chế tác nhóm lửa dài mảnh, vật này tên là dẫn ánh sáng nô. Nghĩ đến Ôn Cố mới vừa đề nghị, đạo trưởng tiếp tục phát biểu kiến giải, lại trải qua luyện chế, có thể đến cái vạn toàn hỏa nô danh hảo. Ôn Cố, bay nô, ly nô, dẫn ánh sáng nô, vạn toàn hỏa nô. Các ngươi người nơi này, lấy tên làm sao đều thích nô ano. Chương 13, quá chim cắt chương 13, quá chim cắt ngoại trừ trừ tà dùng hương hương, Ôn Cố tại thanh nhất đạo trưởng nơi này hỏi không cơ hoàn độn hàng lượng. Thứ này ăn thuận tiện, đỉnh đói, thích hợp đi đường. Đại khái là vì duy trì cao nhân phong phạm, đem trong thôn coi như một con đường lùi, đạo trưởng lại tặng cho một tấm giảm phối bản không cơ hoàn đơn thuốc cho trong thôn. Không có mạnh như vậy dự tính, nhưng có thể chịu đói. Thói quen nghề nghiệp, tặng đơn thuốc lúc, đạo trưởng lại để gạo nếp trừ tà tính. Người trong thôn tin cực kỳ. Thôn trưởng hận không thể dập đầu cảm tạ, trong lòng đã sớm không có nửa điểm lời oán giận. Cho nên trong khoảng thời gian này, trong thôn cũng tại làm vật tương tự. Đại lượng làm, tiết kiệm củi lửa lại thuận tiện chứa đựng, làm xong có thể trực tiếp ăn vào. Đến lúc đó nhường thôn dân thu nhận công nhân phân đến đổi. Từ thanh nhất đạo trưởng nơi đó ra, Ôn Cố đi thôn trưởng nơi đó đổi một chút thấp phối bản không cơ hoàn. Không thể cái gì đều trông cậy vào thanh nhất đạo trưởng. Thôn trưởng gần đây bận việc cực kỳ, trong thôn phân phối vật tư, lại muốn làm kiến thiết, còn muốn luyện tập đạo trưởng dạy những cái kia tế thần nghi thức. Nhìn thấy Ôn Cố, thôn trưởng vui vẻ nói, đang muốn đi tìm ngươi. Nhanh, mau tới đây hỗ trợ nhìn xem nơi này đúng hay không. Thôn trưởng cầm lấy một trang giấy, phía trên là từ hắn khẩu thuật, cháu trai đậu miêu phụ trách ghi chép tế thần nghi thức trình tự. Đạo trưởng chỉ điểm bọn hắn lúc, Ôn Cố cũng ở tại chỗ. Ôn Cố tiếp nhận trang giấy nhìn một chút, chữ không tính tinh tế, miễn cưỡng có thể nhận ra. Bên cạnh đầu miêu ngượng ngùng cúi đầu. Tại Ôn Cố trước mặt, hắn tay này chữ xác thực không ra gì, hắn đã rất cố gắng đem chữ viết đến mọi người có thể nhận ra. Ôn Cố trên mặt cũng không khắc sắc, chỉ là đi xem phía trên viết nội dung. Tế thần trình tự phi thường kỹ càng, đằng sau thậm chí còn biết trừ tà hương thiêu đốt tàn hương xử lý như thế nào. Tàn hương thôn trưởng bảo bối cực kỳ, đây là có thể bôi ở bệ cửa sổ cánh cửa, rơi tại nhà mình trừ tà đồ vật, người bình thường nhưng không được chia cái này, chỉ có làm cống hiến lớn người mới có thể phân đến. Ôn Cố đối với cái này không có phát biểu dị nghị. Tàn hương bản thân xác thực có như vậy điểm chống phân hủy khu trùng hiệu quả. Trong thôn tự có nó sinh thái, bây giờ thế đạo, không cần quá độ can thiệp. Sau khi xem xong, Ôn Cố đem giấy trả lại, phi thường kỹ càng, trình tự viết rất rõ ràng, cũng không sai lầm. Thôn trưởng an tâm, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Một cọc tâm sự giải quyết, thôn trưởng giọng nói nhẹ nhàng địa nói với Ôn Cố lên hiện tại trong thôn kiến thiết tiến độ. Vận chuyển trở về gỗ đá gạch ngói, đã phân đà chất đống tốt, có vài chỗ đã bắt đầu tu kiến. Trong thôn đều là mình xây nhà, tuy nói vật liệu phương diện chưa từng dùng qua như thế cấp cao, nhưng tìm chút thời giờ tìm tòi một chút, cũng có thể giải quyết. Chỉ cần không phải lớn kỹ thuật độ khó, thôn dân có mình phương pháp sản xuất thô sơ con giải quyết. Ôn Cố đã cho bọn hắn thôn, vẽ ra ở cái loạn thế này bên trong dãy rủa cầu sinh phương hướng. Còn lại, đều không phải là vấn đề lớn. Ôn Cố viết thoại bản, bây giờ đã viết xong cuốn thứ 3, đều tại thôn trưởng nơi này. Thôn trưởng tính toán đợi mọi người chúc lâu đài quá mệt mỏi thời điểm, lấy thêm ra nhắc tới chấn mọi người trạng thái tinh thần. Đậu Miêu lúc này cầm hai cái gói thuốc ra cho Ôn Cố, huyện thành thường xuyên có nam địa thương nhân trải qua, ta nghe qua một chút nước cổ nước dịch chống chi pháp, mình suy nghĩ đã làm một ít gói thuốc, có lẽ các ngươi đi đường có thể dùng tới. Đa tạ. Ôn Cố nhận lấy, trịnh trọng thi lễ. Ai, Đậu Miêu thật là một cái rất có tiềm lực tiểu hòa tử, đáng tiếc đào không đi. Nếu là về sau có cơ hội, trở lại đào một đào. Quay người trở về phòng, Đậu Miêu đột nhiên không hiểu dùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, phải hạ nhiệt, là đến tăng thêm quần áo. Tháng 7 bệnh trùng tơ, tháng 9 thụ áo. Nhiệt độ không khí từng bước giảm xuống, trong thôn thiêu thừa may và sống người cả ngày đều ở bận rộn bên trong. Ôn Cố ngoại trừ tìm người làm quần áo, còn cần rắn chắc vải, tìm người làm ba cái hai vai túi đeo lưng lớn. không có khóa kéo, liền dùng cúc áo. Bên trong túi đeo lưng có cách tầng cùng cái miệng túi nhỏ, có thể lô hàng to to nhỏ nhỏ đối tượng, lúc cần phải tìm kiếm dễ dàng hơn. Ba lô cầu vai bên trên cũng có thể đựng đồ vật. Mặt khác, giấy cắt may về sau, hắn mời người may mấy quyển thuận tiện mang theo túi nổ tẹp bụng, tăng thêm từ đạo trưởng nơi đó vớt hai chi bút thằn, để phòng đường xá có một ít manh mối trọng yếu cần ghi chép. Kiểm kê vật tư, Ôn Cố lại đi thợ mộc nhà. Hắn mời thợ mộc làm ấm nước. Cây trúc làm ấm nước, kỳ thật chính là mang cái nắp ống trúc chén. Trong thôn trước đó cũng không ít ống trúc ấm nước, mang khe gắn cái chủng loại kia, có thể phòng ngừa bên trong nước tràn ra tới. Ôn Cố lần trước tìm đến thợ mộc lúc, đề nghị có thể thử một chút làm mang xoắn ốc văn tiếp lời. Không nghĩ tới, mới trôi qua hai ngày, liền đã làm xong. Không khó. Thợ mộc nói không coi là nhiều, thái độ đối với Ôn Cố rất thân mật, cũng rất cảm tạ Ôn Cố cho hắn đề nghị này. Hắn hai ngày này không chỉ làm ấm nước, còn nếm thử làm những vật khác. Làm cảm tạ, thợ mộc không có thu Ôn Cố cho ra công phí, Ôn Cố định tố xe cút kít cũng cho cái hữu lực chiết khấu, mình còn dựng chút vật liệu gỗ. Xe cút kít ta hai ngày này liền làm cho người ra. Thợ mộc nói, hắn làm cái này quen, trước kia thế đạo không có loạn thời điểm, trong thôn có người tìm hắn làm qua, đẩy đồ vật đi trên trấn bán. Vài ngày trước tại trên trấn quân đồ, ngoại trừ song luân tấm ván gỗ xe, còn có mấy người đẩy xe cút kít vận hàng hóa. Mà Ôn Cố định tố xe cút kít, tại một chút chi tiết chỗ lại có cải tiến. Thợ mộc mình cũng được lợi, đem trong thôn nhà khác đơn đặt hàng đều chuyển sau, trước chế tạo gấp gáp Ôn Cố. Tiểu Lưu thợ săn trong khoảng thời gian này thường đến Ôn Cố chỗ này. Trong nhà đã chuẩn bị cho hắn tốt đi xa đồ vật, cha hắn nhường hắn tới Ôn Cố nơi này hỗ trợ. Cha hắn nói, bọn hắn cái này đoàn nhỏ trong đội, Ôn Cố mới là chủ tâm cốt. Mặc dù chỉ là cái thư sinh yếu đuối, nhưng vị này mới là người làm quyết định. Nếu như có thể bình yên đến Bắc Địa, đến lúc đó cũng là muốn nắm Ôn Cố chiếu ứng. Cha hắn nói, có thể đem Ôn Cố nhìn thành là thuê người Đông gia ta đến làm cho Đông gia biết ta lớn bao nhiêu bản sự, có cái gì tuyệt chiêu. Bởi vậy, Tiểu Lưu thợ săn rất tích cực tại Ôn Cố trước mặt biểu hiện ra tài nghệ. Tiện thuật đã biểu hiện ra qua, hắn còn có Ôn Cố cảm thấy hứng thú. Ta cũng có nuôi một con chim cắt, huấn 2 năm, nó gọi đầy rối. Hắn khi còn bé đi theo cha tiến huyện thành, nếm qua một lần nơi đó dầu chiên đầy rối, nhớ đến bây giờ. Về sau vào thành lưu việc phải làm, cũng đều chỉ là xa xa nhìn một lần, chỉ là nghĩ về sau dây đến tiền công, mình mua ăn. Người của huyện thành ăn được nhiều tốt, ở cũng tốt, còn không cần vất vả trồng trọt, cũng không cần lên núi bước lên nguy hiểm tính mạng đi săn. Tiểu Lưu thợ săn một mực hy vọng ngày nào đó có thể tại huyện thành như cái việc phải làm, cùng một nhà lao tiểu ở tại trong huyện thành. Bây giờ, chỉ có thể thay cái mộng được rồi. Đây rồi cái tên này, cất giấu hắn một mạc lại cố chấp hướng tới. Chỉ là đây rồi hiện tại ra ngoài kiếm ăn, còn chưa có trở lại. Tiểu Lưu thợ săn nhìn xem xung quanh, cách đó không xa chất đống vật liệu đá vật liệu gỗ, phía trên đứng đấy một con quạ. Không biết là ở chỗ này nghỉ ngơi, vẫn là tò mò quan sát nhân loại hoạt động. Phu cận bên ngoài không có những người khác, nếu là có, nhất định sẽ đem cái này quạ đen cưỡng chế di rời. Tiểu Lưu thợ săn rất tin thần quỷ những cái kia, nhưng có lẽ là đối phi cầm tương đối quen thuộc, đối đãi quạ đen không có thôn nhân nhạy cảm như vậy. Bên kia có một con quạ. Tiểu Lưu thợ săn quan sát đến Ôn Cố đối quạ đen thái độ, có chút văn nhân rất đáng ghét quạ đen. Chỉ là Ôn Cố cũng không biểu hiện ra phản cảm, mà là tiếp lấy Tiểu Lưu nói, ta du học lúc nghe nói qua một kiện liên quan tới quạ đen được nhỏ. Ôn Cố giảng quạ đen uống nước cố sự. Tiểu Lưu thợ săn kích động đến liên tục gật đầu, đúng đúng. Bọn chúng có thể lợi dụng công cụ, kỳ thật phi thường thông minh. So rất nhiều chim ưng đều muốn thông minh. Ta khi còn bé không hiểu, còn hỏi cha ta vì cái gì không nhiều hơn một chút dạng này chim. Về sau mới biết được, bởi vì kiên kỵ. Ôn Cố lý giải. Ta du học lúc nghe nói, cực kỳ lâu trước kia, quạ đen là có chính diện ý nghĩa tượng trưng, chỉ là về sau chiến loạn cùng tai họa, người chết đông đảo, quạ đen lại có ăn mục nát tính, chính là ăn thịt thối, cho nên thường tại những địa phương kia nhìn thấy quạ đen xoay quanh. Văn nhân viết thi từ văn chương, sẽ dùng nó đi ẩn dụ thê lương cảnh tượng. Ngoại trừ thê lương cảnh tượng, còn có chính trị ẩn dụ, chỉ là cái này cũng không nhắc lại. Dù sao, nhường Tiểu Lưu thợ săn biết vì sao mọi người kiêng kỵ là đủ rồi. Lựa chọn săn chim, người nơi này vẫn là nhiều lựa chọn chim ưng, tại phú hộ cùng trong lòng mách tính, phần lớn là chính hướng ngụ ý, đại biểu vũ dũng, cũng có phá tà biểu tượng. A a, nguyên lai là dạng này. Tiểu Lưu thợ săn hồi tưởng đến Ôn Cố vừa rồi, trong lòng cảm thán, khó trách hàng năm nhiều như vậy người đọc sách đều muốn ra ngoài du học, hiểu thật nhiều. Phía trước con quạ đen kia không biết phát hiện cái gì, lại hay là nghĩ khoảng cách gần quan sát nhân loại, nó từ đống đá chỗ ấy nhảy đến trên mặt đất, cách Ôn Cố cùng Tiểu Lưu thợ săn càng gần chút. Điều này cũng làm cho Tiểu Lưu lấy lại tinh thần, tiếp tục vừa rồi chủ đề. Ngoại trừ kiên kỵ, chúng ta không huấn luyện quạ đen, còn có nguyên nhân chính là bọn chúng quá thông minh, không phục quản giáo. Ôn Cố gật đầu, hiểu, trí thông minh càng cao càng dễ dàng làm phản. Một số thời khắc quá mức thông minh, quá có chủ kiến, ngược lại không thích hợp. Thậm chí có thể sẽ trái lại thăm dò chủ nhân danh giới cuối cùng không xác định đến tuột cùng ai hơn ai. Mà chim ưng thì không giống, lại càng dễ huấn luyện thành đi săn công cụ. Gặp Ôn Cố đều có thể lý giải, Tiểu Lưu thợ săn cao hứng phi thường, chỉ cảm thấy cái này Đông gia người thật tốt, không giống trong huyện thành những cái kia lão gia, không hiểu phi cầm còn bá bá phương người. Tiểu Lưu nhân cơ hội này để cử bắt nguồn từ nhà chim cắt, ngay rối nhi mặc dù không thể so với quạ đen thông minh, nhưng tính tình rất tốt, rất nghe lời, sẽ rất nhiều tuyệt chiêu, chờ nó trở về ta để nó cho ngươi biểu diễn một cái. Một thân ảnh từ không trung lao xuống, tinh chuẩn lại nhanh chóng, đem con quạ đen kia một cước đôi trên mặt đất. Bị giống con quạ đen kia bay nhảy cánh hoa hoa gọi. Lao xuống chim cắt, mạnh hữu lực móng đuốt giẫm lên quạ đen, miệng còn đi nổ quạ đen lông. Hung cực kỳ. Trong lúc nhất thời, màu đen quạ vũ bay loạn. Tiểu Lưu cả người đều nhanh vỡ ra, không có. Ta không để cho nó biểu diễn cái này a. Một hồi lâu, con quạ đen kia rốt cục bay nhảy lấy xoay người, vỗ cánh chạy trốn. Chỉ lưu trên mặt đất con kia mặt mũi tràn đầy hung tướng, bên miệng còn mang theo nhung nhung quạ lông chim cắt. Bị đánh con quạ đen kia bay xa. Trung quanh có cái khác quạ đen bay qua, quạ âm thanh chật chật, không biết là tại cười trên nỗi đau của người khác chế giễu đồng bạn, vẫn là tại đối bọn hắn những này nhân loại hùng hùng hổ hổ. Ôn Cố từ không trung thu tầm mắt lại, lần nữa nhìn về phía trước mặt con kia chim cắt. Quả nhiên là mãnh cầm, quá chim cắt. Luyện đan luyện đến hoa mắt, đi ra tản bộ thanh nhất đạo trường, vừa bận nhìn thấy vừa rồi một màn kia, liếc mắt Ôn Cố, ánh mắt niệm ai, lại tựa hồ mang theo ám chỉ, một số thời khắc mặc ngươi lại nhiều tâm nhãn, vũ lực quyết định tất cả. Chương 14, xuất phát chương 14, xuất phát không có chú ý tới thanh nhất đạo trường, Tiểu Lưu đối Ôn Cố vô lực giải thích, ta thật không có an bài nó biểu diễn cái này. Ôn Cố hòa khí điểm nói, đã nhìn ra, nó chỉ là tiên tính vũ dũng, rất tốt. Tiểu Lưu thợ săn vẫn là có chút sụp đổ bại dáng vẻ. Chuyện không có dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành a. Ta ra sân quá không thể diện. Bất quá, đã xảy ra, hắn vẫn là đem nguyên kế hoạch đi xuống, đem ngay dối năng lực biểu hiện ra cho Ôn Cố nhìn một chút. Trải qua huấn luyện chim cắt, có thể phân biệt nhan sắc, có thể điều tra cùng tìm kiếm mục tiêu, còn có thể đưa tin. Tại bây giờ dạng này thế đạo, sát thực đối đi đường rất có ích lợi. Chim cắt cùng chim cắt chủ nhân, Ôn Cố đều đưa cho độ cao tán dương, nôn tử văn nhã lại không mất thân hòa địa khen gần một chén trà thời gian. Tiểu Lưu thợ săn bị thổi phồng đến mức cả người đều nhanh phiêu khởi. Hắn chưa từng bị người đọc sách như thế khen ngợi qua, chỉ cảm thấy cái này Đông gia thật sự là người tốt ta. Hắn hiện tại cảm giác mình tựa như kia cái gì. Tiểu Lưu thợ săn tốn sức hồi tưởng trước kia nghe qua câu kia danh ngôn. Đúng, Thiên Lý Mã gặp được Bá Nhạc. Mình cái này một thân bản sự sẽ không bị mai một. Đang ta thỏa mãn, lòng tự tin bạo dạn, liền nghe Ôn Cố hỏi, quả đen thông minh, nghe nói trả thù tâm cũng mạnh, bọn chúng sẽ hay không cho các ngươi mang đến bối rối. Trả thù. Tiểu Lưu trong mắt mở mịt chờ lấy lại tinh thần, nói ra, trước kia cũng phát sinh qua tương tự chim cắt quả tranh đấu, chúng ta không có gặp được trả thù. Ôn Cố nghĩ nghĩ, cũng đúng, đánh quả chính là chim cắt, coi như trả thù cũng nên đối chim cắt. Không biết hai cái này quân thể, tại mọi người chú ý không đến địa phương là thế nào đánh nhau. Bất kể như thế nào, không có liên lụy đến người liền tốt. Ngay rồi sát thực có bản lĩnh, nhưng nếu như liên lụy đến người, không thể nghi ngờ sẽ cho đường xá mang đến càng nhiều bối rối. Tốt là, bây giờ xem ra, đây rối nhi tê dại không phải phiền phức tê dại. Nó bắt bổ câu không? Chính là bay nô. Ôn Cố lại hỏi. Cha ta nói quý nhân các lão gia nuôi bay nô, vì không đắc tội người, chúng ta ngay từ đầu liền có nhằm vào huấn luyện, để nó không đi bắt bay nô. Nhưng là, ách, bọn chúng thiên tính như thế, thỉnh thoảng sẽ nhịn không được. Tiểu Lưu thợ săn giải thích nói, cha ta còn nói, nếu như là vô cùng trọng yếu tin tức, các quý nhân cùng lúc thả ra mấy cái bay nô truyền tin, để tránh nửa đường một hai con gặp được ngoài ý muốn. Nói cách khác, bay nô đưa tin quá trình bên trong hao tổn, quý nhân các lao ra là có cân nhắc đến. Coi như bị đây rồi bắt được một con, cái khác bay nô luôn có thể đem tin đưa đến địa phương. Trừ phi, đám kia bay nô vận khí đều chênh lệch, toàn quân bị diệt. Hẳn là sẽ không đi xấu quý nhân các lao ra chuyện. Liên quan tới vấn đề này, Tiểu Lưu thợ săn lần nữa nói rõ, kỳ thật trải qua huấn luyện, bọn chúng tự chủ còn có thể, chỉ cần không cho mệnh lệnh, rất ít đi bắt bay nô. Ôn Cố có đại khái hiểu rõ. Coi như đây rồi bắt bay nô, đó cũng là đến Bắc Địa về sau biết nhất đầu. Trước mắt, nói tóm lại, Tiểu Lưu thợ săn cùng đây rồi đều là cực kỳ tốt trợ lực. Sau đó, Ôn Cố lại hỏi Tiểu Lưu đối rời nhà chuẩn bị, cùng hắn nói một chút tiếp xuống dự định. Đợi ở trong thôn cuối cùng những ngày gần đây, nhiệt độ không khí lại có giảm xuống. Ban ngày cùng ban đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, được nhiều làm cân nhắc. Nhân viên đã tập hợp đủ. Nguyên bản Bắc Thượng chỉ có anh em nhà họ Ôn hai người, hiện tại tăng lên một cái đạo sĩ, một cái thợ săn bổ sung một con chim cắt. Hai người tổ hợp, mở rộng thành bốn người một chim tiểu đội. Bất quá, theo Ôn Cố, người hay là quá ít, dọc đường như đụng phải thích hợp, vẫn là được nhiều kéo một số người tiến đội. Rời thôn trước, vật tư làm sao cùng kiểm kê. Ôn Cố lại tại thợ mộc nơi đó đổi một đôi gốc gỗ. Gốc gỗ không hiếm lạ, trong thôn trước kia cũng có người mặc. Thợ mộc từng thấy trong thành quý nhân các lao ra xuyên qua một loại dùng cho leo núi gốc gỗ, hắn cho Ôn Cố làm chính là loại này. Dĩ vang các quý nhân dùng đồ vật, hắn coi như thấy rõ, cũng không dám tự mình phòng chế, chỉ có thể vụng trộm làm mặc chơi, sau đó hủy đi. Về sau, huyện thành phú hộ cùng các quý nhân đi thì đi, không có không, cũng không cần đi bận tâm nhiều như vậy. Hắn cho Ôn Cố làm này đôi gốc gỗ, chính là phòng theo các quý nhân thích kiểu dáng, đã có thể leo núi mặc, cũng có thể trời đang đổ mưa hoặc là sau cơn mưa mặc. Làm được lớn, có thể mặc giày của mình giày trực tiếp giẫm gốc gỗ. Nhất là trời mưa về sau, phòng ngừa giày dính bùn, có thể dùng bên trên. Thợ một còn cố ý cho soát sơn, có thể phòng trùng chống phân hủy. Sơn không có thừa bao nhiêu, trên trấn tìm được cũng không nhiều, trong đó một nửa vẫn là trên trấn tiệm quan tài bên trong tìm được, mọi người kiêng kỵ. Cho Ôn Cố này đôi gốc gỗ soát sơn, là thợ một nhà mình hàng tồn, nguyên dự định đều giữ lại nhà mình dùng, lần này cố ý điểm chút cho Ôn Cố soát gốc gỗ. Xe cút kít loại kia hình thể quá lớn, soát này đôi gốc gỗ vẫn là bỏ được. Ôn Cố xác thực thật thích, mặc dù không biết tính thực dụng đến tột cùng như thế nào, nhưng cái này cổ điển tiểu dáng, rất hợp tâm ý của hắn. Vậy đại khái chính là trong truyền thuyết tạ công kịch. Đi. Gốc gỗ cũng xác thực có mang tất yếu, dọc đường, rất nhiều là đường đất, vừa mới mưa về sau liên tục rất nhiều ngày mặt đất cũng không làm được, đi lên, một cước mang theo một đống bùn, nhiều đi mấy bước, trên chân liền cùng rơi quả cân đồng dạng. Dĩ vãng có thể không thèm để ý, nhưng bây giờ tình thế không đồng dạng, có lo lắng. Nếu là cần làm chuyện gì, có thể lâm thời mặc một mặc. Thợ mộc dùng sơn là từ một ít chủng loại trên cây thu thập xuống tới sơn sống, truyền thừa không biết bao nhiêu năm cổ lão kỹ năng. Quyết định rời đi thời gian, thôn trưởng còn cố ý tìm Ôn Cố trò chuyện chút, liền dọc theo trong thôn chạy một vòng. Trước đó trong thôn dựng lên tường đây, là đem nhà mình tường viện phá hủy, đem những cái kia bỏ trống rách nát phòng ốc phá hủy, hủy đi bồi bổ mới miễn cưỡng dựng lên. Bất quá, chẳng mấy chốc sẽ thay đổi tốt hơn, trên trấn chuyển về tới đồ vật, có thể thêm cao gia cố tường đây, còn có thể cho các thôn dân tu bổ phòng ốc. Chờ mùa đông tuyết rơi thời điểm, ra ngoài lại tìm một chút gạch ngói hòn đá vật liệu gỗ đem đến trong thôn, ổ bảo rất nhanh có thể dựng lên. Nếu là có thể xây thành, trong thôn nhất định sẽ an toàn hơn, làm gì mạo hiểm bắt thượng. Các ngươi không bằng lại suy nghĩ một chút. Thôn trưởng là thật hy vọng bọn hắn có thể lưu lại, bất luận Ôn Cố vẫn là đạo trưởng, đều là lợi hại người a, đã khuyên mấy lần, hôm nay là một lần cuối cùng. Ôn Cố lần này cũng không có qua loa ý tứ, mà là nghiêm túc cùng thôn trưởng phân tích hiện trạng, cổ độc tà dịch quá nhiều phía dưới, nhiều ít người có thể may mắn còn sống sót, chỉ sợ 10 không còn một. Bất hạnh kia chín thành bên trong, lại có bao nhiêu biến thành bên ngoài loại kia quái vật. Trong thôn lũy bích dựng lên, nhưng phòng 10, phòng 100, lại không thể phòng ngàn, vạn, thậm chí nhiều hơn. Đợi ở chỗ này có thể bình yên nhất thời, lại không phải kế lâu dài. Huống chi, vật tư có hạn, cho dù có thể duy trì 2 năm, kia 2 năm sau đâu? Ôn Cố cho trong thôn nhắc nhở, không muốn an vui hiện trạng. Thôn trưởng một mình đứng ở đằng kia, trầm tư thật lâu, lại đi tìm Lưu Thợ săn thương nghị. Ngày kế tiếp, trời tờ mờ sáng, Ôn Cố một nhóm ngay tại cửa thôn tập hợp, chuẩn bị lên đường. Sáng sớm nhiệt độ khá thấp, cái này nhiệt độ không khí hoàn cảnh dưới, bên ngoài cho dù là chiều sâu dị hóa tà vật, hành động cũng vô pháp mau lẹ, chỉ cần tại tầm mắt khoáng đạt khu vực, liền có đầy đủ phản ứng thời gian, cũng tốt ứng đối. Ôn Cố đều kế hoạch tốt, buổi sáng cùng buổi chiều đi đường, giữa trưa nhiệt độ không khí cao thời điểm, có thể dừng lại nghỉ ngơi, bổ sung đồ ăn trình độ. Về phần ban đêm, nhiệt độ không khí là thấp, nhưng đường đều thấy không rõ, vẫn là tuyển địa phương ngủ đi. Đương nhiên, mùa đông đối tà vật hạn chế càng lớn, nhưng nếu thật là đợi đến mùa đông, ngược lại bất lợi cho đi xa. Hiện tại cái này thời tiết vừa vặn, chất đầy hàng hóa xe cút kít đẩy ra. Ba cái vải ba lô đã tràn đầy, cái khác một chút nhất định phải mang theo tạp vật, cũng dùng bao vải to đóng gói tốt, đều đặt ở xe cút kít bên trên. Tận lực phòng ngừa bại lộ bên ngoài. Tiểu Lưu Thợ săn trong nhà dập đầu đầu mới ra ngoài. Hôm qua thôn trưởng đến nhà hắn, đem Ôn Cố nhắc nhở nói qua, Tiểu Lưu sâu cảm giác mình gánh vác trách nhiệm. Lần này đi xa bất thượng, đã muốn cho mình mưu tiền đồ, còn muốn vì toàn thôn tìm một cái tương lai. Đi ra cửa thôn, Tiểu Lưu nhìn lại trong thôn, lại nhìn về phía bên kia núi. Kia mặt trên sườn núi có một mảnh câu vấn, cho nên thôn bọn họ gọi các thôn. Khi còn bé vào học đường, các hắn đều học không đi vào, nhưng học đường tiên sinh nói qua một câu thơ, hắn lại nhớ kỹ rất rõ ràng. Cắt chi đằng này, thi tại bên trong cốc, duy lá ung tùm. Lần này bắc thượng, không biết là có hay không có cơ hội trở lại, phải chăng có cơ hội lại nhìn thấy lan tràn dốc núi kia phiến câu vấn. Trong lòng lại dâng lên mãnh liệt thương cảm cùng không bỏ. Nhưng các cảm xúc chợt tới, lại trở nên hăng hái, nhiệt tình mười phần. Tiểu Lưu cha hắn Lưu Thợ săn mang theo một đội người, hộ tống bọn hắn đoạn đường, thuận đường lại kéo chút vật liệu gỗ về thôn. Ôn Cố lựa chọn lộ tuyến phụ cận có hai cái thôn, trước đó Lưu Thợ săn chỉ đem người đi tìm kiếm qua lương thực, lần này thuận tiện đem một chút chất gỗ đồ dùng trong nhà đối tượng cũng kéo về đi, miễn cho thả tại chỗ hư thối. Ra thôn về sau, có thôn dân giúp bọn hắn đẩy xe cút kít, cho bọn hắn làm mẫu làm sao đẩy mới có thể thoải mái hơn, cũng làm cho bọn hắn một đoạn đường này nhiều bất chút khí lực. Ngay lên cao, thiên địa sáng lên, mà bọn hắn cũng đến phân biệt giao lộ. Lão Lưu đem Tiểu Lưu xách tới một bên, muốn nói cái gì, nhẫn nhịn một hồi lâu, lại không có thể nói ra tới. Nên nói, trong nhà đã nói qua. Lúc này hai cha con đều là đỏ hừng mắt. Lão Lưu, lúc rời đi là các ngươi bốn người, hy vọng đến Bắc Địa thời điểm cũng là các ngươi bốn người, đều có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đến. Tiểu Lưu trong mắt rưng rưng, chọc chọc gật đầu. Ôn Cố thần sắc nghiêm nghị, từng cái bãi biệt. Trong lòng tự đủ, nghĩ gì thế, thế nào có thể chỉ có bốn người? Thật có lỗi, tốt thời gian quá muộn. Ngày mai bắt đầu muốn bao nhiêu càng? Không ra khỏi cửa, trạch nhà gõ chữ. Chương 15, lên đi, đạo trưởng chương 15, lên đi, đạo trưởng cách xa các thôn, đường xá trở nên lạ lẫm, cũng càng khó đi. Bốn phía hoàn toàn hoang lương. Cũng may bây giờ có cây tàn lụi, nguyên bản tràn đầy xâm lấn mỗi một mảnh thổ địa cỏ dại, hiện tại đã nằm ghé vào địa, lộ ra đường nhỏ nông thôn. Xe cút kích lúc này liền có rất nhiều tác dụng, có thể chở hàng hóa tại những này chật hẹp lại gập ghềnh mặt đất thông hành. Không có các thôn dân trợ giúp, hiện tại phụ trách xe đẩy chính là Ôn Cố đường huynh đầu sắt. Xe cút kích lắp đặt giá đỡ, nếu là gặp được nguy hiểm, đầu sắt có thể ném xe cút kích lập tức đầu nhập chiến đấu. Bất quá, theo Ôn Cố, vẫn là người quá ít. Nếu là nhân thủ sung túc, mọi người đổi lấy đến, một người đẩy một đoạn ngắn đường là đủ. Phương tiện giao thông phương diện này, Ôn Cố vẫn là nghĩ thăng cấp một chút. Về sau đi đường chưa hẳn đều là loại này đường nhỏ nông thôn, nếu có chiếc song luân liền tốt, còn có thể ngồi người, kéo hàng cũng nhiều. Ngựa không hy vọng xa vời. Bình thường thôn dân có thể nuôi không dậy nổi ngựa. Nuôi nổi địa phương, thế đạo vừa loạn lên thời điểm, ngựa sớm đã bị các đại thế lực nhỏ cướp đi. Không có bị cướp đi, bên ngoài còn có thể bị tà vật công kích, trở thành đồ ăn. Không có ngựa, có chiếc xe bò hoặc là xe lừa cũng được, ga con lừa tại thôn trấn hẳn là càng phổ biến. Trung quanh rất nhiều thôn coi như nuôi không nổi ngựa cùng trâu, con lừa cùng con la vẫn là có người nuôi nổi. Thấp hơn chăn nuôi chi phí, lại có nhất định sức chịu đựng, một chút xa xôi địa khu thương đội đều là dùng con lừa con vận hàng hóa. Ôn Cố đem cái này tại chờ làm hạng mục công việc bên trong, dọc theo đường cũng chú ý đến, chỗ nào có thể tìm tới lọt lưới chi con lừa. Đi không bao xa, Ôn Cố lại gặp được một bộ xương châu đỡ. Tiểu Lưu thở dài, nửa năm trước lúc đi ra, còn gặp qua châu nước ngâm nước đâu, chỉ là khi đó tất cả mọi người không dám tiếp xúc nước bùn, đành phải từ bỏ. Về sau cha ta bọn hắn trở ra, liền chưa thấy qua còn sống châu rồi. Khai hoang thời điểm nhìn thấy bên ngoài đồng ruộng bên trên những cái kia xương châu đỡ liền biết, rất nhiều súc vật ở bên ngoài cũng khó thoát một kiếp. Ta dịch phía dưới, gia cầm gia súc, chim bay, cá. Những động vật này đều là bình thường, cũng chưa từng xuất hiện chúng ta tình huống. Chúng ta chỉ có người. Mà người chúng ta biến thành tà vật về sau, cũng biết đi công kích những cái kia động vật, trên bầu trời bay trong nước du lịch có tốt, không dễ dàng bị bắt ăn. Nhưng gia cầm gia súc liền tao đường, tà vật hoạt động tấp nập địa phương, ngay cả con gà cũng sẽ không lưu lại. Chỉ là tà vật săn mồi cũng sẽ có để loạn, ôn cố bọn hắn đi đường trên đường, cũng biết đi tìm một chút, nhìn có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Tiểu Lưu kinh nghiệm phong phú, biết những địa phương nào tỷ lệ cao hơn. Có trứng gà. Tiểu Lưu lại nhìn thấy mục tiêu, hắn quan sát vỏ trứng, nhặt lên thoáng lay động cảm thụ một chút, sau đó cẩn thận phóng tới một cái bao bố bên trong. Đây đều là khẩu phần lương thực của bọn họ. Từ rời thôn đến bây giờ, nhặt được 5 cái trứng gà. Nửa đường kỳ thật phát hiện mấy ổ trứng, chỉ là những cái kia cất đặt quá lâu, đều hư mất. Cái này 3 viên hẳn là còn có thể ăn. Xem xét chính là nuôi trong nhà gà chủng loại đẻ trứng. Trung quanh không có gặp gà, có thể đã tiến vào tà vật hoặc là dã thú bụng. Tiểu Lưu nói, cũng nói kể bên này có thể có tà vật hoặc là dã thú. Ôn Cố nói, sau nửa canh giờ, không có gặp được tà vật, ngược lại là nhìn thấy trong bụi cỏ một con đứng lên thân trồn. Hiện tại, bình thường nhân loại hoạt động ít, một chút dã thú ngược lại là lá gan mập bắt đầu. Con kia trồn nhìn bọn hắn chằm chằm một hồi lâu chờ bọn hắn đi đến gần, mới nhảy chạy vào trong bụi cỏ, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Con gà kia có thể là bị trồn cho ngậm, có lẽ ngay cả trong ổ trứng đều đã ôm đi mấy quả. Tiểu Lưu nói, có lẽ như hắn lời nói, cũng có lẽ là khác có thể. Bốn người tiếp tục hướng phía trước, cẩn thận lưu ý lấy xung quanh. Cây bên này đến tột cùng còn có bao nhiêu người sống sót, không có ai biết. Cũng có thể là một cái đều không có. Bọn hắn lựa chọn đường, đều tại tầm mắt tương đối khoáng đạt khu vực, mà không phải cây cối càng nhiều rừng hoang hoang kính. Nếu có tà vật hoặc là khác cỡ lớn gia thú xuất hiện, trước tiên liền có thể nhìn thấy. Lại thêm, không chung còn có một cái canh gác đây này. Sao sạc gió thu thổi qua, mang đến từng cơn đớn lạnh, chỉ là rất nhanh liền bị ánh nắng mang tới ấm áp thay thế. Chỉ là như vậy ấm áp, lại là đang nhắc nhở bọn hắn, muốn càng cảnh giác. Phía trước có cái thôn, giữa trưa chúng ta là ở chỗ này nghỉ ngơi. Tiểu Lưu trước kia chưa từng tới bên này, nhưng đại khái biết bên này có cái thôn. Ôn Cố vẽ địa đồ cũng tiêu chú dựa theo đi đường kế hoạch, có thể tại giữa trưa trước đó đến. Rất nhanh, bọn hắn gặp được quen thuộc nhà tranh tường đất. Phu cận những này thôn đều là tương tự phong cách. Nơi này thôn, năm ngoái mùa đông lúc cha ta bọn hắn liền dẫn người tìm tới, không có lưu lại bao nhiêu thứ. Đã từng náo nhiệt thôn xóm, bây giờ hoàn toàn hoang lương. Có thể nhìn thấy cách đó không xa tản mát bạch cốt, phía trên có dã thú dấu răng. Từng tòa rách nát nhà tranh trước, thực vật từ từng cỗ bạch cốt bên trong dã man sinh trưởng. Tương tự hình tượng, Tiểu Lưu gặp qua nhiều lần, nhưng mỗi một lần gặp đều dùng chuyển tâm thần. Ai có thể nói đây không phải mình ngày mai đâu? Bọn hắn không có trong thôn từng nhà nhìn kỹ, đại khái quan sát có hay không nguy hiểm, sau đó ở ngoại vi tìm cái phòng con. Trong phòng rất không, một chút chất gỗ bàn băng ghế đều bị dọn đi rồi. Lưu thợ săn bọn hắn trước kia tới qua, đem những cái kia đều cho trở về thôn. Không dùng đến, bổ làm củi đốt. Hun một chút dư thảo, tìm được một chút khô ráo gỗ vụn đầu cùng cỏ khô nhóm lửa đống. Tùy thân mang đũa cùng chút kẹp các loại, dùng lửa đốt một nướng, khử tà. Đương nhiên, thích hợp dùng lửa cháy một chút liền tốt, nướng thời gian lâu dài biết đốt, dù sao cũng là chất gỗ. Đã dùng qua công cụ cùng vũ khí cũng dạng này, dùng lửa cháy một cháy, sắt trùng trừ độc. Ôn Cố xuất ra chuyên dụng tại kẹp đồ ăn nhỏ chút kẹp, dùng lửa hơi nướng, mới mở ra một cái nhỏ bình, kẹp lấy bên trong đựng không cơ hoàn. Đây là đạo trưởng chế bị, đi đường dùng thực phẩm ăn liền. Sắt thực thuận tiện. Nghỉ ngơi thời gian, bầu không khí có chút ngột ngạt. Ôn Cố quan sát được, Tiểu Lưu đang thất thần, tay còn nắm chặt một khối tấm bằng gỗ. Kia là lão Lưu dùng tạc làm bằng gỗ làm mặt dây chuyền, tại Tiểu Lưu rời nhà trước cho hắn mang trên cổ. Tiểu Lưu tên bên trong tạc chính là tạc một tạc. Cũng đúng. Vị này nhỏ thợ săn lần thứ nhất rời nhà người đi xa, còn quá trẻ, bây giờ tình thế đặc thù, con đường phía trước chưa biết, lại thêm vừa rồi nhìn thấy cái thôn này tình huống bi thảm, không thể tránh khỏi nhớ thương trong nhà. Nên hắn làm chuyện vẫn như cũ làm tốt, nhưng này cố tinh thần khí, thua xa vừa ra thôn thời điểm, thần kinh lại một mực căng đến gốc. Ôn Cố cảm thấy muốn điều tiết một chút. Loại thời điểm này, an ủi cổ vũ nói đều là tái nhận, nghĩ nghĩ, Ôn Cố lên tiếng nói, nghe nói qua trồn thảo phong cố sự sao? Tiểu Lưu thợ săn lực chú ý lập tức liền rời đi, vô cùng hiếu kỳ địa hỏi, trồn thảo phong chính là trước kia thường xuyên chạy trong thôn ăn trộm gà, vừa rồi trên đường thấy qua loại kia. Thanh nhất đạo trưởng trên mặt không hiện, lỗ tai đã trống lên tới. Hắn muốn nghe lấy cho thư sinh làm sao nói bậy. Ôn Cố, ta du học lúc nghe nói. Thanh nhất đạo trưởng lại tới lại tới. Ôn Cố, trước Thanh Minh đều là nghe nói bừa hư cấu thoại bản bên trong đồ vật. Tiểu Lưu thợ săn ừ mừng, ta thích nghe thoại bản. Thế là Ôn Cố giản lược đem Hoàng Bì Tử Thảo Phong hỏi đường người nó giống người hay là giống thần cố sự nói, còn nói dân gian truyền mấy cái phiên bản. Tiểu Lưu lập tức liền nghĩ đến trên đường gặp phải con kia đứng lên thân trồn. Hắn nói lắp nói, kia. Vậy chúng ta tính loại nào? Nó lúc ấy nói chuyện sao? Lần sau gặp được nên như thế nào trả lời? Mãnh liệt bản thân tâm lý ám chỉ phía dưới, Tiểu Lưu đột nhiên cảm giác thời điểm đó ký ức mơ hồ, không xác định lúc ấy có không có nghe được. Hắn hỏi dài, trồn thảo phong là thật sao? Thanh nhất đạo trưởng cười đến cao thâm mặt chắc, không nói. Nội tâm, ta cũng chưa từng nghe qua. Học được học được. cái này cho thư sinh đến tuột cùng trong cái nào du học? Lộ tuyến có thể hay không chia sẻ một chút? Ôn Cố nói, nó đứng lên thân chỉ là tại cơ cảnh quan sát, vô lý bản bên trong biên như thế. Tiểu Lưu gật đầu, ừm. Cụ thể nội tâm nghĩ như thế nào, người khác liền đoán không đến. Ôn Cố quyết định, về sau loại hình này cố sự vẫn là nói ít. Nói chuyện phiếm trong lúc đó, bọn hắn cũng không có buông lỏng với bên ngoài chú ý nhà này phòng tường viện so nơi khác hơi cao một chút, nhưng cũng không đủ an toàn. Ngay rối nhi ra ngoài kiếm ăn rồi. Ôn Cố hỏi. Đúng. Nhìn chăm chăm một đường, hiện tại cũng cần bổ sung thể lực. Tiểu Lưu thợ săn nói, yên tâm đi, ta vừa rồi tại tường viện thiết trí. Cách cách. Bên ngoài truyền đến thanh âm. Trong phòng mấy người trong nháy mắt giảm âm thanh, toàn lực đề phòng. Từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, có một con dị hóa trình độ tương đối cao tà vật lật nhập viện tường, chạm đến Tiểu Lưu thiết trí cả bấy, làm ra tiếng vang nhắc nhở trong phòng đám người. Tiểu Lưu dựng cung đối rách nát cửa sổ, chỉ là có che chắn vật, nếu như không thể một kích mất mạng, sẽ đối với mấy người bọn hắn tạo thành uy hiếp rất lớn. Đầu sắt bảo hộ ở Ôn Cố phía trước, cầm một thanh đao bổ tuổi, bắp thịt toàn thân căng cứng. Hắn mặc dù người không thông minh, nhưng có thể sống đến bây giờ, cũng là bởi vì Ôn Cố nói cái gì, hắn có thể chấp hành đúng chỗ. Hiện tại cũng là phản xạ có điều kiện, trước kia bọn hắn đi đường lúc hình thành. Mà Ôn Cố cũng cầm lên đặt ở bên người một thanh đao bổ tuổi, lưỡi đao đặt ở hỏa diễm bên trên thiêu đốt. Đồng thời quan sát đến bên ngoài con kia tà vật, có thể dễ dàng như thế vượt qua tường viện, phía ngoài con kia thân thể bị dị hóa trình độ đã rất sâu, da son càng cứng cỏi, hành động càng nhanh nhẹn. Nơi này không thích hợp chiến đấu, tránh được nên tránh. Ôn Cố nhìn về phía Thanh Nhất đạo trưởng. Lên đi. Đạo trưởng. Thanh Nhất đạo trưởng phản ứng cũng rất nhanh, bàn tay nâng một cái nhỏ hồ lô, ngả vào tại dưới cửa sổ, một cái tay khác y mắng gỗ, đem hơi khói phiến ra ngoài. Phía ngoài tà vật từng bước một xích lại gần cửa sổ, trắng bệnh con mắt không có chút nào thần thái, phản phất bị rút trình độ ra mặt kề sát xương cốt, màu nâu tím vằn cơ hồ chiếm cứ cả khuôn mặt, răng không trọn vẹn không đủ, lưu tại khoang miệng răng bởi vì dị chất hóa mà trở nên càng nhọn, dữ tợn đáng sợ. Nó nghe trong không khí mùi, trong cổ họng phát ra trầm thấp, cô lung thanh âm, dần dần tới gần chỗ cửa sổ. Nó lại ngửi ngửi, ngay cảm khíu giác bắt được đồ ăn mùi, nhưng rất nhanh lại bị dược thảo mùi kích thích gầm nhẹ, vây vây đầu, quay người leo tường chạy ra ngoài. Không bao lâu, nơi xa vang lên một chút tiếng gào thét, giống như là hai con tà vật tại tranh đấu. Có lẽ là vì đồ ăn, có lẽ là vì cái khác. Bọn chúng liền cùng dã thú, có thể sẽ vì địa bàn đồ ăn các loại nguyên nhân đánh lẫn nhau bắt đầu. Con kia tà vật đi xa, trong phòng đám người cũng mất nói chuyện trời đất tâm tư, cấp tốc giải quyết cơm trưa, nghỉ ngơi dưỡng sức. Không trung truyền đến vài tiếng kêu to, là kiếm ăn ngay rối nhi trở về, nó tìm cái cao điểm, nghỉ ở nơi đó, cũng để phòng bốn phía. Thời tiết tinh chuyển nhiều mây, tầng mây đem mặt trời che chắn, phá tới trận trận gió thu mang đến càng nhiều ý lạnh. Ôn Cố mấy người từ trong thôn ra, tiếp tục đi đường. Đi không bao xa, lại gặp vừa rồi con kia tà vật. Chỉ là lúc này tầm mắt quáng đạn, không che chắn vật, Tiểu Lưu thợ săn đem mục tiêu một tiễn mặc não. Có thể sử dụng một tiễn liền tuyệt không lãng phí thứ hai mũi tên. Bắn đi ra tiễn, có thể thu về liền tận lực thu về, nhưng là như loại này bắn chúng tà vật tiễn, là sẽ không thu hồi lại. Không dám mạo hiểm. Tiểu Lưu phát sầu. Chờ sau này mũi tên sắt đầu sử dụng hết, tự mình làm mũi tên dùng khác thay thế, lực sát thương liền không có mạnh như vậy. Đến lúc đó không biết mấy mũi tên mới có thể bắn giết. Ôn Cố cũng phát sầu. Trang bị cùng nhân thủ đều theo không kịp nhu cầu a.